Mộ Dung chủ tịch, thực xin lỗi, Tôn Hành cân nhắc không chu toàn. Tôn Hành nhìn thoáng qua hiện trường bố trí, theo đạo lý, những chuyện này đều là hẳn là từ hắn trước đó nói cho Mộ Dung Thiên, thế nhưng là Tôn Hành là lần đầu tiên chủ trì khởi công động thổ, đã quên cùng Mộ Dung Thiên nói cần lũy thổ cây bia, dựng tế đàn, mà Mộ Dung Thiên cũng không có hỏi qua, trong lúc nhất thời cho không để ý đến. Đây đều là việc nhỏ, hoàn toàn không cần tiên sinh phân phó. Mộ Dung Thiên cười nói, bọn hắn Mộ Dung tập đoàn đóng chỉ là đại hình cửa hàng đóng bốn nhà, khởi công động thổ lại không phải lần đầu tiên, những chuyện này xác thực không cần Tôn Hành phân phó. Tôn Hành tiên sinh, ngài đã tới. Cho ngài giới thiệu một chút, hai vị này là chúng ta hôm nay mời đến khám dư đại sư, một đan đại sư cùng tại linh đại sư. Trình Thiếu Tinh ở phía xa cũng nhìn thấy Tôn Hành, bận điệu dẫn hai vị phong thủy đại sư tới chào hỏi, hắn cũng biết Tôn Hành là hôm nay chủ sự, Mộ Dung tập đoàn phải chả muốn mượn hắn thanh danh đến giải trừ lạc những lời đồn kia. Trình Thiếu Tinh khẩu hai vị này đại sư đều là một thân đạo bào cách ăn mặc, niên kỷ tương tự, nhìn lại đều ở 40 tuổi dưới, một đan đại sư cầm trong tay la bàn, một mặt trang nghiêm chi sắc. Mà tại linh đại sư thì là dẫn theo một cây đào một kiếm, thần sắc điềm nhiên. Tôn Hành hướng về phía hai người bạn hảo nhẹ gật đầu, trước bất luận thật giả, hai vị này đại sư ăn mặc cùng cầm trong tay đạo cụ nhìn lại cho người ta một loại rất chuyên nghiệp cảm giác. Sớm nghe Văn Tiên Sinh chính là gia cắt kim tiền bối duy nhất thân truyền đệ tử. Bây giờ có thể gặp một lần quả thật chuyện may mắn, một hồi nghi thức bắt đầu, mong rằng tiền sinh chiếu cố nhiều hơn. Tại Linh một mặt thong dong cùng Tôn Hành chào hỏi một tiếng. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tiên sinh bản sự. Một đan đại sư cũng đối Tôn Hành nhẹ gật đầu. Hai vị khách khí, Tôn Hành chỉ là dựa vào lĩnh ngộ lao sư một chút đạo hạnh mà thôi, đợi chút nữa còn muốn mời hai vị đại sư hợp lực tương trợ. Tôn Hành mỉm cười nói. Chủ tịch, đài truyền hình nhân mã phải đến. Bất quá bọn hắn giống như muốn Tôn Hành tiên sinh làm một lần tin tức độc quyền, ngài xem Chu Băng Kim Thiên mặc một kiện tay áo sắc ngắn tay ho lở liền áo váy, nổi bật đẹp, chân bị hơi mở vớ cao màu đen bao vây lấy, dưới chân là một đôi hắc sắc cao gót. Nàng mới vừa tiếp vào Yên Kinh đài truyền hình điện thoại, đối phương ý là nghị trước phỏng vấn một chút Tôn Hành, Chu Băng không dám tự mình làm chủ, lúc này mới đến xin chỉ thị Mộ Dung Thiên thuận tiện cũng nhìn xem Tôn Hành ý tứ, nếu như Tôn Hành không đồng ý lời nói, bọn hắn đương nhiên không thể đáp ứng đài truyền hình yêu cầu này. Mộ Dung Thiên không nói gì, mà là mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tôn Hành, bọn hắn mời đài truyền hình đến thu hình lại, tự nhiên không tốt đắc tội với người ra, thế nhưng là Tôn Hành không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn lời nói cũng không có cách nào. Bây giờ là 8 giờ, lại qua hơn 1 giờ là lương thần, thời gian này không thể bị dở dang, nếu như bọn hắn muốn ngắt thăm ta lời nói, đợi đến động thổ nghi thức kết thúc đi. Tôn Hành suy nghĩ một chút, cái này đài truyền hình muốn phỏng vấn hắn đến không là một chuyện xấu. Chính dễ dàng mượn cơ hội này tuyên truyền một chút khai phục trang công ty sự tình. Vậy làm phiền tiên sinh. Chu Băng khách khí nói ra. Tôn Hành nói như vậy, chẳng khác gì là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Nghi thức sau khi kết thúc đón thêm thụ phỏng vấn, đó thật đúng là điển hình độc nhất vô nhị bài tin tức. Ý Tinh, ngươi mang theo hai vị đại sư đi nghỉ trước. Tôn Hành tiên sinh, ngươi đi theo ta. Mộ Dung Thiên phân phó Trình Thiếu Tinh chiếu cố tốt một đan đại sư cùng tại linh đại sư. Hắn là mang theo Tôn Hành trước mặt đến đám người chào hỏi. Ngoại trừ Mộ Dung nội bộ tập đoàn nhân viên cùng bộ phận đồng sự, Mộ Dung Thiên mời được rất nhiều xã hội danh lưu hoạn tờ quan hiển quý đến cho Hành Vân khách sạn tạo thế. Đến, Tôn Hành tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thành Yến Kinh xây cục phó cục trưởng Chu Quốc. Chu cục trưởng, vị này chính là Gia Cát Kim Đức tiên sinh duy nhất thân truyền đệ tử, Gia Cát Phong Thủy hiện nhầm trưởng môn nhân Tôn Hành. Mộ Dung Thiên sẽ Tôn Hành dẫn tới một cái bụng vệ nằm bên người nam tử. Lẫn nhau dẫn tiếng nói. Chu cục trưởng ngươi tốt. Tôn Hành cười đưa tay phải ra, hắn rất rõ ràng Mộ Dung Thiên dụng tâm, cũng minh bạch, Mộ Dung Thiên không coi hắn là ngoại nhân, giúp hắn giới thiệu dạng này nhân, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ha ha, sớm nghe nói Tôn Hành tiên sinh đại danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Chu Quốc dùng cái kia song đầy đặn hai tay nắm ở Tôn Hành, lộ ra rất là thân mật. Ngoại trừ Tôn Hành thân phận bên ngoài, cái này hắn rất lớn nguyên nhân là xem ở Mộ Dung Thiên mặt mũi. Mặc dù tam hoàn mảnh này hơn là chính phủ công khai đấu thầu dẫn tư hạng mục, có thể cái này hắn có bao nhiêu ngầm thao tác không người có thể biết, có chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu vị này cục xây dựng phó cục trưởng. Cùng Chu Quốc trò chuyện đôi câu không quan hệ đau khổ lời nói, cái này bụng phệ niên nhân liền đối với Tôn Hành phát ra mời, nguyên nhân là hắn gần nhất nhìn một căn biệt thự, hy vọng Tôn Hành có thời gian có thể tự thân vì hắn nhìn một cái, Tôn Hành đành phải biểu thị, có rảnh lời nói sẽ đi qua nhìn một chút. Giới thiệu xong vị này phó cục trưởng. Mộ Dung Thiên dùng mắt thần nhìn một cái đối diện, hướng về phía Tôn Hành nhỏ giọng nói ra nhìn thấy đối diện cái kia mặc đồ vét nữ nhân sao. Nàng là Thanh Long công ty chủ tịch, gọi Dương Vạn Đình, đợi chút nữa ngươi theo ta đi nhận thức một chút, cái này Dương chủ tịch đặc biệt tin tưởng phong thủy, ngươi có thể lợi dụng cái này nhanh gọn cùng với nàng trở thành hảo bằng hữu, nữ nhân này nói không chừng về sau sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tôn Hành theo Mộ Dung Thiên mắt thần nhìn lại, đối diện quả thật có một cái mặc tây phục nữ nhân, một thân tóc dài ngang eo, mặt hướng nhìn lại bình thường, nhưng cả người lại tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Lúc này nàng đang gọi điện thoại, bởi vì cách khoảng cách khá xa, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Cái này Thanh Long công ty là làm cái gì? Tôn Hành hào hỏi. Mặt ngoài là làm vay mượn sinh ý, bất quá lợi tức có chút cao. Mộ Dung Thiên hồi đáp. Tôn Hành hắn hiểu được Mộ Dung Thiên ý tứ, nói vay mượn sinh ý đó là êm hay, thực tế là trò vay nặng lãi. Mộ Dung Thiên gặp Tôn Hành giống như không quá để ý, liền nhắc nhở ngươi có thể đừng xem thường Dương Vạn Đỉnh nữ nhân này, lần Tiểu Tuyết bị bắt cóc. Ngựa phúc đến có thể lập tức tìm đến nhiều người như vậy, toàn bộ nhờ nàng đây trợ giúp. Tôn Hành nhẹ gật đầu, nghĩ đến cái này Dương Vạn Đỉnh còn rất lợi hại, ngày đó nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Tuyết Nhân, hắn chỉ nhìn qua hai lần, mặc dù không đếm kỹ, nhưng làm sao cũng có vài trăm người, từng bước cao thăng tiểu thuyết. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn triệu tập đến nhiều người như vậy, nữ nhân này xác thực thật không đơn giản. Đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Mộ Dung Thiên gặp Dương Vạn Đỉnh cúp điện thoại. Liền dự định mang theo Tôn Hành biết nhau một chút, có thể mới vừa đi tới một nửa, gặp một cô hát sắc xe thương vụ mở vào. Xe hơi dừng lại về sau, hai tên thân mang âu phục màu đen thanh niên nam tử xuống xe trước, rất cung kính đứng ở xe thương vụ môn một trái một phải. Sau đó, một cái nhìn lại ước chừng hơn 50 tuổi, giữ lại hắc bạch nửa nọ nửa kia ngắn lao đầu từ này trong xe đi ra. Mộ Dung Thiên nhìn thấy lao giả này về sau, cũng không đoái hoài vì là Tôn Hành giới thiệu người khác, vội vàng tiểu chạy tới. Tôn Hành thấy thế cũng khốn hoặc đi theo, có thể làm cho Mộ Dung Thiên biểu hiện như thế, chứng minh lão giả này không phải người bình thường. Đối mặt lão giả, Mộ Dung Thiên thái độ hoàn toàn không giống vừa mới cùng Chu Quốc như vậy tùy ý, mà là lộ ra rất cung kính. Thạch lão ca, ngài tới rồi. Thạch Tiến ấm đạm nhiên nhẹ gật đầu Mộ Dung, gần nhất mặt quản được gấp, ta không tiện tham gia loại hoạt động này, cùng ngươi lên tiếng kêu gọi ta trở về, đừng nên trách. Mộ Dung Thiên nghe vậy liền vội cung kính nói ra Thạch lão ca, nhìn ngài nói, ngài có thể tới. Đã là ta Mộ Dung Thiên nhất đại vinh hạnh. Ta nghe nói trước đó vài ngày Tiểu Tuyết bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy tình, ngươi làm sao không thông báo ta một tiếng? Chuyện này nói rất dài dòng, xét đến cùng là mảnh đất này gây tai họa. Mộ Dung Thiên khe khẽ thở dài, sau đó liền đưa mắt nhìn sang theo hắn tới Tôn Hành. A, đúng rồi, Thạch lão ca, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Gia Cát Kim Đức thân truyền đệ tử, Phong Thủy đại sư Tôn Hành tiên sinh, trước đó vài ngày Tiểu Tuyết bị bắt cóc, may mắn mà có Tôn Hành tiên sinh cứu giúp. Ngươi là Gia Cát Phong Thủy Tôn Hành. Thạch Tiến ấm nghe được Tôn Hành hai chữ thời điểm, mắt thần rõ ràng sáng lên một cái. Tôn Hành hơi sững sờ, gật đầu nói Thạch lão chẳng lẽ nhận ra ta. Mộ Dung Thiên cũng là một mặt hảo thân sắc. Thạch Tiến ấm khẽ cười cười nghe Phí đại ca nhắc qua ngươi, quả nhiên là một nhân tài, có rảnh lời nói có thể cùng Mộ Dung đến ta nơi đó ngồi một chút. Nhất định. Thạch Tiến ấm khẩu Phí đại ca Tôn Hành cũng không biết là ai. Thế nhưng là hắn nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là nhẹ gật đầu, những chuyện này đợi chút nữa đến hỏi Mộ Dung Thiên có thể. Thạch Tiến ấm xác thực không vậy đợi bao lâu, cùng Tôn Hành lên tiếng chào hỏi về sau, lại cùng Mộ Dung Thiên nói mấy câu, liền ngồi xe trở về. Đưa mắt nhìn xe thương vụ sau khi rời đi, Tôn Hành mới mở miệng hỏi Mộ Dung chủ tịch, cái này Thạch lão là nhân vật nào? Mộ Dung Thiên nhìn coi bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới tại Tôn Hành bên tai nhỏ giọng nói hắn gọi Thạch Tiến ấm. Là đương nhiệm chính pháp ủy phó bí thư trưởng. Tôn Hành nhẹ gật đầu, trách không được Mộ Dung Thiên cung kính như thế, cái này chính pháp ủy phó bí thư trưởng thế nhưng là tương đương với tỉnh bộ cấp cán bộ, địa vị xác thực không nhỏ. Vậy hắn nói Phí đại ca là ai? Tôn Hành tiếp tục hỏi. Ngươi không biết. Mộ Dung Thiên hơi sững sờ, hắn nghe Thạch Tiến ấm nói như vậy, còn tưởng rằng Tôn Hành nhận biết đâu. Không biết. Tôn Hành lắc đầu, tại hắn ấn tượng, cũng không nhận ra họ Phí nhân. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Thạch lão ca khẩu Phí đại ca hẳn là Phí Ngọc Quốc. A, Tôn Hành không biết Phí Ngọc Quốc, nhưng lại nghe nói qua, đây chính là phó quốc cấp cán bộ, chân chính người lãnh đạo quốc gia, dạng này người lãnh đạo quốc gia làm sao sẽ biết hắn. DS cập nhật gần đây thời gian hơi trễ, cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, tím mực đang cố gắng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ sớm ngày khôi phục bình thường. Chương 179, Động Thổ, 2. Mộ Dung Thiên cũng rất tốt, một cái phó quốc cấp cán bộ làm sao sẽ nhận biết Tôn Hành. Nhưng là rất rõ hiển giống như liền Tôn Hành chính mình cũng không rõ lắm chuyện này. Dương chủ tịch, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, ở bên cạnh ta vị này chính là hôm nay động thổ nghi thức người chủ trì, Tôn Hành tiên sinh. Mộ Dung Thiên đem Tôn Hành dẫn tới Dương Vạn Đỉnh trước mặt, cười giới thiệu đến. Ngài là Gia Cát đại sư vị kia thân truyền đệ tử, Gia Cát Phong thủy người thừa kế, Tôn Hành tiên sinh. Không đợi Tôn Hành mở miệng, Dương Vạn Đình đầy mặt tiếu dung kéo Tôn Hành tay, nhìn lại giống đối đãi bao năm không thấy lão bằng hưu, một chút cũng không vậy không thạo cảm giác. Bất tài chính là. Tôn Hành cũng gật đầu cười, xem ra Mộ Dung Thiên nói một chút cũng không sai, cái này Dương Vạn Đình xác thực đối với phong thủy rất mê, bằng không thì làm sao sẽ nghe được Mộ Dung Thiên sau khi giới thiệu nhiệt tình như vậy. Mộ Dung đại ca, cũng là ngươi nghĩ đến muội muội. Dương Vạn Đình cười nói, ta gần nhất mới vừa thu mua một nhà gán nợ công ty, đang muốn tìm cái đại sư xem một chút, không biết Tôn Hành tiên sinh có thể hay không giúp ta một tay. Tôn Hành nghe vậy nhẹ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, nếu không Dương chủ tịch lưu cho ta cái phương thức liên lạc, thuận tiện thời điểm ta đi qua nhìn một chút. Dương Vạn Đình nghe vậy hỉ đuôi lông mày, Dương chủ tịch kêu lạ xa lạ, ta thoạt nhìn hẳn là người lớn hơn mấy tuổi, ngươi nếu không chê lời nói, có thể gọi ta Dương tỷ. Tôn Hành nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về phía Mộ Dung Thiên mỉm cười, Mộ Dung chủ tịch, mới vừa đưa ta còn lẩm bẩm, vẫn luôn nghĩ có người tỉ tỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy tâm suy nghĩ chuyện, lần này có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi có thể đem Dương tỉ giới thiệu cho ta. Tôn Hành tiên sinh khách khí, đây là ngươi cùng Dương chủ tịch phúc khí. Mộ Dung Thiên hiểu ý cười một tiếng. Ta người em trai này có thể thật biết nói chuyện. Dương Vạn Đình nét mặt vui cười, vừa nói, một bên từ đổ vét túi áo bên trong lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tôn Hành. Đây là ta danh thiếp, có chuyện gì tùy thời có thể đánh mặt điện thoại, tỷ tỷ đừng năng lực không có, là nhiều người. Tôn Hành tiếp nhận danh thiếp, nhìn lại rất trịnh trọng giấu ở trong túi quần, thừa dịp Dương Vạn Đình không chú ý trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Cùng Dương Vạn Đình hàn huyên một hồi lâu, Tôn Hành phát hiện nữ nhân này không chỉ có chỉ là đối với phong thủy mê muội đơn giản như vậy, nàng hiểu được rất nhiều liên quan tới phương diện phong thủy tri thức, hơn nữa đối với thiên địa lý cũng có được rất sâu sắc nghiên cứu. Sau đó, Mộ Dung Thiên lại dẫn Tôn Hành theo tới cổ động mấy vị xã hội danh lưu còn có một số tham chính nhân viên nhân lên tiếng chào hỏi, thời gian không dài, Tiên Kinh đài truyền hình cùng những nhà khác nổi danh lạc truyền thông cũng qua lần lượt chạy tới, nữ nhân, ngươi bị thiết kế tiểu thuyết. Mộ Dung chủ tịch, giờ lành sắp tới, ta xem không sai biệt lắm chúng ta bắt đầu đi. Tôn Hành tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm đã đến hảo canh giờ. Mộ Dung Thiên nhẹ gật đầu cái kia, Tôn Hành tiên sinh, là như thế này, động thổ nghi thức về sau. Chúng ta còn an bài một cái nho nhỏ cắt băng nghi thức, đến lúc đó còn cần bởi ngài chủ trì một chút. Ân, không có vấn đề. Ngươi trước đi xem một chút Trình Thiếu Tinh bên kia an bài thế nào, nếu như không có vấn đề gì để người chủ trì tại tế đàn trước tập hợp, ta đi cùng hai vị khác đại sư thương lượng một chút, sau đó chúng ta chính thức bắt đầu cử hành nghi thức. Mặc dù lần này khởi công động thổ nghi thức Mộ Dung Thiên mời là Tôn Hành chủ trì, hắn cũng không cần thiết cùng hai vị kia khám dư sư thương lượng cái gì. Nhưng Tôn Hành vẫn là muốn cho hai vị kia đại sư một bộ mặt, có đôi khi tôn trọng người khác cũng là tôn trọng bản thân, có thể có biện pháp tốt giải quyết sự tình, không cần thiết huyên náo tất cả mọi người không thoải mái. Mộ Dung Thiên đi an bài người chủ trì tập hợp, Tôn Hành thì đi cùng một đan đại sư cùng tại linh đại sư thương lượng một chút nghi thức quá trình, hai vị đại sư là đối Tôn Hành hành động này rất hài lòng, nói chuyện đều cũng rất khách khí. Động thổ nghi thức người chủ trì, ngoại trừ Mộ Dung Thiên cùng 6 vị cổ đông bên ngoài, Dương Vạn Đình cũng được thỉnh mời xuất hiện. Tôn Hành đứng ở bàn thờ trước, một đan đại sư cùng tại linh đại sư một trái một phải, tại tam thân người sau thì là cái này 8 vị người chủ trì, hắn Mộ Dung Thiên cư. Tích, 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 tích. Tại Tôn Hành vừa muốn điểm thơm thời điểm, lại truyền đến một trận chói tai còi ô tô tiếng. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 5-6 chiếc xe hơi, cùng một chỗ mở vào. Cầm đầu một chiếc xe là Hummer, đậu xe về sau, từ bên trong xuống một nam một nữ. Nam ước chừng tam 10 tuổi khoảng chừng, dáng người cao gầy, tướng mạo có chút tuấn lãng, mặt mũi ưng rất có lập thể cảm giác. Mà người mẫu nữ dạng nhìn lại rất non nớt, nhưng lại nhiễm một đầu tay áo lục đen tam nhan sắc ở giữa tóc dài, ăn mặc lộ vai hở eo áo, dưới nửa là một kiện siêu mini váy ngắn, thậm chí mơ hồ đều có thể nhìn thấy phấn tay áo sắc tiểu bên trong, quần. Về phần cái khác mấy chiếc xe, cộng cả lại mười mấy nam nhân, từng cái cách ăn mặc đều có chút dáng vẻ lưu manh, không vậy một người nhìn lại giống như là người tốt. Mạc Thiên Ngai, ngươi tới nơi này làm gì? Trình Thiếu Tinh thấy rõ cầm đầu nam nhân kia về sau, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Trình Thiếu Tinh, nơi này không vậy ngươi nói chuyện phần. Mạc Thiên Ngai nhai lấy kẹo cao su, khinh thường nhìn Trình Thiếu Tinh một chút, một thanh lâu trụ cùng hắn cùng một chỗ xuống xe nữ nhân kia, ngón tay còn không thành thật tại nữ nhân bụng dưới nhẹ vỗ về. Nữ nhân phủ mị cười một tiếng, thuận thế rúc vào Mạc Thiên Ngai bên người. Mạc Thiên Ngai, nơi này là Mộ Dung tập đoàn, Hoành Vân khách sạn công trường. Không phải là các ngươi chớ quán rượu. Chúng ta bây giờ chính phải chuẩn bị tiến hành động thổ nghi thức, nếu là bởi vì ngươi kéo dài lỡ thì giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn lấy Mạc Thiên Ngai, cái này Mạc Thiên Ngai là người nhà họ Mạc, mà Mạc gia cùng bọn hắn Mộ Dung gia là thương nghiệp đối thủ một mất một còn. Mộ Dung Thiên thậm chí hoài nghi lần nữa nhi của mình xảy ra chuyện, rất có thể là cái này Mạc Thiên Ngai dở trò quỷ. Mộ Dung chủ tịch, lời này của ngươi nói có thể thật có ý tứ, biết rồi ngươi khởi công động thổ, ta mang một số người tới cổ động, chẳng lẽ lại ngươi muốn cắn ta à? Ừ, cái này còn có đài truyền hình cùng lạc truyền thông thu hình lại đây, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giảng hai câu? À, đúng rồi, ta mấy ngày nay đang ở học lịch sử, đặc biệt là đối với tám liên minh quốc tế. Ồn ào. Tôn Hành xem xét biết rồi cái này Mạc Thiên Nhai là tới quấy rối, bảo phụ sự tình lúc đầu tại sao đến xôn xao, hắn lại đến động thổ nghi thức như thế quấy rối, nếu là bị tới này chút truyền thông phát ra ngoài, Mộ Dung tập đoàn hôm nay chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Nghĩ vậy, hắn giơ tay quét ra một đạo thần biết, bị từng tia linh lực bao vây lấy thần biết trong nháy mắt phong bế Mạc Thiên Nhai thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người trông thấy Tôn Hành quay người xích Mạc Thiên Nhai một tiếng ồn ào, sau đó tùy ý đưa tay một chỉ. Cái này Mạc Thiên Nhai vậy mà nói không ra lời. Lương thần giờ lành đã đến, ngươi nếu tại còn dám quấy rối, kéo dài lỡ thì giờ, làm tốt cả đời làm câm điếc chuẩn bị đi. Chương 180, động thổ, 3. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Mạc Thiên Nhai ngày thân. Chỉ thấy hắn đẩy ra bên người thiếu nữ, bưng bít lấy hết hầu, một mặt kinh khủng nhìn qua Tôn Hành, vô luận như thế nào cố gắng, cho dù là đã dùng hết lực khí toàn thân cũng một không phát ra được một chút thanh âm. Thiên Nhai ca ca, ngươi thế nào? Bị đột nhiên đẩy ra thiếu nữ gặp Mạc Thiên Nhai hơi khác thường, nháy một đôi mang theo kính sắt trong mắt to, ổn à ổn nền hỏi. Mạc thiếu đi theo Mạc Thiên Nhai sau lưng mười mấy người cũng cảm thấy quái, nhao nhao vây quanh đến. Thảo, ngươi đối với chúng ta Mạc thiếu làm cái gì? Một người dáng dấp hung hãn nam tử gặp Mạc Thiên Nhai bưng bít lấy yết hầu nói không nên lời, liền nổi giận đùng đùng trừng mắt Tôn Hành hỏi. Quỳ xuống. Tôn Hành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Một đạo lăng lệ thần biết mang theo linh lực trực tiếp quét vào hắn giữa hai chân. Bịch. Cái này người tướng mạo hung hãn nam tử chỉ cảm thấy mình hai chân mềm nhũn, đầu gối phía dưới trong nháy mắt đã mất đi chi giác, trực tiếp quỳ xuống. Hiện trường, ngoại trừ Mộ Dung Thiên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người mắt tròn váng. Tôn Hành nói Mạc Thiên Nhai một tiếng ồn ào, Mạc Thiên Nhai nói không ra lời. Để cái này tướng mạo hung hãn nam tử quỳ xuống, trước đây một giây còn nổi giận đùng đùng nam tử vậy mà trực tiếp quỳ xuống xuống dưới. Đây là cái gì, đặc dị công năng? Xem như đặc dị công năng cũng không có ngưu xoa như vậy đi. Một đan đại sư, tại linh đại sư, còn có các vị người chủ trì, chúng ta bắt đầu động thổ nghi thức đi. Tôn Hành thu hồi ánh mắt, hướng về phía mọi người nói. Là, hai vị đại sư đối với Tôn Hành thái độ càng là khách khí, hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, Tôn Hành là chân chính có bản lĩnh nhân, ngẫm lại trước đó hai người bọn họ nói chuyện, ngôn ngữ hoặc nhiều hoặc ít mang theo còn một chút khiêu khích vị đạo. Hai người cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, giống như là Tôn Hành dạng này thế ngoại cao nhân bọn hắn có thể đắc tội không nổi. Mộ Dung đại ca, ngươi không kinh ngạc à, Tôn Hành tiên sinh hắn đã vậy còn quá có bản lĩnh. Dương Vạn Đình gặp Tôn Hành lại có lớn như thế bản sự, trong lòng sớm nổi lên trận trận gợn sóng. Gặp Mộ Dung Thiên Thủy Trung đều bảo trì một mặt thong dong cùng bình tĩnh, không khỏi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Mộ Dung Thiên nghe vậy mỉm cười, đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp Dương chủ tịch. Nếu như Tôn Hành tiên sinh không vậy những cái này năng lực, chỉ là những cái kia thầy phong thủy thông thường, ta sao lại giới thiệu cho ngươi? Giờ lành đến, cầm thơm bái thần. Tôn Hành cao quát một tiếng, đan đại sư cùng tại linh đại sư mỗi nơi đứng hai bên, mỗi vị người chủ sự mặt hướng ngồi hướng, từ Tôn Hành dẫn đầu, cầm thơm niệm chúc nói. Đệ tử Tôn Hành, đốt hương phụng mời bản cảnh thành hoàng lao gia, dân chủ công vương, sơn thần thổ địa, phúc đức chính thần, thổ phủ tôn thần, hư không qua lại giám sát tôn thần. Cầm này thật là thơm phổ cùng cung cấp nuôi dưỡng, hôm nay ngày lành tháng tốt ở đây động thổ, khởi công xây dựng Hoành Vân khách sạn, hứng thú thổ khởi công e rằng có bước lên khinh thần uy. Tòa kiên chuẩn bị thơm hoa đèn quả, vàng bạc tài bảo, mời đến chúng thần giám nạp trai thành, khai ân xá tội, dưới cầu thành Hoàng Sơn thần thổ địa thổ phủ Long thần liệt thánh tôn thần, từ bi cho thành toàn, tại khởi công trong lúc đó, công trình tuấn hứng thú, nhân khẩu bình an, tất cả bình an thuận lợi, vạn sự đại cát, vô lương nữ tiên. Mỗi người đều báo tên mình. Đi theo Tôn Hành thành tâm cầu niệm chúc nói xong, nhao nhao thơm. Thơm sau khi kết thúc, Tôn Hành mặt hướng đông phương, cầm lấy bản thờ dưới trước đó chuẩn bị kỹ càng kim hoàng sắc cái quốc, tay trái chân trái hướng phía trước, nín thở, sẽ dưới chân phủ cận đem thổ lật qua lật lại, tượng trưng cho muốn ở khu vực này khởi công động thổ. Minh Tháo. Làm xong những cái này, Tôn Hành lần nữa cao quát to một tiếng, một đan đại sư sớm chuẩn bị xong đốt pháo, mà tại linh đại sư thì là đi thiêu giấy vàng. Tiếng pháo dừng lại. giấy vàng đốt xong, tiếp xuống Tôn Hành cùng 6 vị người chủ trì đều lui qua một bên, từ một đan đại sư cùng tại linh đại sư bắt đầu tiến hành phá huế hiệu quả quy thức. Chỉ thấy hai người đồng thời quỳ lạy tại tế trước bàn, bưng lên tế bàn cống rượu, đồng thời thì thầm đệ tử, một đan. Đệ tử tại linh, cung bái thổ địa tôn thần, thổ phủ chín lũy cao hoàng đại đế, thổ hoàng địa chỉ tôn thần, thổ phủ chư thần, thổ phủ ngũ phương thần sát, được tam hiến rượu dụng cụ, khẩn cầu khởi công động thổ bình an đại cát, kiến tạo quá trình viên mãn thuận lợi. Nói xong, một đan đại sư đem rượu rơi vãi thiên không, đứng dậy thì thầm thiên địa tự nhiên. Mở khí tiêu tán động huyền hư. Lắc lang thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên càn la cạch đâu, động cương quá huyền ảo, chém yêu chói ta, độ nhân vạn thiên sơn thần nguyền rủa, nguyên thủy ngọc, ta tụng một lần, lại quỷ duyên nhiên, theo được ngũ nhạc, tám biển biết nghe, ma vương bộ thủ, thị vệ ta hiên hùng. Mở thông tận, nói khí thường tồn, ta phụng cửu thiên huyền nữ. Củ. Thần binh thần sẽ nhanh như pháp lệnh. Tại linh đại sư là đem rượu vẩy tại mặt đất. Lại từ tế bàn gạo bắt nắm một cái muối gạo, đồng dạng rơi vãi tại đất, lúc này mới đứng dậy thì thầm tổ sư vì ta. Nhấm muối trúc. Bảy tổ tiên sư vì ta. Nhấm muối trúc. Ngọc nữ vì ta. Nhấm muối trúc. Muối hóa trung đồng, gạo hóa bi sát, công về ngàn dặm, thiên sát quy thiên, địa sát địa cản, tổng cộng áp tây phương, áp giải thế thân xuất ngoại mới, thần binh thần sẽ nhanh như pháp lệ. Lập tức tuân lệ. Nói xong, hai người là làm ảo thuật, hai tay bại xuống, người run một cái. Không biết từ nơi nào lấy ra phủ, một tay một trường, giao nhau nhoáng một cái, phủ. Hô một chút bắt đầu cháy rừng rực. Tôn Hành trước mắt, hai cái này đại sư không đi học ma thuật đều đáng tiếc. Cái này bốn tờ phủ, đều bị bọn hắn giấu ở hoài, bởi vì đạo bào rộng thùng thình, nhìn lại giống như là hai tay bãi xuống, phủ. Xuất hiện ở tay, kỳ thật cái kia bãi xuống mắt là vì hấp dẫn ánh mắt. Ở tại bọn hắn khoát tay đồng thời, thân thể xảo diệu run một cái. Linh phủ là theo rộng thùng thình đạo bào rơi ra đến, lại thêm bọn hắn dùng tay làm xác thực rất nhanh, lại phi thường thành thạo, cho nên xem như dùng máy quay phim quay xuống, cũng rất khó phát giác ra được. Về phân phủ, tự đốt, bất quá là bôi một chút phốt pho, đang lắc lư quá trình cùng không khí ma sát, rất dễ dàng bắt đầu cháy rừng rực. Cái nghi thức này gọi trục giết tới huế, trấn an thổ địa, mặc dù đây đều là giả, nhưng là không thể không nói hai người kia biểu hiện rất chuyên nghiệp. Một đan đại sư cùng tại linh đại sư nghỉ về sau. Toàn bộ động thổ nghi thức đến cuối cùng giai đoạn, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn. Tôn Hành mang theo Mộ Dung Thiên cùng Dương Vạn Đình đám người đi tới trước đó lũy đất tốt, mỗi người cầm một cái xẻng sắt, thuồng sắt làng lá đem mặt đều dùng tay háo dây thường cột, đám người chỉ cần cầm thuồng sắt tượng trưng tại lũy đất tốt mặt nhẹ nhàng một áp chế, tính kết thúc buổi lễ. Nhưng mà Tôn Hành mới vừa cầm lấy thuồng sắt, lại nhíu mày một cái chờ một chút. Mọi người đã chuẩn bị xong muốn động thổ, nghe được Tôn Hành ngăn cản thanh âm, nhao nhao hoang mang nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người cho ta lui lại, cách càng xa càng tốt. Tôn Hành tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Mộ Dung tập đoàn thứ nhất cái đồng sự để cái xẻng xuống, nghi hoặc hỏi. Đừng cho ta nói nhảm. Tôn Hành lạnh lùng quét hắn mắt. Cảm thụ Tôn Hành băng lanh ánh mắt, người này đồng sự lập tức ngậm miệng, cầm thuồng sắt không quá tình nguyện lui ra ngoài. Hắn tại nói thế nào cũng là Mộ Dung tập đoàn cổ đông, lần này động thổ nghi thức một trong người chủ sự, cũng có thể nói là Tôn Hành cố chủ, có thể Tôn Hành cũng dám đối với hắn loại thái độ này. Thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho, nếu không phải vừa mới gặp qua Tôn Hành lợi hại bản sự, người này đồng sự tuyệt đối sẽ không chịu đựng, vật liệu đế quốc. Đám người thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao đều đi theo lui ra ngoài, Mộ Dung Thiên cùng Dương Vạn Đỉnh cũng là một mặt nhìn cho kỹ Tôn Hành. Tôn Hành không nói gì, trực tiếp nhảy ở tại lũy thổ, hai tay dùng sức nhổ một cái, sẽ cây hảo thạch bi vậy mà rút ra. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, liền Mộ Dung Thiên cũng nhíu mày. Còn chưa khởi công động thổ. Cây bia ngược lại trước bị rút ra. Đây chính là tối kỵ tối kỵ. Bởi vì cây bia lập hảo về sau, tượng trưng cho ngươi muốn đóng công trình kiến trúc, động thổ trước đó bị nhổ xuống, chẳng phải là tương đương đang nói Hoành Vân khách sạn sau khi xây xong sẽ bị người nhổ tận gốc một dạng. Tôn Hành không để ý đến những người này, mà là cực kỳ ngưng trọng hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cây dưới tấm bia, lũy thổ chi, lại bị nhân để một cái bom hẹn giờ. Mà đếm ngược thời gian chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Tất cả mọi người không muốn chết đều gục xuống cho ta. Tôn Hành không dám suy nghĩ nhiều, lập tức dùng thần thức truyền âm, sau đó trực tiếp sẽ bom hẹn giờ đem ra, lắc lư thân hình, dùng tiêu diêu vân tung bộ lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Lúc này, còn có đếm ngược 7 giây thời gian. Tôn Hành chỉ dùng 3 giây thời gian, đã chạy ra 70 mét có hơn, thừa hạ tối hậu 4 giây hắn sử xuất lực lượng toàn thân, sẽ tạc đạn toàn lực giống thiên không ném một cái, lại lấy cực nhanh tốc độ chạy trở về. không nói lời gì sẽ Mộ Dung Thiên cùng Dương Vạn Đỉnh trực tiếp theo ngã xuống đất. Lúc này, đại đa số người còn chưa phản ứng kịp, bọn hắn chỉ thấy Tôn Hành từ lũy thổ phía dưới lấy ra một kiện thứ gì, sau đó hóa thành một đạo mị ảnh liền xông ra ngoài, đem mấy thứ ném ra ngoài sau lại cực chạy nhanh trở về. Đương nhiên, còn có một số nhân rất sớm phản ứng lại, như Mạc Thiên Nhai cùng vậy hắn cái kia chút tiểu đệ. Vành 4. Nổ lớn tiếng ầm vang tại thiên không nổ vang, từng đạo mắt thường có chút có thể thấy được sóng xung kích nương theo lấy tạc đạn mảnh vỡ đụng phải xuống tới. Cũng may là viên này bom hẹn giờ uy lực cũng không tính đặc biệt tính lớn, lại bị Tôn Hành ném rất cao, cho nên chỉ là cách so sánh gần một chút nhân bị hoành một hai cái té ngã, nhận một chút xíu chảy ra. Mà chỗ xa xa nhân phần lớn cũng chỉ là bị giật mình, lỗ thai bị nổ tung tiếng đánh cho ông tác hưởng, không biết làm sao. Uy, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cái gì? To hơn một tí nghe không rõ. A, ngươi làm sao quang mở miệng không biết tiếng A? Xong, ta điếc, chúng ta đều điếc. Hiện trường rất nhanh tao động, rất nhiều mọi người bởi vì vừa mới nổ lớn tiếng bị chấn động đến tính tạm thời mất thông. Chỉ có Mộ Dung Thiên cùng Dương Vạn Đỉnh, hai người bị Tôn Hành bảo hộ ở dưới thân, lúc này mới bình yên vô sự. Đệ đệ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Dương Vạn Đỉnh từ địa bò lên, phủi phủi hô phục bụi đất, nhìn thấy bây giờ một mảnh rối loạn, cũng không hiển quá mức giật mình. Mặc dù vừa mới nàng bị Tôn Hành dùng linh lực thân thần biết che lại lỗ tai, nghe được tiếng nổ vang cũng không lớn. Nhưng bạo tạc dơ lên bụi đất cùng hạt cắt cùng là có thể cảm nhận được, nàng Dương Vạn Đỉnh là ở xã hội đi ra hốn, cái gì không trải qua, bằng kinh nghiệm biết rồi, vừa mới nhất định là xảy ra vụ nổ lớn. Có người ở dưới tấm bia đá để tạc đạn. Tôn Hành như có điều suy nghĩ nói ra, rất rõ ràng, có người muốn nổ chết Mộ Dung Thiên những người này. Mặc dù nhưng đã đoán được một hai, nhưng là nghe được Tôn Hành lời nói về sau, Dương Vạn Đỉnh kinh vẫn là biến đổi sắc mặt, nếu là vừa rồi Tôn Hành không vậy sẽ tạc đạn lấy ra. Bọn hắn động tới thổ mấy người này chẳng phải là đều muốn bị nổ chết. Mộ Dung Thiên nghe được Tôn Hành lời nói sau cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, bất quá hắn còn chưa kịp đối với Tôn Hành nói cảm ơn, sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Kêu lên một tiếng sợ hãi Tiểu Tuyết. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôn Hành hơi sững sờ, cũng ngựa đi theo. Mộ Dung Tuyết là lúc nào đến, hắn làm sao cũng không có nhìn thấy. Chương 181, ta liền biết ngươi một định. Mộ Dung Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi Tiểu Tuyết. Vội vàng hấp tấp chạy vào một cô Aston Martin, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết chính không nhúc nhích gục trên tay lái mặt dáng vẻ đài. Tôn Hành không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết hôm nay cũng tới, nhưng vì cái gì vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Mộ Dung Thiên hoán Mộ Dung Tuyết hai tiếng, có thể cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Tuyết, ngươi có thể tuyệt đối không nên dọa cha a. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng lắc lắc Mộ Dung Tuyết thân thể, sau đó để cho nàng dựa vào nằm ở trên ghế ngồi. Lúc này mới phát hiện Mộ Dung Tuyết chỗ trán có chút tím xanh, tựa hồ là nhận lấy va chạm tạo thành. Mộ Dung chủ tịch, cho ta xem đi. Tôn Hành gặp Mộ Dung Thiên có chút hoàng thần, thân thể giống như cũng có chút đứng không vững, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thiên sinh, xin nhờ. Mộ Dung Thiên nghe vậy vội vàng tránh ra thân thể, đem chỗ có không gian đều để lại cho Tôn Hành. Tôn Hành nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết thụ thương địa phương, thay Mộ Dung Tuyết đắp một chút mạch, nói ra. Mộ Dung đại tiểu thư mới vừa mới có thể là nhận lấy một chút kinh hãi, không có gì đáng ngại, ta thay nàng trải vớt một chút khí huyết liền có thể tỉnh lại. Tôn Hành vừa nói, trực tiếp độ chút linh lực cho Mộ Dung Tuyết, linh lực rất nhanh tại Mộ Dung Tuyết thể nội bơi đi một lượt, đưa nàng bởi vì chấn kinh mà trệ lười biếng khí huyết thuận qua một lần. Trước đây chỉ dùng 2-3 phút thời gian, hôn mê Mộ Dung Tuyết lập tức tỉnh lại. Tôn Hành. Mộ Dung Tuyết mở to mắt, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Tôn Hành, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền nhớ tới vừa mới bạo tạc sự tình, lập tức khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ, cha ta đâu? Tiểu Tuyết, cha không có việc gì. Đến lúc đó ngươi, làm sao thụ thương? Mộ Dung Thiên gặp Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, một khỏa treo lấy tâm lúc này mới dưới. Bất quá vừa mới bạo tạc mặc dù có một chút tác động đến, nhưng Mộ Dung Tuyết ngồi ở trong xe, tại sao sẽ bị thương? Nhấc lên trên trán tổn thương, Mộ Dung Tuyết kìm lòng không được lấy tay lần mò một chút, một trận đau đớn lập tức chuyển tới. Đau đến nàng nhịn không được quái kêu một tiếng. Có chút xấu hổ giải thích nói, mới vừa nghe được tiếng nổ mạnh, ta rất lo lắng các người, nghĩ muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành, kết quả vừa sốt ruột đầu đụng vào trên cửa kính xe, trong mơ mơ màng màng hảo ảnh chân dung lại túi tại liễu nghi đồng hồ trên đài, về sau nữa liền đã mất đi trí giác. Nghe được Mộ Dung Tuyết giải thích, Mộ Dung Thiên cái này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Tiểu Tuyết, một hồi ta để ngựa phúc đến đưa ngươi về nhà, ngươi tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Chờ bên này sự tình kết thúc, cha liền về nhà cùng ngươi. Không, ta không đi, một hồi còn có cử hành cắt băng nghi thức đâu. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, vì cái này cắt băng nghi thức, nàng hôm nay đặc biệt mặc đến rồi Tôn Hành đưa cho nàng ấy kiện quần trắng, nàng muốn để Tôn Hành thấy được nàng đẹp, muốn để Tôn Hành tâm động, muốn nói cho Tôn Hành, nàng cũng không so với kia cái xinh đẹp tỷ tỷ kém. Ngươi xem ngươi chịu nặng như vậy tổn thương, cái chán đều thanh, còn kéo cái gì màu, một hồi tranh thủ thời gian cùng ngựa phúc đến về nhà. Mộ Dung Thiên đau lòng nhìn lấy Mộ Dung Tuyết, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng để nữ nhi của mình nhận qua nặng như vậy tổn thương. Rất khó coi sao? Mộ Dung Tuyết vừa nói, một bên đã kéo xuống tay lái phụ trước che nắng bản, hướng về phía tấm gương nhìn một chút, nguyên bản quang hoa trắng loãng cái chán tím xanh một khối, quả thật có chút khó coi. À, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Tuyết có chút thất lạc nhìn lấy trong gương bản thân, nàng tránh trong xe không vậy đi ra, chính là nghĩ tại cắt băng thời điểm đột nhiên xuất hiện, mang cho Tôn Hành một loại kinh diễm cảm giác, thế nhưng là không nghĩ tới bản thân không cẩn thận bị thương. Tốt, ngươi thành thành thật thật trong xe đợi, ta đi bảo ngươi mã thúc. Mộ Dung Thiên lắc đầu, hắn cái này làm cha ha có thể không biết nữ nhi suy nghĩ cái gì, thế nhưng là không có cách nào, đều đã biến thành dạng này, còn không bằng không tham gia cắt băng. Gặp Tôn Hành muốn cùng phụ thân cùng đi, Mộ Dung Tuyết đuổi vội vàng kéo Tôn Hành cánh tay, đáng thương nói ra, Tôn Hành, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ta. Tôn Hành nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, xóa đi trên trán nàng thương thế đến lúc đó rất dễ dàng. Giúp ta một chút, được không? Mộ Dung Tuyết lung lay Tôn Hành cánh tay, tại Tôn Hành trước mặt đã hoàn toàn không có loại kia đại tiểu thư tư thế. Nhắm mắt lại. Tôn Hành xoay người, với hắn mà nói xóa đi Mộ Dung Tuyết cái trán tổn thương bất quá là tiện tay mà thôi. Ân. Mộ Dung Tuyết nghe được Tôn Hành lời nói sau lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôn Hành mở ra tay phải, tại Mộ Dung Tuyết trên trán lắc lư hai lần, Mộ Dung Tuyết lập tức cảm thấy một dòng nước gấm tại trên đầu nàng sẽ qua, cực kỳ thoải mái. Tốt. Tôn Hành độ cho Mộ Dung Tuyết một chút linh lực, đã đầy đủ khôi phục trên trán nàng vết thứ đọng. Nhanh như vậy. Mộ Dung Tuyết mở mắt, hướng về phía tấm gương vừa chiếu, nguyên bản tím xanh địa phương thực toàn bộ đều biến mất không thấy, cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Da rẻ lại khôi phục được nguyên lai quang trạch. Ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp. Mộ Dung Tuyết cao hứng bừng bừng vuốt ve chắn mình, nàng tổn thương thực toàn bộ đều tốt. Mặc dù nhưng đã biết rồi Tôn Hành bản sự, nhưng Mộ Dung Thiên tận mắt thấy cảnh này về sau, trong lòng vẫn sẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng, bấm ngón tay có thể tính tương lai, khởi tử hoàn sinh, còn có thể dùng từ nói điều khiển người khác, lại có thể trong nháy mắt thay người chữa thương, liền xem như trong truyền thuyết thần tiên cũng không gì hơn cái này a. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn trong xe ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cha hiện tại cùng Tôn Hành muốn đi xử lý một ít chuyện, chờ cắt băng thời điểm ta sẽ gọi người gọi ngươi. Mộ Dung Thiên gặp Mộ Dung Tuyết thương thế đã tốt, liền biết hắn nữ nhi này chắc là sẽ không trở về. Ân, biết rồi. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, hiện tại coi như để cho nàng xuống xe, nàng cũng sẽ không xuống tới, vạn nhất nếu là để cho người ta gặp được cái này một thân váy, tất cả chuẩn bị chẳng phải là công cốc. Lúc này, hiện trường rối loạn đã trải qua vững vàng không ít. Đại đa số cũng dần dần khôi phục thính lực, bất qua có rất nhiều người đã không tiếp tục chờ được nữa, có trời mới biết nơi này sẽ có hay không có đệ nhị quả bom hẹn giờ, vạn nhất lại nổ tung làm sao bây giờ. Đến lúc đó cái này mấy nhà truyền thông cùng đài truyền hình nhân nhìn qua dù sao cũng hơi phấn khởi, Mộ Dung tập đoàn động thổ nghi thức cây dưới tấm bia bị nhân để tạc đạn, hơn nữa suýt nữa nổ chết những cái này người chủ sự, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối là một cái tin giật gân. Mọi người yên lặng một chút, cho ta giảng mấy câu. Mộ Dung Thiên nhất mặt nghiêm túc nói ra, không quá nghiêm khắc túc bên trong nhưng lại mang có mấy phần áy náy. Hôm nay tới tham gia động thổ nghi thức những người này, có thể nói tuyệt đại đa số đều là xem ở Mộ Dung Thiên trên mặt mũi mới đến, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không có lập tức rời đi, cũng là cho Mộ Dung Thiên mặt mũi. Hiện tại Mộ Dung Thiên nói ra suy nghĩ của mình, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, ta đối với vừa mới phát sinh sự tình biểu thị từ đáy lòng thật xin lỗi, nếu như mọi người tin tưởng ta Mộ Dung Thiên. Mời trước không muốn rời đi, ta sẽ cho mọi người một cái hài lòng bằng giao. Mộ Dung Thiên vừa nói, hướng về phía đám người sâu bái. Thân là chuyện này chân chính người bị hại, Mộ Dung Thiên lại chủ động cho hắn nói xin lỗi, đủ để chứng minh hắn ý chí cùng tại xử lý trong chuyện thành thục, điểm này cũng là để Tôn Hành kính trọng địa phương. Chương 182, hung thủ, 1. Mộ Dung chủ tịch, phải đóng thay mặt cũng không phải ngươi phải cho ta nhóm giao thay mặt, chuyện này may mắn mà có Tôn Hành tiên sinh. Bằng không hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Lại có nhân tại dám ở chỗ này sắp đặt tạc đạn, quả thực là gan lớn trùng trời, phát rổ, xem thường pháp luật. Tuyệt đại đa số người rất thông cảm Mộ Dung Thiên, chí ít mặt ngoài là như thế này. Không sai, chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp Mộ Dung chủ tịch truy xét đến đấy, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Cảm ơn mọi người thông cảm, bất quá xảy ra loại chuyện này, ta ít nhất cũng phải cho mọi người một cái thuyết pháp. Mộ Dung Thiên nhất vừa nói, một bên đem ánh mắt tập trung vào Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng trên người, hai người các ngươi tới. Chu Băng thân thể khẽ run lên, nhìn muốn đi tựa như một cái làm chuyện sai tiểu hải tử, túi đầu, nơm nớp lo sợ đi vào Mộ Dung Thiên trước mặt. Trình Thiếu Tinh càng là liền hai chân đều đi theo run lên, hắn là Hoành Vân khách sạn công phu Trình tổng người phụ trách, có thể nói Hoành Vân khách sạn tất cả hạng mục đều muốn từ hắn đến phụ trách, đặc biệt là lần này động thổ nghi thức, là từ hắn hoàn toàn một tay thao xử lý, lũy thổ cây bia cũng là hắn cùng Chu Băng tự mình làm, muốn nói có hiểm nghi lời nói, Chu Băng thứ hai, hắn chính là thứ nhất, bởi vì chỉ có hai người bọn họ có khả năng nhất tại lũy thổ cây bia thời điểm an trí tạc. Đạn. Tạc đạn sự tình các ngươi giải thích thế nào? Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn lấy hai người kia, hôm nay nếu là không có Tôn Hành, mấy người bọn hắn đồng sự cùng Dương Vạn Đình đều sẽ bị giả chết. Chủ tịch, ta không biết, ta thực sự cái gì cũng không biết. Chu Băng hai mắt phiếm hồng, tiếng nói mang theo giọng nghẹn ngào, nàng biết rồi lúc này giải thích không hữu dụng gì, toàn bộ nghi thức công tác chuẩn bị đều là do Trình Thiếu Tinh đang bày ra, nàng ở một bên phụ trợ, cho dù tạc đạn sự tình cùng hai người bọn họ không có một chút quan hệ, cũng khó từ tội lỗi. Chủ tịch, ta theo tại bên cạnh ngươi 8 năm. Có thể có hôm nay thành tựu đều là chủ tịch ngài cho ta. Với ta mà nói, chủ tịch ngài chính là ta chi ngộ ân nhân, ta làm sao lại sắp đặt tạc đạn để hãm hại ngài. Trình Thiếu Tinh bịch một chút quỳ gối Mộ Dung Thiên trước mặt, hắn có thể làm được hôm nay vị trí này xác thực không thể thiếu Mộ Dung Thiên để bạn, nếu là không có Mộ Dung Thiên, bày ra tổng thanh tra vị trí này há cho dù tới lượt không đến hắn còn trẻ như vậy nhân tới làm. Trình Thiếu Tinh, ngươi ít tại cái kia giả bộ. Hôm nay nghi thức xong tất cả đều là từ ngươi và Chu Băng một tay thao xử lý, lũy thổ cây bia trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi làm sao có thể không ở hiện trường giám sát, có thể thả tạc đạn nhân trừ bọn ngươi ra căn bản cũng không khả năng có người khác. Đứng ở Mộ Dung Thiên bên người một cái đồng sự hỏa khí 10 phần nói ra. Hắn nhưng là kém một chút liền bởi vậy mất mạng. Lưu Sâm đồng sự, ta thừa nhận là ta hành sự bất lực, có thể cái này tạc đạn thật không phải là ta thả, ta tại sao phải hại chủ tịch. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì động cơ. Động cơ? Lưu Sâm hừ lạnh một tiếng, ngươi nổ chết chúng ta 7 vị đồng sự, không vừa vặn có thể cùng Chu Băng mượn cơ hội thượng vị sao? Đến lúc đó Chu Băng ngồi ngươi vị trí, mà ngươi liền sẽ trở thành mới đồng sự, ta nói đúng hay không? Trình Thiếu Tinh quỳ lắc đầu nói, Lưu Sâm đồng sự, xảy ra loại chuyện này, vô luận ngài làm sao trừng phạt ta cũng không quan hệ, nhưng ngươi không thể nói xấu ta và Chu Băng, ta nói dễ nghe một chút là một tổng thanh tra. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là một làm công, nào có tiền mua được Mộ Dung tập đoàn cổ phần. Lưu Sâm không lấy vì là nói ra, ngươi không có tiền, thật có chút nhân đã có tiền, trước hết để cho ngươi nghĩ biện pháp đem chúng ta giải quyết hết, sau đó lại đi thu mua chúng ta cổ phần, đến lúc đó cho ngươi một cái đồng sự lại tính là cái gì? Lưu Sâm, ngươi có ý tứ gì? Một người mặc câu phục trung niên mập mạp nhíu mày, hắn là như vậy Mộ Dung tập đoàn đồng sự một trong, bất quá cũng không phải là lần này động thổ nghi thức người chủ trì. Lưu Sâm hừ lạnh, có ý tứ gì, có trong lòng người rõ ràng nhất. Ngươi, mập mạp vừa muốn cãi lại, Mộ Dung Thiên lại đoạt trước nói ra, tốt, đều ở nơi này loạn lăn tăn cái gì, còn chê ta Mộ Dung tập đoàn không đủ mất mặt sao. Gặp Mộ Dung Thiên nổi giận, Lưu Sâm cùng cái kia cái trung niên mập mạp lúc này mới ngậm miệng lại, bất quá hai người trong mắt tựa hồ cũng đối với đối phương tràn đầy địch ý. Gặp hai người rốt cục ngậm miệng lại, Mộ Dung Thiên lúc này mới quay người, hướng về phía Tôn Hành khẩn thiết nói ra, Tôn Hành tiên sinh. Hôm nay chuyện này chỉ sợ chỉ có ngài có thể giải quyết, ta Mộ Dung Thiên nguyện ý xuất ra Hoành Vân khách sạn 20% cổ phần, xin ngài giúp ta tìm ra an trí tạc đạn người kia. Chủ tịch quỳ trên mặt đất Trình Thiếu Tinh kinh hô lên nhất thành, Mộ Dung tập đoàn hết thảy 12 cái đồng sự, đối với tam hoàn mảnh này địa đều có đầu tư, cái này đã không đơn thuần là công ty khai phát hạng mục, mỗi cái đồng sự đều có ngoài định mức nhập cổ phần, Mộ Dung Thiên chỗ đầu nhập tiền đại khái là 20% tả hữu. Nói cách khác nếu hắn xuất ra 20% cổ phần đưa cho Tôn Hành, toàn bộ Hoành Vân khách sạn tương lai sở hữu khả năng lợi nhuận đều cùng Mộ Dung Thiên không có nửa phần. Quan hệ. Mộ Dung Thiên biết mình làm ra quyết định này hậu quả là cái gì, nhưng là bây giờ ngoại trừ Tôn Hành, căn bản không có nhân sẽ biết sắp đặt tạc đạn nhân đến tột cùng là ai. Hơn nữa đem hắn đem chính mình cổ phần lấy ra đưa cho Tôn Hành cũng không cảm thấy đáng tiếc. Mộ Dung Thiên ý nghĩ là, toàn bộ Mộ Dung tập đoàn sớm muộn cũng có một ngày là muốn Mộ Dung Tuyết kế thừa. Nếu như Mộ Dung Tuyết theo Tôn Hành, cái kia Tôn Hành thì tương đương với là hắn Mộ Dung Thiên nữ tế, nhạc phụ cho nữ tế ít đồ có cái gì tốt đau lòng. Tôn Hành khoát tay áo, xem ra Mộ Dung Thiên thực coi hắn là thành vạn năng. Bất quá hắn xác thực có thể tính ra là ai an trí tạc đạn, chỉ là làm nghịch thiên như vậy sự tình giá quá lớn. Mộ Dung Thiên lần trước liền đã thể phải lấy 2 năm tật bệnh quấn thân đem đổi lấy Mộ Dung Tuyết hạ lạc, có thể Tôn Hành bây giờ nghĩ lại lần trước bản thân chúng đạn có lẽ cũng tiết lộ thiên cơ báo ứng. Mà chuyện lần này ảnh hưởng phi thường lớn, hắn nếu lại vì Mộ Dung Thiên tiến hành thôi diễn, cái giá như thế này là Mộ Dung Thiên tuyệt đối chịu không được. Mộ Dung chủ tịch, thôi diễn là cần đại giới, cái này lần trước ta đã nói với ngươi, phần này đại giới cũng không phải là tiền tài chỗ có thể giải quyết. Mộ Dung Thiên nhẹ gật đầu, cái này ta minh bạch, bất kể là cái gì đại giới, ta đều sẽ tiếp nhận. Tôn Hưng lắc đầu, lần này xảy ra sự tình ảnh hưởng rất lớn, ta nếu tiến hành thôi diễn, tính ra hung thủ là ai, liền sẽ ảnh hưởng đến ở đây tất cả mọi người vận mệnh, cái này không phải một mình ngươi có thể chịu được nổi. Tôn Hành nói là sự thật, nếu hắn tiến hành thôi diễn, lại đem kết quả nói ra, như vậy tất cả cùng chuyện này có quan hệ nhân liền đều sẽ chịu ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này mới đầu có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng lại rất có thể sẽ khiến phản ứng dây chuyền, dần dần cải biến vận mệnh. Tôn Hành tiên sinh, ta nguyện ý thay chủ tịch đến gánh chịu đây hết thảy. Nghe được Tôn Hành lời nói, Trình Thiếu Tinh lập tức quỳ đi vào Tôn Hành trước mặt. Ta cũng nguyện ý. Chu Băng cũng theo sau, nàng mặc dù không biết Tôn Hành nói tới đại giới là cái gì, nhưng lại hiểu được đây là một cái thoát khỏi hiểm nghi cơ hội. Còn có ta. Dương Vạn Đình cũng đi tới, nàng mặc kệ hung thủ là ai, cũng không để ý đối phương là ra tại nguyên nhân gì, dám thả tạc đạn đến nổ nàng, nàng liền nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Đem chúng ta mấy cái đồng sự cũng coi là đi. Lưu Sâm cũng đại biểu mấy vị đồng sự mở miệng nói ra, mặc dù bọn hắn mấy cái này cổ đồng so sánh tích mệnh, nhưng nếu không phải Tôn Hành, bọn hắn đã sớm chết, há sẽ còn đứng ở chỗ này nói chuyện. Các ngươi xác định muốn làm như thế. Thôi diễn sự tình cũng không phải cho đùa. Tôn Hành nhìn thoáng qua những người này, muốn nói chỉ có Mộ Dung Thiên nhất cái, là tuyệt đối không chịu đựng nổi thôi diễn đại giới. Nhưng là bây giờ lập tức biến thành 10 người, có lẽ có thể thử xem. Tôn Hành tiên sinh, xin nhờ. Trình Thiếu Tinh trịnh trọng xin nhờ nói. Dương Vạn Đình nhếch mép lên, tư thế hiên ngang nói ra, đệ đệ, tỷ tỷ ta từ trước đến nay nói 102, có cái gì đại giới cứ tới, tỷ tỷ ta tiếp lấy chính là. Ta Dương Vạn Đình muốn để hung thủ biết rồi, hại ta hạ tràng. 10 người, đều rối rít hướng Tôn Hành biểu thị ra quyết tâm, vô luận cái dạng gì đại giới, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Gặp đây là 10 người kiên quyết như thế, Tôn Hành cũng không có cự tuyệt nữa, vậy được rồi. Nếu như các người nghĩ kỹ, ta có thể thôi diễn nhìn xem. Nói đến thôi diễn, rất nhiều mọi người nghĩ tận mắt chứng kiến một chút Tôn Hành là như thế nào tính ra ai là hung phạm. Nhưng điều bọn hắn tiếc nuối là, Tôn Hành chỉ là nhắm mắt lại bóp nghiệm một trận ngón tay, liền lần nữa mở mắt, không hề giống những cái được gọi là đại tiên, là một cái gì thần tiên phụ thể nghi thức. Tôn Hành tiên sinh, hung thủ tính ra sao? Gặp Tôn Hành mở mắt, Mộ Dung Thiên vội vàng hỏi nói. Hắn là trong này duy nhất thấy Tôn Hành thôi diễn nhân. Tôn Hành nhẹ gật đầu, muốn biết hung thủ là ai, tự lấy 2 năm vận rủi hoặc 3 năm tật bệnh quấn thân làm giá thể. Lấy 2 năm vận rủi phát thệ, nam nhân kết quả xấu nhất chính là thân bại danh liệt, thậm chí sẽ có lao ngục thai hương. Nữ nhân kết quả xấu nhất chính là lưu lạc long đong vất vả, thậm chí sẽ nhận hết vạn người lang đục. Mà 3 năm tật bệnh là sẽ để cho các ngươi đau nhức không muốn sinh, nhưng lại muốn chết không được, nếu bỏ mình liền sẽ gấp bội rơi vào cha mẹ con cái trên người. Nghe được Tôn Hành lời nói, mấy cái này đồng sự lập tức lộ ra khó xử thần sắc. Muốn để bọn hắn thân bại tên mệt mỏi, thậm chí đi tiếp nhận lao ngục thai hương, còn không bằng trực tiếp bị tạc chết đâu. Dương Vạn Đình cùng Chu Băng cũng giống vậy, thà rằng đi chết, tiếp nhận cũng sẽ không để vạn người lăng, nhục. Tôn Hành tiên sinh, chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải sao? Lưu Sâm gặp mấy cái đồng sự ánh mắt tị húy, đều không nói lời nào, đành phải kiên trì hỏi. Tôn Hành suy nghĩ một chút, hồi đáp, ngược lại cũng không phải không có. Chỉ cần các ngươi ngày sau có thể xuất phát từ nội tâm tích đức làm việc thiện, nói không chừng có thể gặp dự hóa lành, tránh đi những tai nạn này, bởi vì chỉ có đại thiện nhân tài lại nhận thiên ân chiếu cố. Tốt, vậy chúng ta nguyện ý thể. Nghe được có phương pháp phá giải, cái này mấy vị đồng sự mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tích đức làm việc thiện, đến cũng không phải việc khó. Tốt, ta cuối cùng lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi, một nhưng các ngươi thể, những cái này lời thề tại 5 năm sau liền sẽ trở thành sự thật. Có thể hay không tránh đi liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tôn Hành không sợ. Lắm điều nhắc nhở lần nữa mấy người một câu, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút loại kia lời thề, mà là sẽ thực biến thành sự thật, rất khó sửa đổi. Chương 183, hung thủ, 2. Đám người thề, 10 người đều không ngoại lệ đều lựa chọn 3 năm tật bệnh, dù sao lại thống khổ tật bệnh cũng phải thân bại tên mệt mỏi, lưu lạc long đong vất vả, bị người lăng, nhục hảo. Bởi vì Mộ Dung Thiên trước đó đã trải qua phát qua một lần thề, cho nên tính như vậy, hắn tại 5 năm về sau phải thừa nhận 5 năm tật bệnh có nhiễu. Thấy mọi người đều phát xong thề, Tôn Hành lúc này mới lên tiếng nói ra sắp đặt tạc đạn nhân cũng không phải là Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng, hai người bọn họ là vô tội. Đó là ai? Lưu Sâm vội vàng hỏi nói. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đem ánh mắt tập ở tại Tôn Hành thân, ngay cả này truyền thông camera cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Tôn Hành chậm rãi mà đi, đi thẳng tới vẫn quỳ gối địa không cách nào đứng lên cái kia người tướng mạo hung hãn nam tử trước mặt, vỗ nhẹ bả vai hắn. Người này tướng mạo hung hãn nam tử lập tức cảm giác được một dòng nước gấm chảy vào hắn hai chân, nguyên bản đầu gối trở xuống, mất đi chi giác bộ phận kia lập tức có chết lặng cảm giác. Nhưng mà không đợi hắn đứng lên, Tôn Hành nắm lấy hắn cổ áo, một thanh ném tới Mộ Dung Thiên trước mặt. Đám người hơi sững sờ, người này là Mạc Thiên Nhai thủ hạ, chẳng lẽ lại chuyện này cùng Mạc Thiên Nhai có quan hệ? Nô Mạc Thiên Nhai ở một bên cấp tốc dương nhanh múa vuốt nhảy từng, nhưng lại vẫn nói không nên lời một câu. Tôn Hành thấy thế vung tay lên, khôi phục thanh âm hắn. A, cảm giác được bản thân thanh âm lại đã trở về, Mạc Thiên Nhai không vậy dám lại đắc tội Tôn Hành, mà là hướng về phía Mộ Dung Thiên cả giận nói: Mộ Dung Thiên, ngươi muốn đối chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Mộ Dung Thiên hừ lạnh một tiếng: ta đến lúc đó muốn hỏi một chút, ngươi nhân đấy làm qua cái gì? Mộ Dung Thiên biết rồi Tôn Hành sẽ không vô duyên vô cớ đem một người ném qua đến, xem ra, người này nhất định cùng lần này tạc đạn sự kiện có quan hệ. Cái này người tướng mạo hung hãn nam nhân tên là Hà Lương, bị ném tới Mộ Dung Thiên dưới chân về sau, kinh hãi bỏ lên, sớm không có ngay từ đầu ngang ngược bộ dáng. Hà Lương, cho ngươi một cơ hội, đem tạc đạn sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nếu như ngươi bởi vì cố kỵ một ít người không dám nói, cứ yên tâm đi, ta tin tưởng Dương Tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Tôn Hành nhìn lấy Hà Lương, kỳ thật hắn có thể trực tiếp nói cho mọi người hung thủ là ai, sau đó lại dùng thần thức khống chế Hà Lương, khiến cho nói ra lời nói thật, Long Vũ Đế Tôn. Thế nhưng là nếu như vậy làm, rõ ràng không vậy quá lớn sức thuyết phục, dù sao ở đây nhân đều gặp hắn có thể khống chế người khác, tại không có chứng cứ tình huống dưới làm như vậy làm không tốt sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Hà Lương lay động đầu, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lộ ra một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Hà Lương, ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào, ta Dương Vạn Đình đem lời đặt xuống ở chỗ này, nếu như ngươi có thể nói ra chớ thủ phạm thật phía sau màn là ai, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, nhưng ngươi nhất định phải con vịt chết mạnh miệng lời nói, ta đồng dạng cam đoan, sẽ để cho thủ hạ những người kia thay phiên ân cần thăm hỏi ngươi. Dương Vạn Đình khí khái anh hùng hừng hực nói ra. Cảm nhận được Dương Vạn Đình khí thế, Hà Lương không khỏi run rẩy một chút. Tại Yên Kinh người đần, cái kia một cái chưa nghe nói qua Dương Vạn Đình ba chữ này. Hà Lương rất rõ ràng Dương Vạn Đình nói 102, muốn thật làm cho những cái kia thủ hạ tới hỏi thăm bản thân, một người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết. Dương Vạn Đình, ngươi có ý tứ gì? Thủ hạ ta cùng sự kiện lần này có quan hệ gì? Là không phải là bởi vì ngươi cùng Mộ Dung Thiên có nhất cước, muốn mượn cơ hội để hãm hại chúng ta? Mạc Thiên Nhai thấy thế nổi trận lôi đình, chỉ Dương Vạn Đình nổi giận mắng. Dương Vạn Đình khinh thường nhìn Mạc Thiên Nhai một chút, hướng về phía Hà Lương nói ra: theo loại người này, ngươi không cảm thấy bi ai sao? Ngươi là người thông minh, bằng hắn vừa mới nói câu nói kia, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Hà Lương trầm mặc một hồi, thở dài, quay người hướng phía Mạc Thiên Nhai bái: Mạc thiếu, ngươi nếu không trách ta, ai bảo ngươi quá không biết trời cao đất rộng? Ngươi nói để cho ta nghĩ biện pháp an trí tạc đạn giết chết Mộ Dung Thiên, ta làm tốt về sau, ngươi không cho ta chạy trước đường được rồi, còn dẫn ta tới xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt cũng được, ngươi còn muốn quấy rối? Quấy rối cũng không quan trọng. Tính vừa rồi ta bị bắt được, cũng còn định tới cái chết không nhận, dù sao nước cũng không có chứng cứ. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Dương Tỷ. Chúng ta đi ra lan lộn, có cái nào không biết Dương Tỷ, tính ngươi là người nhà họ Mạc, cũng đắc tội không nổi Dương Tỷ. Nếu như biết rồi Dương Tỷ cũng phải tham gia động thổ nghi thức, ngươi tính lại mượn ta hai cái lá gan, ta cũng không dám tại cây dưới tấm bia sắp đặt tạc đạn. Hà Lương, ngươi tên vương bắt đản này, đang nói bậy bạ gì, lao tử lúc nào nhường ngươi đến thả tạc đạn? Mạc Thiên Nhai lửa giận đốt, hắn vẫn luôn tại vì Hà Lương giải vây, có thể ra hỏa này vậy mà trái lại bán đứng hắn. Hà Lương, ngươi sẽ chuyện này tinh tế nói tới. Dương Vạn Đình lạnh rên một tiếng nói. Hà Lương nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý Mạc Thiên Nhai. Mạc thị tập đoàn vẫn luôn phi thường thèm thuồng mảnh này, không cam tâm bị Mộ Dung tập đoàn cướp đi, những cái kia không tốt nghe đồn đều là Mạc thị tập đoàn làm ra đến. Vài ngày trước, Mạc Thiên Nhai nghe nói Mộ Dung tập đoàn muốn vào hôm nay cử hành một trận khởi công nghi thức. Liền nghĩ ra sắp đặt tạc đạn chủ ý, hắn muốn dùng tạc đạn nổ chết Mộ Dung Thiên, chỉ cần Mộ Dung Thiên nhất chết, Mộ Dung tập đoàn tương đương đã mất đi người đáng tin cậy. Mà xảy ra tạc đạn bạo tạc sự kiện nhất định sẽ gây nên chính phủ chú ý, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn Mạc thị tập đoàn nghĩ biện pháp đi vòng một chút, có thể nghĩ biện pháp để chính phủ thu hồi mảnh này địa. Cái kia tạc đạn ngươi là thế nào an trí? Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn lấy Mạc Thiên Nhai, nghĩ không ra cái này Mạc Thiên Nhai vậy mà như thế ngoan độc, lại muốn dùng tạc đạn nổ chết hắn. Mặc dù cái này băng lanh ánh mắt không phải rơi tại chính mình thân, nhưng cảm nhận được Mộ Dung Thiên lành ý về sau, Hà Lương phát hiện sau lưng mình đều bước lên một cỗ mồ hôi lạnh. Biết rồi các ngươi muốn trong đêm khởi công dựng tế đàn tế bản, luy thổ cây bịa, cho nên mời một chút công nhân bước vác đến giúp quân đồ, thế là thừa dịp bóng đêm ta xâm nhập vào bọn hắn làm. Bởi vì toàn bộ hành trình đều có Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng giám sát, để cho ta căn bản không có cơ sẽ động thủ, lúc đầu đều muốn từ bỏ. Thế nhưng là làm xong tất cả sống về sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, tất cả mọi người về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta là thừa dịp trận này bản lãnh thả tạc đạn. Nghe xong Hà Lương giải thích, Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng ngựa nghĩ tới. Làm xong việc về sau bọn hắn phát hiện còn có chút thời gian, liền để mọi người trong xe nghỉ ngơi một giờ, nghĩ không ra là ngắn ngủi này một giờ, kém một chút hại chết bao quát chủ tịch ở bên trong bảy tên đồng sự. Hà Lương, con mẹ nó ngươi đánh giám. Các ngươi những người này còn sững sờ ở cái này làm cái gì, còn không cho ta giao hơn hắn. Mạc Thiên Ngai tức hổn hển mắng, chuyện này không vậy chứng cứ, hắn chỉ cần chết không nhận ai cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là hắn sợ Mạc Thiên Nhai đem trước kia sự tình cũng cho run lên đi ra. Mặc dù nhưng cái này Hà Lương biết rồi cũng không nhiều, nhưng có chút nhằm vào Mộ Dung tập đoàn là sự tình nếu như bộc quang, đối bọn hắn Mạc thị tập đoàn mà nói chính là rất nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều, thậm chí sẽ trở thành không tốt cạnh tranh chứng cứ. Chương 184, nói không chừng có thể ghi lại một. Mạc Thiên Nhai có lệnh, dưới tay hắn những cái này chó săn tự nhiên từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị giáo huấn Hà Lương. Làm sao? Chó cùng đường quay lại cắn. Dương Vạn Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thiên Nhai cùng cái kia chút chó săn, hừ lạnh một tiếng, ta nói qua phải bảo đảm Hà Lương an toàn, các ngươi nếu ai dám động đến hắn chính là cùng ta Dương Vạn Đình gây khó dễ, bản thân cân nhắc một chút đi. Sự tình đến rồi trình độ như vậy, Mạc Thiên Nhai dứt khoát quyết định chắc chắn, cười lạnh nói, Dương Vạn Đình, người khác sợ ngươi, ta Mạc Thiên Nhai cũng không sợ ngươi. Các huynh đệ, đánh cho ta, hôm nay ai đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, lao tử đợi chút nữa thưởng hắn 100 vạn. Mười mấy người này vừa mới bắt đầu quả thật có chút kiêng kỵ Dương Vạn Đình, mà dù sao cũng chỉ là nghe nói qua có quan hệ vị đại tỷ này lớn hơn một chút cố sự, cũng không chân chính được chứng kiến. Huống chi có trọng thưởng tất có dũng phu, vừa nghe đến đánh Hà Lương cũng tìm được 100 vạn ban thưởng, đâu còn quản được này chút. Trước kia đi ra lăn lộn giảng cứu là trung nghĩa, bái là quan nhị gia. Hiện tại đi ra lăn lộn vẫn giảng cứu là trung nghĩa, bất quá bái lại là tiền. Vì tiền, tay chân đều có thể tương tàn. Chớ nói chi là những cái này chỉ là tại trên miệng xưng huynh gọi đệ người. Hà Lương mặc dù cùng những người này ở đây cùng một chỗ thật lâu rồi, có thể phần này cái gọi là tình huynh đệ, tại 100 vạn trước mặt chẳng phải là cái gì. Mắt thấy những người này muốn động thủ, Mộ Dung Thiên nhíu chặt lông mày. Chỉ là mười mấy người, hắn Mộ Dung tập đoàn làm sao sẽ để vào mắt, chỉ là lúc này động thủ, tất nhiên toàn bộ đều sẽ bị những cái này truyền thông vô xuống đến lúc đó nếu truyền ra đi, lại đánh thêm xã hội đen đầu đả tiêu đề. Không thể nghi ngờ sẽ cho Mộ Dung tập đoàn hình tượng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Sớm biết hôm nay sẽ phát sinh dạng này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không mời truyền thông đến thu hình lại. Tại mười mấy người này bên trong, dẫn đầu xông lại là một cái vóc người phi thường nam tử khôi ngô, hắn để chân nửa người trên, vô luận là cơ ngực vẫn là cơ bụng sáu múi đều lộ ra 10 phần trắng kiện, nếu không phải sau lưng của hắn xăm một cái thanh long, cùng trên hai tay cái kia mấy đạo đáng sợ mặt sẹo, thường nhân gặp sẽ còn cho là hắn luyện khỏe đẹp cân đối. Người này nguyên danh gọi Lịch Sử Vừa Bay, bởi vì phía sau xăm một cái thanh long, tất cả mọi người yêu quản hắn gọi Phi Long, thời gian lâu dài, Phi Long ngược lại trở thành tên hắn. Nhắc lên Lịch Sử Vừa Bay, có lẽ biết rồi nhân không nhiều. Nhưng nếu nhắc lên Phi Long, trên đường rất nhiều nhân đều biết, cũng coi như là có chút danh tiếng. Người này sở dĩ lại ở trên đường nổi danh, cũng là bởi vì một chữ, hung ác. Hắn vóc người này, hướng cái kia vừa đứng đã đủ có uy hiếp tính, lại thêm hắn xuất thủ nhanh vừa ngoan. Đánh nhau cơ hồ đem nhân vào chỗ chết đánh, cho nên đồng dạng lưu manh cũng không dám chọc hắn. Phi Long còn có một cái đặc điểm, chính là tham. Người này đặc biệt tham tài, hơn nữa lục thân không nhận, chỉ cần ngươi đưa tiền đầy đủ, hắn liền mẹ ruột đều có thể giết. Bất quá hắn mặc dù tham tài, nhưng lại rất giữ uy tín, nếu cầm ngươi tiền liền sẽ giúp ngươi hoàn thành ước định cẩn thận sự tình, không lại bởi vì đối phương đưa tiền nhiều mà đột nhiên làm phản. Mạc Thiên Ngai chính là bởi vì coi trọng hắn điểm này, mới không tiếc trọng kim đem hắn mời đi theo làm tay chân. Hôm nay những cái này chó săn dám ra Hà Lương, ngoại trừ bởi vì 100 vạn cự thưởng, cũng là đang Phi Long dẫn đầu dưới mới cùng một chỗ lao đến. Nhưng mà Phi Long mới vừa chạy ra không tới một nửa đường, liền cảm thấy hoa mắt, một đạo thối ảnh hướng phía cổ của hắn quét tới. Cái này thối ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, tại Long Phi mới vừa có phản ứng trong nháy mắt liền rơi vào trên cổ hắn. Vâng! Phi Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn quét trên cổ hắn, cả người đầu hướng xuống, nghiêng người trực tiếp quăng té xuống đất, thậm chí còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm liền hôn mê. Thẳng đến Phi Long ngã xuống đất về sau, mọi người mới nhìn rõ cái này thối ảnh chủ nhân Tôn Hành. Nguyên bản còn sung chính khởi kình những cái này chó săn, lúc này đều ngơ ngác ngốc đứng ngẩn tại chỗ, không có một cái nào nhân còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết Phi Long lợi hại, không vậy nhân nhìn thấy hắn đánh nhau thua qua. Thế nhưng là đối mặt Tôn Hành bay tới một cước thậm chí ngay cả chống đỡ chi lực đều không có, trực tiếp ngất đi. Dương tỷ nói chuyện, các ngươi đều nghe không hiểu sao. Tôn Hành một mặt điềm tĩnh nhìn lấy mười mấy người này, hắn biết rồi Mộ Dung Thiên nếu để cho nhân xuất thủ lời nói, bị truyền thông vô xuống đến truyền ra về sau, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mộ Dung tập đoàn hình tượng. Thế nhưng là Tôn Hành không giống nhau, Tôn Hành đại biểu liền là chính hắn, ra những người này, cho dù bị vô xuống đến lúc đó chỉ cần hơi tìm những cái này truyền thông vận hành một chút, hoàn toàn có thể dựng nên thành chứng ác dương thiện, chỉ dựa vào sức một mình, ngừng xã hội đen bạo động chính diện hình tượng. Hơn nữa hắn làm như vậy không chỉ là giúp Mộ Dung Thiên nhất chuyện, trả lại Dương Vạn Đình chống đỡ đủ mặt mũi. Dương Vạn Đình lúc đầu đều cũng định gọi người, Tôn Hành cái này ra mặt nhưng làm nàng cho sướng đến phát rồi, trong lòng hãy cùng ngâm mật một dạng. Nàng Dương Vạn Đình có tài đức gì, có thể nhận kế tiếp năng lực lớn như vậy đệ đệ, hơn nữa người em trai này thật đúng là xem nàng như thành tỷ tỷ, khắp nơi để bảo toàn nàng. Nếu như nói tại Tôn Hành xuất thủ trước đó, Dương Vạn Đình chỉ là bởi vì Tôn Hành là gia cắt kim đức đệ tử muốn kết giao cho nên thân cận lời nói, như vậy hiện tại nàng đã trải qua từ đáy lòng chân chính nhận người em trai này. Nhìn thấy Tôn Hành xuất thủ, Mộ Dung Thiên lập tức thả 120 cái tâm. Tôn Hành vì cứu nữ nhi của mình ứng phó những cái kia tay cầm súng tự động dong binh đều hoàn toàn không sợ, cái này mười mấy tên côn đồ tính cái gì. Gặp Phi Long một cước đã bị đánh dậy không nổi, Mạc Thiên Nhai lập tức nhíu mày, đều nói cái này Phi Long lợi hại, làm sao lập tức cũng làm người ta cho dây. Xem ra những tin đồn kia đều là giả, đều là tin đồn, làm không tốt chính là cái này Phi Long bản thân lấy ra nâng lên giá trị bản thân, sớm biết Phi Long như thế đồ ăn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ ra lớn như vậy giá tiền. Phế vật, đều là phế vật. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai khí quát, các ngươi bình thường không đều nói mình rất biết đánh nhau sao. Làm sao, đến thời khắc mấu chốt liền đều suy sụp, còn mẹ hắn ngây ngốc lấy làm gì. Mười mấy người chẳng lẽ liền một cái mọi người đánh không lại. Một cái hồng mao thanh niên nghe được Mạc Thiên Nhai lời nói về sau, sẽ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc mánh liệt hít một hơi, sau đó hung hăng ném xuống đất, nghiêm giọng nói, Thảo, đánh hắn nha. Bất quá nói xong câu đó, hắn cũng không có lập tức liền tiến lên, chỉ là làm một cái xông về trước động tác, sau đó bắt đầu dùng khỏe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn chung quanh một chút những người khác, gặp có nhân thực cùng mại động bộ pháp, hắn mới lên đường. Cho nên, nhìn qua rõ ràng là hắn trước xông đi lên. Có thể kết quả lại cơ hồ là cuối cùng mới vọt tới Tôn Hành trước mặt. Bất quá chính là bởi vì Hồng Mao kéo theo, cái này 10 cái mới bên trong đần độn trong trạng thái khôi phục lại, đám người nhân phần phật một chút liền đem Tôn Hành bao quanh vây lại. Tôn Hành lười nhác cùng những người này lãng phí thời gian, di chuyển lên Tiêu Diêu Vân tung bộ, thân hình như huyễn. Mỗi bước một bước liền truyền đến một tiếng hét thảm cùng tiếng xương bể âm, cái này mấy chục người không đợi muốn đối Tôn Hành động thủ, ngược lại toàn bộ bị đánh ngã, mỗi người không phải cánh tay chặt khớp. Chính là xương đùi gãy, đau trên mặt đất trực đả lan. Một màn này phát sinh thật nhanh, rất nhiều nhân hơn nửa ngày mới phản ứng được. Uy, vừa rồi hình ảnh vỗ tới sao? Hẳn không có, các ngươi vỗ tới. Không xác định, tốc độ quá nhanh, chúng ta hẳn là cũng không vậy đọc tới. Những màn lưới này ký giả truyền thông còn có đài truyền hình người chủ trì, chuyên viên quay phim đều trố mắt nhìn nhau nhìn lấy lẫn nhau, Tôn Hành vừa rồi trong nháy mắt động tác thật sự là quá nhanh. Bọn hắn ca mê ra giống như căn bản không có biện pháp đuổi theo Tôn Hành động tác, mặt ngoài nhìn qua tất cả mọi người hẳn không có đập rõ ràng, sau này trở về chỉ có thể dựa vào hậu kỳ nghiêm túc xử lý một chút, nhìn xem rốt cục như thế nào. Nhìn thấy đây hết thảy, Mạc Thiên Nhai cuối cùng mới hiểu được, cũng không phải là Phi Long quá túi bắp, mà là Tôn Hành quá mức cường đại. Sớm biết Mộ Dung Thiên có thể mời đến cao như vậy nhân, hắn Mạc Thiên Nhai hôm nay nói cái gì cũng không biết đến. Đang lúc Mạc Thiên Nhai không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, từng tiếng còi cảnh sát dần dần từ xa mà đến gần truyền đến, 5-6 chiếc xe cảnh sát lấy cực nhanh tốc độ vọt vào. Nhìn thấy cảnh sát, Mạc Thiên Nhai giống như là gặp thân nhân, mặc dù không biết là ai báo cảnh sát, nhưng hắn vẫn đánh trong lòng cảm tạ người kia. Những cái này truyền thông nhân báo cảnh sát. Mộ Dung Thiên nhíu mày, Mạc Thiên Nhai vốn chính là tới quấy rối, cho nên căn bản liền sẽ không báo cảnh sát, mà bọn hắn Mộ Dung tập đoàn nhân không vậy hắn ra lệnh cũng sẽ không như thế làm. Về phần mời đi theo những cái này xã hội danh lưu hoặc là tham chính nhân viên, không người nào là khôn khéo vô cùng, tại không có biết rõ ràng chuyện này quan hệ lợi hại quan hệ trước đó. căn bản liền sẽ không tùy tiện đi báo cảnh sát, cho nên duy nhất có khả năng báo cảnh sát cũng chỉ có đài truyền hình hoặc là những mạng lưới này truyền thông người. Vừa mới chúng ta tiếp vào báo cảnh sát, nói nơi này có nhân tụ chúng ẩu đả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ trong xe cảnh sát, cộng cả lại hơn 10 người cảnh sát, lĩnh đội cảnh sát thấy chung quanh tư thế, rõ ràng chính là tại cử hành động thổ nghi thức, liền đài truyền hình cùng internet truyền thông đều đến thu hình lại, xem ra hẳn là một nhà rất nổi danh công ty. Gặp cảnh sát không có nói ra vừa mới bạo tạc sự tình, Mộ Dung Thiên sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Mặc dù hắn là bạo tạc người bị hại, nhưng cũng không hy vọng chuyện này bị cảnh sát biết rồi, sau đó bị tịch thu xôn xao. Loại chuyện này nếu như bị truyền toàn thành đều biết, về sau khách sạn hoàn thành, đoán chừng cũng không ai dám tới ở. Mạc Thiên Ngai gặp cảnh sát mở miệng hỏi thăm, vội vàng đoạt trước một bước nói ra, là như thế này cảnh sát tiên sinh, hôm nay là Mộ Dung tập đoàn động thổ nghi thức. Ta và mấy vị bằng hữu nghĩ tới xem một chút náo nhiệt, ai biết lại tới đây không đến bao lâu, bọn hắn nhân vậy mà không hiểu thấu, không phân tốt xấu đem ta những huynh đệ này đều bị đả thương. Dưới ban ngày ban mặt, tụ chúng ẩu đả, gây nên nhân tàn tật, các ngươi cũng quá xem thường pháp luật. Dẫn đội cảnh sát, sớm đã nhìn thấy nằm lăn lộn trên đất những người kia, nghĩ thầm hôm nay dẫn đội, cuối cùng để hắn đụng phải cái đại án tử. Xã hội đen tụ chúng ẩu đả, cảnh sát nhân dân lôi đình xuất cảnh. Xem ra ngày mai báo chí cùng internet tin tức liền phải xuất hiện tên hắn. Vừa rồi tham dự ẩu đả đều đứng ra cho ta, coi như là cho các ngươi một cái tự thú cơ hội, tranh thủ từ nhẹ xử lý, bằng không thì căn cứ hình pháp thứ 292 đầu, đến lúc đó phán ngươi một cái xã hội đen tụ chúng ẩu đả, nói ít cũng phải quan cái tam 5 năm. Cảnh sát, chính là hắn, hắn chính là thủ phạm chính. Mạc Thiên Ngai căn bản là không có định cho Tôn Hành chủ động thừa nhận cơ hội, cảnh sát vừa dứt lời. Hắn lập tức liền xác nhận nói, chỉ cần cảnh sát có thể đem Tôn Hành mang đi, hắn liền không có cái gì thật là sợ. Nhưng mà, làm người này lĩnh đội cảnh sát thấy rõ Mạc Thiên Nhai chỉ nhận thức là Tôn Hành thời điểm, biểu hiện trên mặt lập tức biến cực kỳ phức tạp. Mà Tôn Hành lại là mỉm cười, đưa hai tay ra, một bộ phải đợi bị quảng biến dạng tử. Tới đi, cảnh sát thúc thúc, những người này đều là ta đánh, người đem ta bắt về, định vị nhiễu loạn trị an xã hội, tụ chúng ẩu đả tội, nói không thể ghi lại một công. Chương 185, bắt người. Triệu Sảng thề, giờ khắc này hắn thực rất muốn cởi cái này một thân đồng phục cảnh sát. Lao Thiên Gia đang chơi hắn, Lao Thiên Gia chính là đang chơi hắn. Vì cái gì mỗi lần đến phiên hắn dẫn đội xuất cảnh, tổng sẽ gặp phải Tôn Hành. Cảnh sát tiên sinh, hắn đã trải qua thừa nhận tội mình, nhanh đem hắn bắt. Mạc Thiên Ngai không nghĩ tới Tôn Hành vậy mà lại chủ động nhận tội, lập tức vui mừng nhướng mày, chỉ cần Tôn Hành bị mang đi, còn lại những người này ai cũng không dám đem hắn thế nào. Nhưng mà khiến Mạc Thiên Nhai không nghĩ tới là, dẫn đội cảnh sát cũng không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. Thay đổi nguyên bản còn rất nghiêm túc biểu lộ, hướng về phía Tôn Hành cười bồi nói, Tôn Hành tiên sinh, ngài thật là thích nói giỡn, có thể nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Triệu Sảng một cử động kia lập tức làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nơi này tuyệt đại đa số người đều biết Tôn Hành thân phận, một tên phong thủy đại sư, coi như danh khí lại lớn cũng không khả năng để một tên cảnh sát mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đạt được kết quả tốt đi. Hơn nữa tên cảnh sát này nhìn qua tựa hồ vẫn cái đội trưởng. Nhưng Triệu Sảng chính là làm như vậy rồi, hắn đối đãi Tôn Hành thái độ đơn giản so với đợi lãnh đạo còn tốt hơn. Nếu như chỉ là bởi vì sợ hãi Tôn Hành thủ đoạn cùng bản sự, Triệu Sảng cũng không nhất định có thể như vậy, dù sao trước mắt liền đài truyền hình mọi người tại, vạn nhất đem hắn cùng Tôn Hành cười làm lành một đoạn này quay xuống thông qua đi lời nói, hắn bộ cảnh phục này đoán chừng cũng liền đến thời ra. Triệu Sảng làm như thế, rất lớn trình độ nguyên nhân là bởi vì lần trước Từ Tùng sự tình. Từ Tùng thân phận, Triệu Sảng là về sau mới biết được, nếu như lúc ấy hắn biết rồi bị dẫm bạo chứng cái kia thân phận cùng bối cảnh, có lẽ liền sẽ không như vậy mà đơn giản thả Tôn Hành. Bất quá bởi vì cái gọi là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, sau đó phía trên đã từng có nhân thi qua ép, có thể kết quả cuối cùng Triệu Sảng không chỉ có sự tình gì đều không có, còn lên làm hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng, hơn nữa sau đó không lâu hắn lại nghe Hoàng Đào nói, Từ Tùng mẹ con giống như biến thành ngớ ngẩn. Phàm là biết một chút nội tình nhân đều biết, Phan Thược đến Yên Kinh, chính là vì cho nàng nhi tử bảo bối đòi một lời giải thích, có thể kết quả lại rơi xuống loại kết cục này, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng người sáng suốt trong lòng đều biết, chuyện này có lẽ cùng Tôn Hành có quan hệ. Nếu là liền người Từ gia đều không đối phó được Tôn Hành, hắn một cái nho nhỏ hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng đắc tội Tôn Hành hậu quả có thể nghĩ. Hơn nữa ở nơi này về sau, Hoàng Đào nhắc nhở qua Triệu Sảng một câu, nếu như về sau đụng phải Tôn Hành, đồng dạng chuyện nhỏ liền không cần tại xin chỉ thị, đối đãi Tôn Hành nhất định phải giao hảo, bởi vì phía trên một vị thủ trưởng tựa hồ đối với Tôn Hành rất có hảo cảm. Hoàng Đào mặc dù không có nói vị thủ trưởng này là ai, nhưng có thể bị Hoàng Đào danh hiệu thủ trưởng tồn tại, nhất định là phía trên một vị đại nhân nào đó vật. Gặp Triệu Sảng đối với thái độ mình, Tôn Hành cũng có chút buồn bực, hắn biết rồi Triệu Sảng không dám bắt hắn, có thể cũng không cần thiết thấp kém như vậy đi. Ta thụ Mộ Dung tập đoàn chủ tịch, Mộ Dung Thiên Tiên sinh mời, trước tới nơi này tham gia cũng chủ trì Mộ Dung tập đoàn, Hoành Vân khách sạn khởi công động thổ nghi thức. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi tại tiến hành, nhưng những này nhân lại đột nhiên xông vào, ba phen mới bận nhiễu loạn chúng ta nghi thức, hại kém một chút chậm trễ đến rồi giờ lành. Ta xem mấy người này khuyết thiếu quản giáo, liền xuất thủ dạy dỗ một chút, những cái này tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Cái gì, vẫn còn có loại chuyện này? Triệu Sảng nhíu mày, thế nhưng là Tôn Hành tiên sinh, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Tôn Hành nói thật giả đối với Triệu Sảng mà nói không quá quan trọng, hắn chỉ cần Tôn Hành nói cho hắn biết đối phương làm như vậy động cơ, bởi vì bắt người muốn có lý do mới được, đối phương cũng không thể vô duyên vô cớ liền tới quấy rối đi. Tôn Hành minh bạch Triệu Sảng ý tứ, liền đưa mắt nhìn sang Mạc Thiên Ngai, dẫn đầu vị này là Mạc Thị tập đoàn đại công tử, mà Mạc Thị tập đoàn cùng Mộ Dung tập đoàn là thương nghiệp đối đầu. Tam hoàn mảnh này địa bọn hắn Mạc Thị tập đoàn đã trải qua thèm nhỏ dãi thật lâu rồi, muốn dùng một chút không thủ đoạn đàng hoàng chiếm thành của mình. Hôm nay tới nơi này mắt căn bản chính là Tư Mã Chiêu chi tâm. Thì ra là thế. Triệu Sảng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hướng phía những cái kia chờ đợi mệnh lệnh cảnh sát nói ra, những người này công nhiên nhiễu loạn xã hội bình thường trật tự, dính líu tập hợp phi pháp, cạnh tranh bất chính cùng tập thể ẩu đấu, đem bọn hắn đều mang về thẩm vấn. Là những cảnh sát này đạt được Triệu Sảng mệnh lệnh nhau nhau tiến lên bắt người, mà những người này không phải gãy cánh tay liền gãy chân, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, sẽ không liền toàn bộ bị những cảnh sát này ném vào xe cảnh sát. Các ngươi những người này, dựa vào cái gì chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên liền tới tìm ta? Biết rồi lão tử là người nào không? Dám đụng đến ta? Cút ngay. Cẩn thận lão tử đem bọn ngươi bộ cảnh phục này cho lột. Mạc Thiên Ngai tránh ra muốn lên trước gáp giải hắn cảnh sát, cũng không để ý cái kia cùng cho hắn cùng đi nữ sinh, nhảy lên xe hầm mở nên ngang rời đi. Thiên Ngai ca ca, ngươi chờ ta một chút nha, làm sao vứt xuống ta một người? Nữ sinh ỏn ả ỏn ẻn hô, bất quá lúc này hầm mở đã trải qua hất bụi mà đến, căn bản không hề lý sẽ nữ sinh này. Các ngươi đều là làm gì ăn, cái này cũng có thể làm cho hắn chạy, còn không nhanh đuổi theo cho ta. Gặp Mạc Thiên Ngai vậy mà tại nhiều như vậy cảnh sát trước mặt lái xe chạy trốn, Triệu Sảng không khỏi thở dài. Có đôi khi hắn thật lo lắng Hoa Hạ cảnh sát tương lai, có phải hay không là có năng lực cảnh sát đều đổi nghề làm giữ trật tự đô thị đi. Được rồi, không cần đuổi. Tôn Hành lắc đầu, chạy liền chạy, dù nói thế nào hắn là như vậy một cái tập đoàn công tử ca, ngươi không cần thiết cùng ta tranh cái nước đục này. Tôn Hành biết rồi, coi như bắt cái này Mạc Thiên Nhai cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Tôn Hành nói như vậy, Triệu Sảng cũng coi là thở phào. Hắn vì Tôn Hành, đắc tội với người thật sự là nhiều lắm. Cũng may Tôn Hành còn đuổi theo vì hắn suy nghĩ. Đội trưởng, thiệp án nhân viên đã trải qua toàn bộ bị chúng ta bắt lấy được, xin chỉ thị. Sẽ nằm trên mặt đất những người này toàn bộ ném vào trong xe cảnh sát về sau, một tên cảnh sát trẻ tuổi tới dò hỏi. Triệu Sảng nhẹ gật đầu, hướng về phía Tôn Hành nói ra, Tôn Hành tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác ta trước hết thu đội. Tôn Hành cái nhìn ra, Triệu Sảng không muốn chờ lâu, liền gật đầu. Hạnh khổ ngươi. Tôn Hành tiên sinh khách khí, vậy ta trước hết thu đội. Có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Triệu Sảng thật là một khắc cũng không muốn chờ lâu, cùng Tôn Hành khách khí vài câu về sau, lập tức mệnh lệnh thu đội, mang theo một xe gãy xương chật khớp nhân rời khỏi nơi này. Đệ đệ, lần này cảm ơn ngươi. Cảnh sát sau khi đi, Dương Vạn Đình người thứ nhất lên đến cảm tạ Tôn Hành. Bọn hắn đi ra lan lộn, coi trọng nhất phải thì phải mặt mũi, Tôn Hành có thể vì nàng cái này vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân làm đến nước này, Dương Vạn Đình là trong lòng cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hành là cố ý thả đi Mạc Thiên Ngai, vì là chính là để cho nàng tỷ tỷ này tìm một cơ hội xuất khí. Tỷ tỷ khách khí. Tôn Hành cười một tiếng, bất cứ chuyện gì đều là lẫn nhau. Hắn nghĩ thực lòng kết giao Dương Vạn Đình, liền muốn xuất ra thành ý đến. Tôn Hành thành ý chính là một khỏa chân tâm, thực tình đổi thực tình. Hắn đem Dương Vạn Đình khi thật sự tỷ tỷ, như vậy hắn tin tưởng Dương Vạn Đình liền sẽ coi hắn là thành chân chính đệ đệ. Chương 186, Khuynh Thành, 1. Cảnh sát sau khi đi. Đài truyền hình cùng Internet truyền thông những ký giả này còn có thu hình lại sư đều xông tới. Tôn Hành tiên sinh, xin hỏi ngài là thế nào phát giác cây bia dưới đáy có tạc đạn, đồng thời có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem ném đến không trung? Ngài vừa mới trong nháy mắt liền đánh ngã mười mấy người, là thi triển công năng đặc dị gì sao? Vừa rồi vị kia dẫn đội cảnh sát làm sao sẽ đối với ngài khách khí như thế, xin hỏi các ngươi là sống quan hệ? Những ký giả này ngươi một lời ta một câu, liên tiếp hỏi Tôn Hành 7-8 cái vấn đề, nguyên bản đến tại Tôn Hành bên người Dương Vạn Đỉnh sớm đã bị chen ra ngoài. Tôn mới làm một cái để mọi người im lặng thu tay lại thế, sau đó khẽ mỉm cười nói, mời mọi người trước an tâm chớ vội, các ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta hôm nay đều là đáp ứng lời mời trước tới tham gia Hoành Vân khách sạn động thổ nghi thức, mọi người trước tiên đem hoạt động lần này làm xong, chờ kết thúc về sau, ta lại từng cái trả lời các ngươi những vấn đề này, cam đoan để mọi người hài lòng, các ngươi cảm thấy như vậy. Gặp Tôn Hành nói như vậy, tất cả truyền thông đều biểu thị đồng ý, chỉ có Yên Kinh đài truyền hình nhân nhìn qua có chút không hài lòng lắm. Là bọn hắn trước hết nhất mời Tôn Hành làm độc nhất vô nhị bài tin tức, Tôn Hành cũng đáp ứng rồi bọn hắn yêu cầu, nhưng bây giờ lại trở thành họp báo, bọn hắn đương nhiên không muốn. Thế nhưng là không muốn đi nữa thì có thể làm gì, Yên Kinh đài truyền hình cũng chỉ có thể tự nhận không may, chẳng lẽ muốn cắn phỏng vấn riêng chuyện này không thả. Nói như vậy không chỉ có chẳng khác gì là làm khó Tôn Hành, bọn hắn cũng sẽ trở thành chúng chú mục, làm không tốt đến lúc đó liền phỏng vấn quyền lợi cũng không có. Tôn Hành tại trấn an những ký giả này đồng thời, Mộ Dung Thiên cùng mấy vị đồng sự cũng mang theo Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng bắt đầu đối bọn hắn mời đến khách quý biểu thị ấy nấy, dù sao sự tình là ở tại bọn hắn trên địa bàn phát sinh, liền coi như bọn họ đồng dạng là người bị hại cũng khó từ tội lỗi. Cũng may mắn lần này cũng không có nhân viên thương vong, mấy vị kia bị thương nhẹ nhân cũng tỏ ra là đã hiểu. Vô tâm phòng hữu tâm, căn bản chính là khó lòng phong bị, ai có thể nghĩ tới cây dưới tấm bia Hội An đưa tạc đạn. Hướng về phía đám người từng cái nói xin lỗi, cũng đáp ứng cho dư tương ứng bồi thường, lần này phong ba cuối cùng tạm thời lắng lại ở nghi thức còn thiếu một bước cuối cùng không có hoàn thành, mọi người một lần nữa cây bia về sau, tượng trưng dùng thuồng sắt từ lũy thổ bên trên nhẹ nhàng một áp chế, động thổ nghi thức lúc này mới tính kết thúc mỹ mãn. Động thổ nghi thức sau khi kết thúc, từ Tôn Hành bắt đầu chủ trì cắt băng nghi thức. Cùng động thổ nghi thức khác biệt, cắt băng nghi thức tại trước khi bắt đầu cần trước hết mời khách quý ra trận. Những cái này xã hội danh lưu cùng tham chính nhân viên cùng Mộ Dung tập đoàn cao tầng cán bộ tại lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn tập thể ra trận. Những lễ nghi này tiểu thư cũng không phải là Mộ Dung nội bộ tập đoàn nhân viên, mà là kết xù mời đến chuyên nghiệp lễ nghi tiểu thư, tướng mạo các nàng tốt hơn, dáng người cao to, trang phục thống nhất, đều là một thân hồng sắc sườn xám, xứng thị sắc liền quần tất chân cùng hắc sắc cao gót giày da, đến cũng tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đợi những cái này khách quý đều vào trận về sau, Tôn Hành liền tuyên bố nghi thức bắt đầu, từ Mộ Dung Thiên nói chuyện, bắt đầu long trọng giới thiệu những cái này khách quý, sau đó đối bọn hắn đến biểu thị cảm tạ. Giới thiệu xong khách quý, tiếp xuống đến phiên chủ khách nói chuyện, đại biểu những người này là nói chuyện là Cục Xây Dựng Phó Cục trưởng Chu Quốc, nói chuyện đại khái bên trong cũng không có cái gì dinh dưỡng, chỉ là một vị tại chúc mừng Hoành Vân khách sạn, khen ngợi Mộ Dung tập đoàn đối với thành thị phát triển làm ra ra công hiến. Bất quá đáng nhắc tới là, nguyên bản Chu Quốc chuẩn bị gần 15-16 phút bản thảo. Thế nhưng là xảy ra vừa rồi sự kiện về sau, hắn rất thức thời đem nói chuyện nội dung ép rút vào 2-3 phút. Chủ khách kể xong lời nói, từ Tôn Hành tuyên bố cắt băng bắt đầu, lễ nghi tiểu thư xuất cầm trước sắc băng gấm lên đài, chia kéo màu người cùng nâng hoa người hai tổ, có mấy vị trọng yếu khách quý cũng sau đó lên đài, đi theo Mộ Dung Thiên mấy người bọn hắn đồng sự cùng một chỗ hoàn thành lần này cắt băng. Mặc dù là người chủ trì, nhưng Tôn Hành cũng bị đáp ứng lời mời tham gia cắt băng, Mộ Dung Thiên thậm chí đem chủ kéo người vị trí nhường cho hắn. Mộ Dung chủ tịch, chủ này kéo người chức vị ngài tại sao có thể nhường cho ta? Tôn Hành từ chối nói, hắn nếu là đứng ở chủ kéo người vị trí bên trên, chẳng phải là giọng khách gát giọng chủ đến sao? Mộ Dung Thiên giải thích nói, Tôn Hành tiên sinh, lần này may mắn mà có người, nếu không ta Mộ Dung Thiên cùng mấy vị những đồng nghiệp khác sớm đã bị tạc đạn nổ tan xương nát thịt, đâu còn có thể đứng ở chỗ này cắt băng. Lại nói, từ ngươi giúp đỡ chúng ta tìm được hung thủ, ta Mộ Dung Thiên tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Sẽ Hoành Vân khách sạn 20% cổ phần giao đến trên tay ngươi, có cái này 20% cổ phần, ngươi chính là Hoành Vân khách sạn nhất đại cổ đông, chủ này kéo người ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tôn Hưng lắc đầu nói, vì tính ra ai là hung thủ, các ngươi đã trải qua bỏ ra tương ứng đại giới, cái này 20% cổ phần ta đã nhìn thấy miễn đi. Tôn Hành tiên sinh, ngươi cũng đừng đang từ chối. Chờ nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta 6 vị đồng sự mỗi người sẽ xuất ra phần trăm tam cổ phần đưa cho Mộ Dung chủ tịch. Dù sao chuyện này là nhằm vào Mộ Dung tập đoàn, chúng ta sẽ không để cho chủ tịch một người đến gánh trách nhiệm. Tôn Hành như cũ từ chối, mấy vị khác đồng sự lẫn nhau dùng mắt thần giao chạy một chút, từ Lưu Sâm dẫn đầu cùng Tôn Hành nói ra. Đúng vậy a, đệ đệ. Ngươi cũng đừng đẩy, lại đẩy xuống nên chậm trễ cắt băng thời gian. Cái này chủ, tỷ tỷ thay ngươi làm. Dương Vạn Đình rèn sắc khi còn nóng, cũng đi theo khuyên lên Tôn Hành. Tôn Hành thấy thế, biết rồi cũng không có cách nào tại đẩy xuống. Đành phải đáp ứng đám người đón lấy cái này 20% cổ phần. Đám người ai vào chỗ nấy, khay lễ nghi tiểu thư nhao nhao tiến lên một bước, cho Cắt Băng người đưa lên bao tay cùng cái kéo. Có thể đám người rất nhanh liền phát hiện, duy chỉ có Tôn Hành bên người cũng không có lễ nghi tiểu thư, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Những lễ nghi này tiểu thư coi trọng đều rất chuyên nghiệp, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, chủ kéo người bên người không vậy khay lễ nghi tiểu thư, cái này Cắt Băng nghi thức còn thế nào tiến hành. Ngay tại dưới đài những nhân viên này cùng phóng viên khe khẽ bàn luận thời điểm, một chàng thốt lên tiếng đột nhiên gây nên tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy một thiếu nữ cầm trong tay khay, từ đằng xa chậm chậm tới. Thiếu nữ một thân màu trắng váy dài cách ăn mặc, cùng trên đài những cái kia lễ nghi tiểu thư hoàn toàn khác biệt, cái này một bộ váy trắng mặc trên người nàng giống như hoa sen mới nở, tư thế thủ thanh lệ, chọc như xuân thắng liễu, xinh đẹp không gì sánh được. Thật xinh đẹp váy. Hảo mỹ nhân. Cái này một bộ váy trắng giống như là vì là thiếu nữ Donny đóng giày, mà giống như cũng chỉ có thiếu nữ mới có thể xứng với cái này xinh đẹp váy trắng. Mộ Dung đại ca, cái này, đây không phải ngươi nữ mà sao? Dương Vạn Đình trừng mắt hai mắt, nàng gặp qua Mộ Dung thiên nữ, cũng biết tiểu nha đầu này là một mỹ nhân thôi, có thể lại chưa từng có nghĩ tới Mộ Dung Tuyết vậy mà lại biến đẹp như vậy. Dương Vạn Đình gặp qua mỹ quá nhiều người, cái gì truyền hình điện ảnh minh tinh, thời trang người mẫu, tuyển mỹ tiểu thư. Có thể những người kia cùng trước mắt Mộ Dung Tuyết so ra nhất định chính là vị con xấu xí, ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân Dương Vạn Đình giờ khắc này cũng bị Mộ Dung Tuyết hấp dẫn. Thế nào, ta nữ mà còn có thể sao? Mộ Dung Thiên gặp Dương Vạn Đình một mặt giật mình bộ dáng, mỉm cười cười nói. Đẹp, đơn giản quá đẹp, ta nếu là có cái lớn như vậy nhi tử, chỉ định đến đề cập với ngươi thân. Dương Vạn Đình nói ra. Nếu không phải nàng năm nay lấy đã qua tam mười, lại là nữ mà thân. Nói không chừng nàng đều sẽ đích thân đuổi theo Mộ Dung Tuyết. Lớn như vậy nhi tử ngươi không có, lớn như vậy đệ đệ ngươi không vừa vặn có một sao. Mộ Dung Thiên hướng về phía Dương Vạn Đình làm cái nháy mắt, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nói Tôn Hành. Dương Vạn Đình hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, đồng dạng nhỏ giọng nói, nghĩ không ra Mộ Dung đại ca ngươi vẫn rất sóng khác, cố ý nhường ngươi nữ mà mặc xinh đẹp như vậy, nghĩ mê ở đệ đệ ta là đi. Nếu có thể là thật có thể mê ở liền tốt. Mộ Dung Thiên khẽ lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết trắng trên váy, nói ra, tiểu tuyết mặc trên người món kia váy trắng chính là ngươi đệ đệ cho mua, buổi sáng hôm nay ta mới biết được, cái kia giá tiền làm ta giật cả mình. Có thể đem Mộ Dung chủ tịch giật mình còn thật hiếm thấy, ngươi đừng nói cho ta đây kiện váy muốn bán được mấy chục vạn. Dương Vạn Đình có chút xem thường nói ra, lấy Mộ Dung thiên tài lực, coi như cái này váy thực bán mấy chục vạn, hắn coi như cảm thấy quý, không đáng những số tiền kia cũng sẽ không giật mình. Mộ Dung thiên lắc đầu. Mấy chục vạn quần áo ta cũng không phải chưa thấy qua, cái này váy giá cả độ cao, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Dương Vạn Đình cười một tiếng, nhìn ngươi nói, giống như cái này váy bán đấu giá mấy ngàn vạn giống như. Mộ Dung Thiên lần nữa lắc đầu, nói, mấy ngàn vạn đều thấp, cái này váy bán một chút năm cái ước. 150 triệu, thật giả. Dương Vạn Đình nhìn chầm chầm tới Mộ Dung Tuyết, cái này quần trắng sắc thực nhìn rất đẹp, có thể đẹp hơn nữa cũng không trở thành bán đi 150 triệu giá trên trời. Ta ngay từ đầu coi là tiểu tuyết đang nói đùa, liền hỏi nàng ở nơi đó mua. Kết quả là chúng ta bán trong chàng một nhà tiệm bán quần áo thay mặt bán, ta có xác minh, cái này váy xác thực bán 100 triệu năm. Nhìn mình nữ mà đã trải qua đi lên đài, Mộ Dung Thiên nói xong câu đó liền ngừng nói, hy vọng nữ mà hôm nay tâm tư không có uổng phí. Dương Vạn Đình chép tắt lưỡi, cũng không có tiếp tục truy vấn Tôn Hành đồng ý hoa 150 triệu mua một kiện váy xem như lễ vật, đoán chừng là cái tiểu nữ sinh đều sẽ phương tâm ám hứa đi. Thế nhưng là nghe Mộ Dung Thiên ngữ khí, giống như Tôn Hành đối với Mộ Dung Tuyết cũng không có loại kia ý tứ. Mộ Dung Tuyết lên đài, những nơi đi qua đều tản ra một mảnh nhàn nhạt mùi thơm ngát, gió nhẹ từ qua, đung đưa tràn lên tóc xanh tóc dài, mê nhân đến cực điểm. Trên đài những cái này đồng sự, đại bộ phận đều cúi đầu, không dám nhìn tới Mộ Dung Tuyết. Theo bối phận, bọn họ đều là Mộ Dung Tuyết thúc thúc bối phận, không nói từ nhỏ nhìn lấy Mộ Dung Tuyết lớn lên cũng kém không nhiều. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết hôm nay cách ăn mặc thực sự quá đẹp. Những cái này thúc thúc thế hệ đồng sự coi như nữ vô số cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị Mộ Dung Tuyết mỹ mạo hấp dẫn, làm xảy ra điều gì kỳ quái cử động, ngày sau tại Mộ Dung Thiên trước mặt còn thế nào ngẩng đầu. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng đi vào Tôn Hành trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, cầm trong tay đưa tới Tôn Hành trước mặt. Chính là một cái như vậy đơn giản động tác, lại làm cho Tôn Hành trong lòng hơi động. Hắn thừa nhận, giờ phút này, Mộ Dung Tuyết thật sự đem hắn mê ở. Hôm nay, ngươi rất xinh đẹp. Tôn Hành sẽ trong mâm bao tay mang hảo về sau, lại đem trên khay kim sắc cái kéo đem ra, kéo đoạn ở trong tay lụa đỏ. Chương 187, Khuynh Thành, 2. Tạ ơn. Mộ Dung Tuyết tinh xảo khuôn mặt có chút hiện ra tay háo choáng. Nữ nhân là mẫn cảm, nàng biết mình hôm nay thành công, nàng mê hoặc Tôn Hành, dù là chỉ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng cũng đủ hài lòng. Tại mọi người tiếng thán phục, cắt băng nghi thức thuận lợi kết thúc. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, ta là nho nhỏ tổ hợp người đại diện, đây là ta danh thiếp, xin hỏi ngươi có hứng thú đến công ty của chúng ta làm ký kết ca sĩ sao? Ta cam đoan tại tam năm bên trong sẽ để cho ngươi tay háo thấu trong ngoài nước. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, ta là Huỳnh Dịch phóng viên giải trí, có thể mời ngài tham gia chúng ta gần đây cử hành thiên hạ ta đẹp nhất cuộc thi hoa hậu sao? Lấy cá nhân ta ánh mắt, tin tưởng ngài nhất định sẽ đạt được chiến thắng, đây cũng là đối với chúng ta Mộ Dung tập đoàn một loại có lợi tuyên truyền. Tôn kính Mộ Dung Tuyết tiểu thư, ta là chim cánh cụt giải trí chủ biên phóng viên, chúng ta chim cánh cụt tập đoàn học bộ phận gần nhất chính tổ chức vì là lạc tên khoa học làm thu thập nhân vật chính hình tượng hoạt động. Ta xem ngài vô luận từ hình tượng hay là khí chất, đều phi thường phù hợp IT, hoàn khố vứt bỏ ít gờ tờ, nhân vật nữ chính, cho nên muốn xin ngài trở thành IT, hoàn khố vứt bỏ ít gờ tờ, nhân vật chính hình tượng đại sứ. Nếu như ngài đồng ý lời nói, đến lúc đó ngài sẽ lấy nhân vật nữ chính hình tượng thân phận tham gia IT, hoàn khố vứt bỏ ít gờ tờ, trò chơi cải biên, truyền hình điện ảnh cải biên, ạ nỉm hóa một hệ liệt hoạt động làm. Mà chúng ta chim cánh cụt giải trí sẽ phối hợp ngài mượn cơ hội này tuyên truyền Mộ Dung tập đoàn. Lúc đầu, Mộ Dung Tuyết còn dự định tại cắt băng nghi thức sau khi kết thúc cùng Tôn Hành hảo hảo trò chuyện, thật không nghĩ đến mới vừa kết thúc, mình bị một người nhóm vây quanh đến, các loại mời nườm nượp mà tới. Những người này tuyệt đại đa số đều là Mộ Dung tập đoàn vì làm tuyên truyền mà mời đến tất cả truyền thông, cùng bồi tiếp minh tinh trình diện người quản lý, bọn hắn toàn bộ đều bị Mộ Dung Tuyết khuynh thành chi tư hấp dẫn. Lấy Mộ Dung Tuyết đại tiểu thư tính khí, đổi thành bình thường sớm nổi giận. Nhưng lúc này đây nàng vậy mà tại bình thản ứng phó những người này, cũng không nổi giận. Đây hết thảy đều bị Mộ Dung Thiên nhìn ở trong mắt, nữ nhi của mình từ khi bị Tôn Hành cứu sau khi trở về, thật là cải biến rất nhiều, loại kia đại tiểu thư khí diễm cơ hồ thiếu mất một nửa, đối với người cũng không ở như vậy ương ngạnh, âm dương quỷ y tiểu thuyết. Nữ nhi có thể có dạng này trưởng thành, làm phụ thân Mộ Dung Thiên tự nhiên rất vui mừng, đây hết thảy công lao chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều phải quy công cho Tôn Hành. Mộ Dung Thiên trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật Mộ Dung Tuyết vốn là một cái phi thường có lễ phép hài tử, khiêm tốn ôn hòa, đặc biệt giống mẫu thân của nàng, ôn nhu thiện lương. Chỉ là mẫu thân qua đời, đối với Mộ Dung Tuyết đả kích phi thường lớn, nàng biến tính tình quật cường, ngang ngược, tất cả đều lấy bản thân làm tâm. Đây là che giấu, là Mộ Dung Tuyết vì che giấu bản thân tâm mà mang mặt nạ. Bởi vì sợ mất đi, cho nên nàng không muốn vốn có. Là mẫu thân lúc lâm chung lời nói, là Tôn Hành làm ra tất cả, để Mộ Dung Tuyết mặt nạ dần dần tại hòa tan, nàng muốn theo Tôn Hành cùng một chỗ, nghĩ phải bắt được, không còn mất đi. Mộ Dung Tuyết bên này bị vây cái chật như nêm tối, Tôn Hành bên này tình cảnh đồng dạng không vậy hảo đi nơi nào, cắt băng vừa kết thúc, những cái kia chủ trì phóng viên cùng thu hình lại sư môn đồng dạng phần phật một chút vây quanh đến. Chuẩn bị đối với Tôn Hành tiến hành phỏng vấn. Mộ Dung Thiên cùng mấy vị đồng sự có chút dở khóc dở cười nhìn một màn trước mắt này, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là nhân vật chính mới đúng chứ. Mọi người có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta nhất định cam đoan để mọi người hài lòng. Chỉ là hy vọng mọi người có thể cho ta một bộ mặt. Sau khi trở về có thể thủ hạ lưu tình, không cần sẽ hôm nay nơi này có tạc đạn sự tình truyền ra đi. Ứng đối với những ký giả này, Tôn Hành vẫn có một ít phương pháp, hắn biết rồi phỏng vấn trước đó là ra điều kiện thời cơ tốt nhất. Những ký giả này nghe được Tôn Hành yêu cầu, cũng không có minh xác biểu đạt thái độ, chỉ là lập lờ nước đôi ứng phó rồi Tôn Hành vài câu liền bắt đầu trực tiếp đối với Tôn Hành đặt câu hỏi nói Tôn Hành tiên sinh, vừa mới ngài lập tức đánh ngã mười mấy người, tốc độ nhanh đến chúng ta camera đều căn bản. Xin hỏi là đặc dị công năng sao? Tôn Hành biết rồi, muốn để những ký giả này trực tiếp đáp ứng hắn yêu cầu là không thể nào, hắn đưa ra yêu cầu này về sau, chủ yếu hơn vẫn phải nhìn Mộ Dung tập đoàn như ý tứ gì ý tứ. Đây chỉ là một loại đặc thù bộ pháp mà thôi, tính không cái gì cố ý công năng, bất quá lại là sư phụ ta tuyệt học, không có cách nào truyền ra ngoài, cũng không tiện quá nhiều biểu hiện ra. Tôn Hành ngăn ngay nói thật, Tiêu Diêu Vân tung bộ sắc thực sư phụ hắn tuyệt học. Loại này bộ pháp sẽ theo tu vi đề cao mà biến càng thêm cường đại, tại tu chân đại lục chỉ có hắn và sư phụ hai người sẽ thi triển. Nâng lên Tôn Hành sư phụ, những ký giả này đều sẽ tưởng rằng Gia Cắt Kim Đức, thế nhưng là không vậy nhân nghe nói qua Gia Cắt Kim Đức còn sẽ lợi hại như vậy bộ pháp, nhưng nếu là tuyệt học, khả năng là sẽ không dễ dàng triển lộ đi. Tôn Hành tiên sinh, vậy ngài là làm sao biết lũy trong đất có tạc đạn, hơn nữa còn vừa vặn chôn ở cây dưới tấm bia mặt. Tôn Hành ngẫm nghĩ một chút. Giải thích nói cái này nói như thế nào đây? Nên tính là một loại trực giác đi, chúng ta tu luyện phong thủy, đều hiểu được một chút âm dương thuật, rất tự nhiên có thể câu thông đến một chút thường người thường không thể câu thông đến sự tình. mới vừa rồi là cảm thấy gặp nguy hiểm, cho nên mới để mọi người lui lại. Lại một cái phóng viên đặt câu hỏi nói như vậy, vậy ngài tính ra sắp đặt tạc đạn hung thủ sau màn cũng dựa vào là âm dương thuật sao? Tôn Hành nhẹ gật đầu có thể nói như vậy, nhưng lại không phải trực giác, mà là càng thêm sâu ổ tàn tây, bất quá cái này cần phải trả giá thật lớn rất lớn, cho nên tại lúc bình thường là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Người này người phóng viên này mở miệng lần nữa hỏi vậy xin hỏi nếu như Mạc Thị tập đoàn đại công tử, Mạc Thiên Nhai là thủ phạm thật phía sau màn lời nói, có chứng cứ trực tiếp sao? Tôn Hành lắc đầu chuyện này ta không vậy chứng cứ, nhưng Hà Lương lại có thể làm chứng, hắn xem như Mạc Thiên Nhai nhân, ra mặt chỉ ra chỗ sai Mạc Thiên Nhai lời nói, nên tính là rất có lợi chứng cứ đi. Nếu như mọi người hữu tâm lời nói, đợi chút nữa ta sẽ cùng Hà Lương thương lượng một chút, để hắn trực tiếp tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, tin tưởng hắn sẽ có tuân ra rất nhiều liệu. Tôn Hành đề nghị lập tức đưa tới tất cả mọi người tiếng vọng, đặc biệt là những cái này giải trí cùng thương nghiệp tin tức truyền thông, Mạc Thị tập đoàn tại Yên Kinh thương nghiệp vòng cũng coi là rất nổi danh, nếu là có thể phỏng vấn đến Hà Lương, xác thực có thể được rất nhiều kình bạo tin tức. Huyên náo chốc lát, những ký giả này khôi phục rất nhanh phỏng vấn Tôn Hành tiên sinh, vừa mới dẫn đội đến cảnh sát nhìn lại cùng ngài không thường khách khí, xin hỏi các ngươi quan hệ là. Giống như biết rồi cái đề tài này so sánh mẫn cảm, cho nên những ký giả này tại hỏi vấn đề này thời điểm, lộ ra phi thường cái hòa khí, hào phú ẩn cưới lao bà đừng làm rộn. Chúng ta chỉ là phổ thông cảnh dân quan hệ. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết trước một trận liên hoàn án giết người, cái kia vụ án là ta hiệp trợ phá án và bắt giam lấy được, chuyện này tại gia cắt phong thủy hội chiêu đãi ký giả trầm cục chính miệng đề cập tới, không biết lúc đương thời không vậy các ngươi ở đây. Tôn Hành nói đến đây dừng một chút, cho những ký giả này chốc lát hồi ức thời gian. Sau đó tiếp tục mở miệng nói vừa mới dẫn đội tên cảnh sát này đúng lúc là khi đó cùng ta cùng một chỗ phá án cảnh sát nhân dân một trong. Hắn đối với ta sở dĩ đối với ta khách khí như vậy, là bởi vì ta hiệp trợ cảnh sát phá được cái này lên đặc biệt lớn liên hoàn vụ án, hắn ở trong lòng vẫn luôn cảm tạ ta thay dân chúng trừ hại, bắt được một cái như vê. Ệ sát nhân ma, miễn cho để nhiều người hơn gặp kỳ hại. Tôn Hành mỉm cười hồi đáp, cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn nào. Ở đây những ký giả này, quả thật có một chút tham gia qua lần ra cắt phong thủy hội chiêu đãi ký giả, tính chưa từng đi nhân, tại sau đó cũng đối với chuyện này có nhất định hiểu rõ, bây giờ nghe Tôn Hành giải thích như vậy cảm thấy cũng là hợp lý, lần liên hoàn án giết người hành động kinh thành, xem ra cái này dẫn đội cảnh sát hẳn là mượn Tôn Hành ánh sáng, nhận lấy khen ngợi thăng chức ban thưởng, bằng không thì cũng không khả năng đối với Tôn Hành khách khí như vậy. Tôn Hành tiên sinh, liên quan tới ngài lần tại ra cắt phong thủy tổ chức hội chiêu đãi ký giả lúc chỗ đề cập quên tiền một chuyện. Ta muốn hỏi hỏi chuẩn bị thế nào, chừng nào thì bắt đầu chính thức quyên tặng, muốn quyên tặng cho cái gì cơ quan từ thiện đâu. Nhắc lên lần họp báo, những cái này truyền thông tự nhiên nhớ tới Tôn Hành từng nói quyên tiền một chuyện, chỉ là đến bây giờ ra cắt phong thủy đều đối với cái này lúc không nói tới một chữ, rất nhiều phóng viên đều đang hoài nghi ban đầu là không phải là bị hốt du. Tôn Hành mỉm cười hồi đáp tạ ơn các vị bằng hữu đối với chuyện này quan tâm, liên quan tới quyên tiền sự tình chúng ta đang ở chuẩn bị quá trình, dù sao ta mức không phải số lượng nhỏ. Chúng ta muốn dần dần đúng, tìm một nhà tương đối đáng tin cơ quan từ thiện đến vận hành số tiền kia, tranh thủ nó mỗi một phần, mỗi một góc đều dùng tại cần giúp đỡ thân người, mà không phải giống nào đó một cái kiểu gì cũng sẽ như thế đem dùng cho sự nghiệp từ thiện tiền thu nhập bản thân túi để dùng cho con. Gái nuôi mua lễ vật. Ngài nói cái này nào đó một cái kiểu gì cũng sẽ chỉ là hoa hạ chữ thập kiểu gì cũng sẽ sao. Người phóng viên này giống như dự định muốn truy vấn ngọn nguồn. Tôn Hành cười một tiếng, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Người phóng viên này lập tức biến có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi vậy cụ thể còn muốn chuẩn bị bao lâu? Tôn Hành hồi đáp khó mà nói, bất quá nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng, đến lúc đó chúng ta sẽ cử hành một cái quyên tặng nghi thức, sẽ mời các vị bằng hữu tới chứng kiến giám sát. Những ký giả này hỏi Tôn Hành rất nhiều vấn đề, mà Tôn Hành thì là rất có kiên nhẫn từng cái đáp lại, điểm này khiến ở đây phóng viên đều rất hài lòng, đối với Tôn Hành thái độ cũng càng ngày càng thân mật, phỏng vấn sau khi kết thúc về sau. Có mấy nhà truyền thông còn tưởng là đối mặt Tôn Hành làm ra cam đoan, sẽ không sẽ lần này tạc đạn sự kiện truyền ra đi. Gặp những cái này truyền thông phỏng vấn xong Tôn Hành, Trình Thiếu Tinh cùng Chu Băng Ngựa thậm chí Mộ Dung tập đoàn những cái này đồng sự ngựa nhau nhau bắt đầu làm tiến một bước câu thông, hy vọng bọn họ nên truyền bá, không nên truyền bá tuyệt đối không nên truyền ra đi. Tại tay háo sắc Mao ra vận hành dưới, câu thông lộ ra phi thường thuận lợi, truyền bá cùng không phát, hoàn toàn nắm giữ ở những cái này đáp ứng lời mời đến đây truyền thông thân người. Chủ tịch, Tiên Kinh đài truyền hình nhân mặc dù đáp ứng rồi không đem chuyện này truyền ra đi, nhưng ta xem bọn hắn tựa hồ có chút không quá cao hứng, vạn nhất đem chuyện nào toát ra đi, ta sợ Chu Băng phụ trách là Yên Kinh đài truyền hình một khối này, bọn hắn tựa hồ đối với không vậy phỏng vấn riêng đến Tôn Hành chuyện này tâm có bất mãn, mặc dù xem ở tiền mặt mũi đáp ứng không đem tạc đạn sự tình truyền ra đi, có thể vạn nhất nếu là bọn hắn vụng trộm sẽ chuyện này vụng trộm tiết lộ ra. Ngoài kết quả là một dạng, Chu Băng lo lắng điểm này, cho nên ngờ cùng Mộ Dung Thiên làm báo cáo. Cái này có biện pháp nào, lúc ấy tình huống bọn hắn cũng nhìn thấy, chẳng lẽ muốn chúng ta vì bọn hắn một nhà mà đắc tội tất cả truyền thông. Lúc này, Mộ Dung Thiên đang cùng Tôn Hành nói chuyện phiếm, nghe được Chu Băng lời nói sau lập tức không vui đứng lên. Tôn Hành thấy thế nói ra Chu Băng quản lý, làm phiền ngươi đi cùng Yên Kinh đài truyền hình nói một tiếng, độc nhất vô nhị bài tin tức như thường lệ tiến hành, ta sẽ cung cấp bọn hắn một chút làm bọn hắn hài lòng tin tức. Nói xong, hắn liền hướng lấy còn tại bị một đám nhân bao quanh Mộ Dung Tuyết đi đến, đưa nàng từ đám người kéo ra ngoài. Chương 188, rất ưa thích rất ưa thích. Mộ Dung Tuyết bị một đám nhân vây lại ở giữa, đám người lao nhao không ngừng hướng nàng phát ra mời. Đối diện với mấy cái này nhân, Mộ Dung cảm thấy vô cùng phiền chán, có thể nàng lại đang cực lực nhẫn nại lấy, cố gắng làm ra khuôn mặt tươi cười đáp lại, đơn giản là không muốn để cho Tôn Hành lại nhìn thấy nàng ngang ngược vô lý một mặt. Đột nhiên, một cái ấm áp đại thủ đưa nàng từ trong đám người lôi ra, hộ ở sau lưng. Tốt các vị, nếu như các ngươi muốn mời Mộ Dung Tiểu Tuyết tham gia hoạt động lời nói, có thể thông qua Mộ Dung tập đoàn phát ra mời, đến lúc đó bộ nghiệp vụ sẽ có chuyên môn nhân cùng các ngươi liên hệ. Cho nên mời không nên ở chỗ này khó xử Mộ Dung tiểu thư, các ngươi dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy rất buồn ngủ nhiễu. Tôn Hành mặt nở nụ cười sẽ những cái này đối với Mộ Dung Tuyết không dứt phát ra mời nhân chắn bên ngoài. Những người này gặp Tôn Hành sẽ Mộ Dung Tuyết hộ ở sau lưng, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Tôn Hành năng lực, cho nên không ai dám đắc tội hắn. Coi như đối với Tôn Hành cử động bất mãn đi nữa ý, cũng chỉ có thể đem lời nuốt vào trong bụng. Tôn Hành, cảm ơn ngươi. Làm Mộ Dung Tuyết nhìn thấy bảo hộ ở trước người nàng nhân lại là Tôn Hành, lập tức vong tình từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy, nàng ưa thích Tôn Hành, rất ưa thích loại kia, cho nên nàng phải đổi chủ động, bằng không thì lại thế nào hơn được cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Đại tiểu thư, đừng nũng nịu, nhiều người nhìn như vậy đâu. Tôn Hành không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết vậy mà lại chủ động như vậy, xuyên thấu qua váy mỏng thậm chí có thể cảm nhận được Mộ Dung Tuyết cái kia thân thể mềm mại, khó tránh khỏi sẽ cho người miên man bất định. Không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Mộ Dung Tuyết ánh mắt trong vắt, tối như mực mắt nhân như một đôi tinh lịch tiểu tinh linh, ta bất kể, trừ phi ngươi đáp ứng ta, về sau mặc kệ tại cái dạng gì tình huống dưới đều sẽ gọi ta Tiểu Tuyết, ta mới bung ra. Tôn Hành bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tốt ta Tiểu Tuyết, ngươi trước bung ra, ta có việc nói cho ngươi. Ân. Mộ Dung Tuyết lúc này mới bung ra Tôn Hành, thân hình nhất chuyển, tham thẳm đứng ở trước mặt hắn, một đôi trong vắt giống như là biết nói chuyện, nháy cũng không nháy nhìn lấy Tôn Hành. Tôn Hành cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nói ra, đợi chút nữa ta muốn đi cùng Yên Kinh đài truyền hình làm phỏng vấn một lần, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nguyện ý. Không đợi Tôn Hành nói ra nguyên nhân, Mộ Dung Tuyết liền tiếp gật đầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng Tôn Hành cùng một chỗ, đi đâu cũng không đáng kể. Tốt ta. Tôn Hành vừa định muốn cùng Mộ Dung Tuyết giải thích nguyên nhân, không tới Mộ Dung Tuyết đã trải qua đồng ý, thế là hắn lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Yên Kinh ký giả đài truyền hình từ Chu Băng trong miệng đạt được Tôn Hành trả lời chắc chắn phi thường hài lòng, bọn hắn lập tức liền biểu thị tuyệt đối sẽ không sẽ hôm nay phát sinh những cái này đối với Mộ Dung tập đoàn có ảnh hưởng trái chiều tin tức truyền ra đi. Vì tránh đi cái khác truyền thông, Yên Kinh đài truyền hình những người này cố ý dặn dò Chu Băng chuyển cáo Tôn Hành, bọn hắn sẽ phỏng vấn thời gian ổn định ở 2 giờ chiều, địa điểm hẹn ở tại rời cái này khá xa một nhà tên là Tợ Dạ G trong quán cà phê. Tôn Hành tiên sinh, buổi chiều phỏng vấn liền đã làm phiền ngươi. Mộ Dung Thiên nghe được Chu Băng truyền lời, hơi có áy náy hướng về phía Tôn Hành nói ra. Tôn Hành khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì, lúc đầu ta cũng phải tìm ký giả truyền thông nói một ít chuyện, liền coi như bọn họ không tìm đến ta làm bài tin tức, ta cũng sớm muộn cũng phải tìm bọn hắn, chỉ là buổi chiều muốn mượn đi Tiểu Tuyết một hồi, hy vọng Mộ Dung chủ tịch bỏ qua cho. Mộ Dung Thiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, tốt, mượn đi cũng không cần trả lại, bớt ta một ngày vẫn phải vì là nha đầu này thao tâm. Cha. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, nhìn Tôn Hành một chút, sau đó hờn dỗi hô Mộ Dung Thiên nhất tiếng. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thẹn thùng bộ dáng, tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Dương Vạn Đình càng là tiến đến Tôn Hành bên hai, nhỏ giọng nói, đệ đệ, nha đầu này nói là ta nhìn lớn lên có chút khoa trương, nhưng ít ra cũng nhận biết 5-6 năm, mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng tâm địa tuyệt đối thiện lương. Về phần tướng mạo liền càng không cần phải nói, như vậy Đại Yên Kinh Thành người có thể tìm ra mấy cái đẹp như vậy nhân. Đừng nói cho chúng ta ra tiểu cô nương tâm tư ngươi nhìn không ra, có một số việc ngươi không đi nắm chắc, đợi đến hối hận thời điểm liền đã chậm. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Hành nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tuyết tâm ý rất rõ ràng, Tôn Hành cũng vô cùng rõ ràng. Hắn là cái nam nhân, cho nên đối với việc này nhất định phải cho Mộ Dung Tuyết một cái minh xác trả lời chắc chắn, loại kia phú nhị đại chơi trò mập mờ sự tình hắn có thể làm không được. Ngươi minh bạch liền tốt. Dương Vạn Đình cười ha ha, quay người đối với chúng nhân nói ra, các vị, ta bên này còn có chút chuyện cần phải làm, liền không ở nơi này ở lâu, chờ Hoành Vân khách sạn đắp kín về sau, ta nhất định cứ gọi thủ hạ nhân đến nhiều hơn cổ động, ta đừng không có, chính là nhiều người. Dương Chủ tịch, chớ vội đi à, chúng ta đã tại Yên Kinh khách sạn bày xong một bàn yến hội, không có người khác, liền chúng ta người trong nhà tụ họp một chút. Mộ Dung Thiên gặp Dương Vạn Đình muốn đi, vội vàng khuyên can đến. Những cái kia tham chính nhân viên hắn đã trải qua tư phía đánh gọi xong rồi, bởi vì hiện tại ngăn chặn tham chính nhân viên ăn uống thả cửa, cho nên coi như mời bọn họ ăn cơm cũng không ai dám đáp ứng, chỉ là có thể tới tham gia hoạt động lần này cũng đã đầy đủ cho Mộ Dung tập đoàn mặt mũi. Về phần những cái kia xã hội danh lưu, đại đa số đều là xem ở tiền trên mặt mũi mới đến, chỉ cần tiền đúng chỗ, mời không mời ăn cơm đều là giống nhau. Huống chi ở trong đó còn rất nhiều nhân không thích ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Đối bọn hắn mà nói ngoại trừ thù lao bên ngoài, nếu như toàn bộ hành trình hoa phí đều cho thanh lý lời nói có thể so sánh ăn cơm mạnh hơn nhiều. Những người này ở trong duy nhất có thể mời liền những cái kia ký giả truyền thông, nhưng bọn hắn những cái này đồng sự cũng không thể cùng những ký giả này nâng ly cạn chén đi. Cho nên Mộ Dung tập đoàn chân chính có thể mở tiệc chiêu đãi nhân không mấy cái, hiện tại Dương Vạn Đình muốn đi, giống như liền chỉ còn lại Tôn Hành một người. Mộ Dung đại ca, ngươi còn cần đến khách khí với ta cái gì? Nói thật đi. Ta buổi chiều có một khoản cần muốn đích thân thu, đến về trước đi bái bai quan lão gia, ngươi biết con người của ta tương đối tin những vật này, nếu không phải Tôn Hành buổi chiều còn có việc làm, ta đều muốn mời hắn cùng ta cùng một chỗ trở về. Dương Vạn Đình nhìn thoáng qua Tôn Hành bên người Mộ Dung Tuyết, cười giải thích nói. Mộ Dung Thiên hiểu rõ Dương Vạn Đình người này, nàng mỗi lần tự mình thu sổ sách thời điểm xác thực đều muốn trước mang theo thủ hạ đi bái quan lão gia. Muốn nói Dương Vạn Đình mê tin, có thể nàng từ khi lệ quan nhị gia về sau. Thu sổ sách liền không có thất bại qua, hơn nữa thế lực càng ngày càng lớn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, phàm là tại Yên Kinh lăn lộn nhân, không vậy không cho nàng mấy phần mặt mũi. Gặp Dương Vạn Đình là muốn đi bái quan lao ra, Mộ Dung Thiên đành phải nói ra, đã như vậy, vậy ta sẽ không giữ lại Dương Chủ tịch, nếu như có gì cần hỗ trợ địa phương, ngàn vạn phải cùng ta nói. Đưa đi Dương Vạn Đình, Mộ Dung Tuyết đột nhiên ghé vào Mộ Dung Thiên bên tai nói vài câu thì thầm, sau đó quay đầu hướng về phía Tôn Hành nói ra, Tôn Hành. Ngươi còn thiếu nợ ta một bữa cơm đây, hiện tại ta đói, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Tôn Hành nhẹ gật đầu, xem ra hắn cũng không có cách nào lưu tại nơi này ăn cơm đi. Chương 189, bài tin tức. Xuyên ra người ta. Tôn Hành mang theo Mộ Dung Tuyết đi tới lần trước muốn đi nhưng không có đi thành món cay tứ xuyên quán. Ở trong ghế lô, Mộ Dung Tuyết điểm một đống lớn món cay tứ xuyên, giống là cái gì làm thịt băm hương cá, liêu xương sườn, mùi lạ gà, đậu hũ ma bà, mao đỗ nồi lẩu. Làm phiến thịt bò kia, ánh đèn thịt bò, vợ chồng phổi phiến đẳng chờ mười mấy loại thức ăn. Tiểu trong dạp nhỏ, hương lạt vị bốn phía. Chỉ là nhìn lấy những cái này món cay tứ xuyên, Tôn Hành đã cảm thấy có đủ tê cay, nghĩ không ra Mộ Dung Tuyết đã vậy còn quá thích ăn tê cay đồ vật, da rẻ nhưng lại hảo ghê gớm. Nhà bọn hắn đậu hũ ma bà tại Yên Kinh xuyên trong quán cơm rất nổi danh, xem như chiêu bài đồ ăn, ta thích ăn nhất. Lúc đầu hai người hẳn là ngồi đối mặt nhau. Có thể Mộ Dung Tuyết hết lần này tới lần khác muốn cái ghế chuyển tới nằm Tôn Hành bên người, nàng vừa nói, một bên kẹp một khối đậu hũ ma bà, đặt ở Tôn Hành trong đĩa. Ngươi nếm thử. Tôn Hành kẹp lên trong đĩa đậu hũ ma bà, thả vào trong miệng. Lập tức cảm thấy hương lạt chập choạng tam loại khác biệt vị đạo trên đầu lưỡi quấn quanh. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tôn Hành nhẹ gật đầu, cái này đậu hũ ma bà cảm giác xác thực rất không tệ, đậu hũ non mịn mềm mại, hương lạt bên trong mang có một tia hơi tê dại. Để cho người ta ăn một miếng hiểu được vô cùng, mặc dù sẽ để người bình thường cay chịu không được, nhưng cũng rất muốn tại nếm chiếc thứ hai. Tôn Hành bội phục nhất chính là Hoa Hạ văn hóa lịch sử, ở trong đó đương nhiên bao hàm mỹ văn hóa ăn uống. Hoa Hạ là trên thế giới một cái duy nhất có thể đem đồ ăn làm nhiều như vậy loại phồn dạng, mỹ vị ngon miệng quốc gia. Ngươi không cảm thấy cay sao? Mộ Dung Tuyết nguyên bản còn lo lắng Tôn Hành sẽ không quen ăn cay, có thể nàng xem thấy Tôn Hành một mặt điểm tĩnh sẽ đậu hũ ma bà ăn xong. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Là rất cay. Tôn Hành nhẹ gật đầu, loại này tê cay trình độ đổi thành người bình thường quả thật có chút chịu không được, đặc biệt là người phương Bắc, dưới tình huống bình thường là ăn không quen loại này cay đổ vật. Có thể Tôn Hành không phải người bình thường, so với cái này lại cay gấp mấy chục lần đều có thể chịu được lấy, cho nên điểm ấy tê cay với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Mộ Dung Tuyết nhí nha nhí nhảnh thẻ lưỡi, nàng vừa nhìn liền biết Tôn Hành cũng không có cảm giác được cay, người bình thường nếu như cảm thấy cay chí ít đều sẽ cau mày một cái hoặc là kìm lòng không được há miệng, coi như cố nén, biểu lộ cũng sẽ biến mất tự nhiên, làm sao nghĩ Tôn Hành như vậy bình tĩnh điềm nhiên. Quá tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không quen ăn cay đâu. Mộ Dung Tuyết kẹp một cái thịt băm hương cá, mỹ mỹ bắt đầu ăn. Mộ Dung Tuyết tướng ăn cực kỳ đẹp đẽ, sẽ không giống nữ hán tử như vậy ăn như gió cuốn, cũng không có tiểu nữ sinh như thế từng miếng nhét ăn cái gì. Nàng tại Tôn Hành trước mặt giống như rất thoải mái, vừa ăn đồ ăn, vừa cùng Tôn Hành nói đến đủ loại kiểu dáng món cay tứ xuyên, thỉnh thoảng trả lại Tôn Hành kẹp rất nhiều đồ ăn. Tôn Hành đối với hoa hạ thức ăn ngon hiểu không tính quá nhiều, chỉ đơn thuần biết có lỗ, xuyên, việt, quảng đông, mân, tô, chít, tương, huy cái này bát đại tự điển món ăn, liên quan tới những thức ăn này hệ cụ thể phân loại liền không phải rất rõ. Bây giờ nghe Mộ Dung Tuyết nói lên món cay tứ xuyên các loại món ngon cũng là nghe say sưa ngon lành. Bữa cơm này, hai người ăn gần nửa giờ, gặp ăn không sai biệt lắm, Tôn Hành buông đũa xuống, hơi có chút nghiêm túc nói ra, Tiểu Tuyết, có chuyện ta phải muốn nói rõ với ngươi trắng. Mộ Dung Tuyết giống như biết rồi Tôn Hành dự định nói bộ dáng gì, lắc đầu, ta có thể không nghe sao. Tôn Hành đồng dạng lắc đầu, Tiểu Tuyết, chúng ta không tiểu hải tử, có một số việc nhất định phải là đối mặt. Mộ Dung Tuyết trầm mặc chốc lát, lại đem cái ghế rời trở về, ngồi ở Tôn Hành đối diện, trong mắt ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cùng Tôn Hành hai mắt tương đối. Vậy thì tốt, ngươi nói đi. Tôn Hành đồng dạng dùng ánh mắt nhìn thẳng Mộ Dung Tuyết, giọng thành khẩn nói ra, Tiểu Tuyết, ta biết ngươi đối với ta tâm ý, cũng có thể cảm nhận được ngươi thực tình, thế nhưng là ta đã có thê tử. Ta biết. Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ sao? Không phải. Tôn Hành lắc đầu, thê tử của ta gọi Đông Phương Nguyệt, là Yến Kinh Đại học học sinh. Tôn Hành thê tử một người khác hoàn toàn, cái này đến lúc đó ngoài Mộ Dung Tuyết dự kiến. Liền xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đều không phải là Tôn Hành thê tử, Mộ Dung Tuyết rất khó tưởng tượng Tôn Hành thê tử rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Gặp Mộ Dung Tuyết không nói gì, Tôn Hành tiếp tục nói ra, ngoại trừ Đông Phương Nguyệt bên ngoài, ta còn có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, nàng gọi Giai Lâm. Hai người bọn họ đều là ta người yêu, hơn nữa vì ta bỏ ra rất nhiều, ta không thể phụ bạc các nàng. Thê tử, vị hôn thê, các loại. Mộ Dung Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu mình có chút loạn. Đêm qua, nàng nghe được Tôn Hành cùng phụ thân nói chuyện, về sau phụ thân có chính miệng nói cho nàng một bên, Tôn Hành quả thực có một thê tử, bất quá vẫn còn chưa qua môn, tình huống hẳn là cùng vị hôn thê không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ tại sao lại xuất hiện một vị hôn thê, chẳng lẽ Tôn Hành có hai vợ? Tôn Hành nguyên bản ý là muốn nói cho Mộ Dung Tuyết, tại tính mạng hắn bên trong đã có hai cái cần muốn thủ hộ người, hắn không có khả năng vứt bỏ các nàng, hy vọng Mộ Dung Tuyết hiểu rõ ràng về sau, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nên làm như thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, làm Mộ Dung Tuyết nghe được Tôn Hành có hai cái vị hôn thê thời điểm, lại rõ ràng biến cao hứng lên. Có thể nói cho ta một chút hai vị tỷ tỷ sự tình sao? Loại này phát triển tiết tấu không đúng rồi. Tôn Hành có chút kỳ quái nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Hắn nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ khóc sẽ náo sẽ phát đại tiểu thư tính khí, cũng nghĩ qua Mộ Dung Tuyết sẽ yên lặng thương tâm rơi lệ, chính là không có nghĩ tới Mộ Dung Tuyết nghe nói hắn có hai nữ nhân về sau sẽ thành cao hứng trở lại. Loại biến hóa này là rất rõ hiển. Tôn Hành đang nói Đông Phương Nguyệt thời điểm, Mộ Dung Tuyết biểu lộ là phi thường trầm trọng, nhưng đến Tôn Hành nhắc lên Giai Lâm về sau, Mộ Dung Tuyết vậy mà lộ ra nét mặt tươi cười. Bất đắc dĩ, Tôn Hành đành phải đem Đông Phương Nguyệt cùng Giai Lâm sự tình cùng Mộ Dung Tuyết sơ lược đoạn nói một lần. Mặc dù có rất nhiều chuyện đều bị Tôn Hành một câu cho mang qua, nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ cảm thấy Tôn Hành đối với hai người kia yêu thương. Đồng dạng, hai nữ nhân kia đang dùng sinh mệnh đi yêu Tôn Hành, đặc biệt là Giai Lâm. Yên lặng vì là Tôn Hành bỏ ra nhiều như vậy, có thể kết quả lại không thể cùng Tôn Hành cùng một chỗ. So sánh với Đông Phương Nguyệt là may mắn, mà nàng Mộ Dung Tuyết cũng là may mắn, chí ít nàng có thể đi theo Tôn Hành bên người, quản chi chỉ có thể giống như bây giờ nhìn chăm chú lên cũng tốt. Tôn Hành, ta biết mình không so được Nguyệt tỷ tỷ cùng Lâm tỷ tỷ, nhưng là có thể mời ngươi ở trong lòng vì ta lưu lại một mảnh đất sao. Dù là chỉ có tam thước rộng cũng tốt, không cần đuổi ta đi, được không? Mộ Dung Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú lên Tôn Hành. Nguyên bản, nàng đối với mình phi thường liền tín tâm, tin tưởng Tôn Hành nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn lấy. Có thể nghe được Đông Phương Nguyệt cùng Giai Lâm cố sự về sau, Mộ Dung Tuyết mới biết được, bản thân yêu cùng với các nàng so ra thật sự là quá mức hèn mọn. Thế nhưng là, nàng là thật tâm thích Tôn Hành, dù là Tôn Hành trong lòng có thể vì nàng lưu lại một chút điểm vị trí, nàng liền đủ hài lòng. Nha đồng đốc, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Tôn Hành lắc đầu. Hắn vốn định khuyên Mộ Dung Tuyết từ bỏ, nhưng lại tới một hoàn toàn ngược lại, tiểu nha đầu này vậy mà căn bản cũng không để ý hắn đã có hai cái người trong lòng, cái này cùng Tôn Hành vốn là muốn hoàn toàn một trời một vực. Thời gian không còn sớm, một hồi chúng ta không phải tiếp nhận phỏng vấn sao? Mộ Dung Tuyết xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hướng về phía Tôn Hành mặt lộ vẻ lún đồng tiền. Nụ cười này khiên động Tôn Hành tiếng lòng. Một nữ nhân, có thể vì nam nhân buông nàng xuống nguyên bản nuông chiều, lấy xuống nàng dùng đến bảo vệ mình mặt nạ, thậm chí tại trước mặt người đàn ông này biến có chút thấp kém. Như vậy nàng là ưa thích nam nhân này, từ thực chất bên trong loại kia ưa thích. Rời đi xuyên ra người ta, Tôn Hành mang theo Mộ Dung Tuyết lái xe tiến về cùng Yên Kinh đài truyền hình trước đó hẹn xong địa điểm gặp mặt tờ dạ gờ quán cà phê. Tại một chỗ dựa vào tường ghế dài trên ghế salon, Yên Kinh đài truyền hình hai tên phóng viên đã sớm lại tới đây chờ Tôn Hành. Không có ý tứ, để hai vị đợi lâu. Tôn Hành mang theo Mộ Dung Tuyết, đối với cái này hai tên phóng viên khách khí nói ra. Đâu có, bây giờ còn chưa đến cách ước định thời gian đâu. Hai tên phóng viên nhìn thấy Tôn Hành sau liền vội vàng đứng lên nói ra. Nói xong bài tin tức, ta lại mang một cái nhân, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Tôn Hành cười ha hả ngồi ở trên ghế salon, Mộ Dung Tuyết không nói một lời ngồi ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Tuyết cái này một thân thật sự là quá đẹp, trong đó cái này tên nữ ký giả còn đỡ một ít, tên kia nam phóng viên thậm chí không dám trực tiếp Mộ Dung Tuyết, sợ làm ra cái gì lô mãng cử động, nhằm chúng Tôn Hành không cao hứng. Gặp Tôn Hành nói như vậy, cái kia tên nữ ký giả đuổi vội vàng nói, làm sao sẽ để ý, chúng ta còn muốn cảm tạ Tôn Hành tiên sinh đâu. Mộ Dung tiểu thư tư thế khuynh thành, như thế kinh diễm, sợ là chúng ta muốn mời cũng không mời được đâu. Điều này cũng đúng. Tôn Hành gật đầu cười. Coi như cái này nữ ký giả nói là lời định nọt, có thể sự thật cũng xác thực như thế, Mộ Dung Tuyết hôm nay đúng là mị không gì sánh được. Nữ ký giả cười nói ra, rất cảm tạ Tôn Hành tiên sinh có thể tiếp nhận chúng ta bài tin tức, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diễm Lệ Lệ, cái này vì là ta đồng sự, gọi Đồng Quan Hổ. Người tốt Tôn Hành tiên sinh, hy vọng chúng ta lần này bài tin tức vui sướng. Người này gọi Đồng Quan Hổ nam phóng viên nhìn không chớp mắt cùng Tôn Hành chính thức chào hỏi một tiếng. Tôn Hành nhẹ gật đầu. Cái kia hai vị, chúng ta liền chính thức mở đi. Hảo Diễm Lệ Lệ từ nàng trong sách tay lấy ra một cái hát sắc máy ghi âm, bởi vì Tôn Hành thân phận so sánh đặc thù, không cách nào thu thành tiết mục tại đài truyền hình phát ra, dù sao quốc gia đề xướng là tin tưởng khoa học, ngươi cho một cái thầy phong thủy làm chuyên đề tiết mục, radio tổng cục một cửa ải kia là rất khó thông qua, cho nên lần này độc nhất vô nhị viếng thăm chính nhằm vào là tạp chí cùng báo chí, sẽ Tôn Hành nói chuyện quay xuống, làm thành tư liệu đăng tại Yên Kinh đài. Truyền hình dưới cờ tạp chí xã cùng trên báo chí là hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Hành tiên sinh, ngài là lấy ra cắt kim đức duy nhất thân truyền đệ tử thân phận kế thừa ra cắt phong thủy cùng ra cắt tiên sinh tất cả di sản, đúng không? Không sai. Tôn Hành nhẹ gật đầu. Có thể là chúng ta mọi người đều biết, phần này di sản vốn hẳn nên thuộc về ra cắt kim đức phu nhân, tiếp nhận là nàng đem tài sản nhường cho ngươi, đúng không? Đối với... Tôn Hành lần nữa nhẹ gật đầu. Theo ta hiểu, ra cắt kim đức phu nhân cũng chính là Hoàng Thi Thi nữ sĩ, không chỉ có bị ngài bổ nhiệm làm ra cắt phong thủy tổng giám đốc, còn bị ngài nhận được vùng ngoại thành một chỗ hào trạch bên trong, xin hỏi ngài có thể giải thích các ngươi một chút hai người hiện tại quan hệ sao? Diễm Lệ Lệ dùng hai lần cửa hàng, lớn mật đưa ra vấn đề này. Chương 190, xin hỏi các ngươi là cái gì quan? Cảm tạ thư hiếu 9690-9196 nguyệt phiếu ủng hộ. Diễm Lệ Lệ hỏi một cái rất lớn mật vấn đề. Nói thật, nội tâm của nàng phi thường tâm thần bất định. Tôn Hành lợi hại nàng là tận mắt nhìn đến qua, hỏi vấn đề như vậy rất có thể để Tôn Hành nổi giận. Các ngươi có thể thật có lòng. Tôn Hành quét Diễm Lệ Lệ một chút, những cái này đội chó săn cũng là lợi hại, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi đến bọn hắn vùng ngoại thành biệt thự, xem ra cần phải ý nghĩa xử lý làm tốt biệt thự công tác đề phòng. Đây là đội chó săn, nếu như về sau bị một ít có ý khác nhân để mắt tới coi như không xong. Diễm Lệ Lệ cảm nhận được Tôn Hành băng lánh mắt thần. Toàn bộ giống như là đột nhiên tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, toàn thân đều cảm thấy phát lạnh, trên trán càng là toát mồ hôi lạnh. Tôn Hành tiên sinh, vấn đề này nếu như dính đến ngài tư ẩn, ngài không cần trả lời. Đồng Quan Hổ gặp bầu không khí có chút khẩn trương, vội vàng giảng hòa nói. Các ngươi còn biết cái gì gọi là tư ẩn? Tôn Hành hư lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, đã các ngươi biết rồi Hoàng Thi Thi bị ta tiếp đi biệt thự, vậy liền còn hẳn phải biết trong biệt thự không chỉ có ở nàng một người đi. Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ nhìn nhau một chút, đồng thời lắc đầu. Hoàng Thi Thi sự tình bọn hắn chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy, Diễm Lệ Lệ chẳng qua là nghĩ thăm dò một chút chuyện này thật giả, mới cố ý hỏi như vậy, lại không nghĩ tới Tôn Hành vậy mà trực tiếp thừa nhận. Không biết, liền chứng minh vừa mới ngươi hỏi vấn đề cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ là tin đồn. Nhìn không ra Diễm phóng viên thật đúng là gan đại thông minh. Tôn Hành nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn đi theo dõi Hoàng Thi Thi một người khác hoàn toàn, mà cái này Diễm Lệ Lệ vậy mà tại bộ hắn lời nói. Ta Diễm Lệ Lệ nhất thời nghẹn lời, xem ra nàng là triệt để đắc tội Tôn Hành. Nhưng mà không nghĩ tới là, Tôn Hành lại lời nói xoay chuyển, ngựa khí hòa hoan nói ra, kỳ thật chuyện này cũng không có gì, ở tại trong biệt thự ngoại trừ Hoàng Thi Thi bên ngoài còn có ta vị hôn thê. Bởi vì ta bình thường quá bận rộn, rất ít về nhà, cho nên để hai người các nàng ở cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chẳng lẽ ta để cho mình vị hôn thê bồi tiếp sư mẫu, có cái gì không được sao? Nguyên lai là dạng này. Cảm nhận được Tôn Hành ngữ khí hòa hoãn lại, Diễm Lệ Lệ cuối cùng thở dài một hơi, nàng phỏng vấn qua rất nhiều nhân, có thể chưa từng có một người cùng Tôn Hành như vậy sẽ để cho nàng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Tôn Hành tiên sinh, hiện tại Gia Cát phong thủy công trạng như mặt trời ban trưa, có thể nói phát triển phi thường tốt, có thể cùng chúng ta nói chuyện ngài tương lai phát triển kế hoạch sao? Đồng Quan Hổ gặp bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại, mới tiếp tục mở miệng hỏi. Tôn Hành lần này tiếp nhận phỏng vấn mắt chính là ở đây, gặp Đồng Quan Hổ chủ động nhắc tới phương diện này vấn đề, hắn liền thuận thế nói ra, cái này quả thật có qua một chút kế hoạch. Tại Hoa Hạ, nghề phong thủy làm đến chúng ta Gia Cát phong thủy một bước này, đã coi như là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất. Lấy trước mắt trong nước giá thị trường đến xem, muốn lại phát triển thêm một bước sợ rằng sẽ rất khó. Có thể là các ngươi cũng biết, phong thủy mặc dù không có được xếp vào không vật chất văn hóa di sản, nhưng cũng là Hoa Hạ văn hóa rất quý giá một bộ phận, chúng ta Gia Cát phong thủy sẽ đem phần này quý giá văn hóa bảo lưu lại đến, đồng thời để nó có thể phát triển tiếp. Tại loại này cơ sở bên trên, ta cảm thấy chúng ta còn muốn phát triển cái khác con đường, để Hoa Hạ đa nguyên làm văn hóa có thể dung hợp lại cùng nhau. Ngài nói phát triển cái khác con đường là chỉ phương diện nào đi nữa? Đồng Quan Hổ hỏi tiếp. Cái này có rất nhiều, tỉ như ăn uống, giải trí, trang phục, chữa bệnh các loại đều có thể, ta cảm thấy rất nhiều ngành nghề văn hóa là có thể chung. Tôn Hành khẽ cười nói. Vậy ngài bước kế tiếp có minh xác mục tiêu sao? Tôn Hành nhẹ gật đầu, các ngươi hẳn phải biết, Gia Cát tiên sinh di sản bên trong ngoại trừ Gia Cát phong thủy bên ngoài, còn có được Gia Cát dược nghiệp 32% cổ phần. Bước kế tiếp chúng ta dự định thu mua Gia Cát dược nghiệp, đến lúc đó phỏng đoán cẩn thận, chúng ta sẽ cầm cô 50% trở lên. Tin tức này, đối với Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ mà nói, không thể nghi ngờ là cái bạo tạc tính chất tin tức, Gia Cát dược nghiệp tập đoàn thị trường giá trị cực lớn khái tại 30 ước trên dưới, mà Tôn Hành muốn cầm có nhiều hơn một nửa cổ phần nhất định phải lại thu mua 20% tả hữu, liền mang ý nghĩa Tôn Hành ít nhất phải đầu nhập 6 đến 10 ước tiền Hoa Hạ, cái này còn phải là tại có nhân nguyện ý bán tình huống dưới. Bằng không hắn chỉ có thể đầu nhập càng nhiều. Thế nhưng là, Tôn Hành hiện tại chỉ có một cái giá trị 10 ước tả hữu Gia Cát phong thủy, coi như đem nó bán đi cũng chưa chắc có thể thu mua đến cái này 20% cổ phần, còn lại tiền hắn muốn đi đâu làm. Đây quả thực quá không thực tế. Nhưng mà không đợi hai người kia từ chấn kinh ở trong khôi phục lại, Tôn Hành tiếp tục mở miệng nói ra, ngoại trừ dược nghiệp phương diện, chúng ta còn đồng thời chuẩn bị kiến tạo một nhà máy trang phục cùng thiết kế thời trang công ty. Bên trong sẽ dung nhập một chút phong thủy văn hóa, chế tạo ra chúng ta tự có nhãn hiệu. Phong thủy văn hóa dung nhập trang phục ngành nghề, cái này giống như rất khó tưởng tượng. Diễm Lệ Lệ tay nắm lấy máy ghi âm, nghi hoặc hỏi. Tôn Hành cười nói, cho nên nói bất luận cái gì văn hóa đều có trung điểm. Tỷ như về sau chúng ta khách hàng tới chọn quần áo, chúng ta không chỉ có thể căn cứ khách hàng hình thể đến đề cử thích hợp với nàng nhóm phối hợp, còn có thể nói cho hắn biết tại cái dạng gì hoàn cảnh mặc màu gì quần áo so sánh sẽ hảo vận. Hoặc là tại phong thủy không tốt địa mặc cái dạng gì phục sức có thể tránh vận rủi. Đương nhiên chúng ta cũng có thể áp dụng hội viên chế độ, thu thập hộ khách tư liệu, vì là hộ khách tại đặc biệt trong hoàn cảnh chế định chuyên môn phục sức. Mọi việc như thế còn rất nhiều, chúng ta sẽ từng chút mở rộng đi ra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khai thác ra một mảnh mới thị trường. Loại phương pháp này xác thực rất mới lạ. Nghe được Tôn Hành giảng thuật, Diễm Lệ Lệ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn có chút chất nghi vấn hỏi. Thế nhưng là vô luận thu mua Gia Cát dược nghiệp vẫn là kiến tạo nhà máy trang phục cùng thiết kế thời trang công ty đều cần rất lớn một khoản tiền, như vậy trải qua sẽ không cho Gia Cát phong thủy chiếu thành rất nghiêm trọng gánh vác sao. Diễm Lệ Lệ không dám nói bằng Gia Cát phong thủy căn bản không lấy ra được số tiền này, mà là biến đổi phương pháp huyện chuyển hỏi thăm một chút. Tôn Hành lắc đầu, hồi đáp, đương nhiên sẽ không, bởi vì cái này hai hạng đầu tư là cá nhân ta đầu tư, cũng không biết vận dụng Gia Cát phong thủy vốn lưu động. Người đầu tư. Diễm Lệ Lệ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ một tiếng, cái này động một tí chính là mười mấy ước đầu tư lại là Tôn Hành sở hữu tư nhân tài sản. Không sai. Tôn Hành nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Tuyết, hơn nữa chúng ta nhà thiết kế đã trải qua thiết kế ra một bộ kiểu mới nhất liên ý váy dài, hôm nay các ngươi đã thấy qua, chính là Mộ Dung, Ách, T. Tiểu Tuyết mặc trên người bộ này váy. Lấy Tiểu Tuyết khuynh thành chi tư tại phối hợp bên trên chúng ta váy, có thể nói gần như hoàn mỹ. Diễm Lệ Lệ kinh ngạc kém chút cầm trong tay máy ghi âm ném ra ngoài. Mộ Dung Tuyết mặc cái quần này nàng một chút thích, vốn còn nghĩ phỏng vấn kết thúc về sau hỏi một chút Mộ Dung Tuyết nơi nào có mua loại này kiểu dáng váy, vì cái gì nàng giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại này kiểu dáng, nguyên lai like cái này váy còn không có đưa ra thị trường, nếu như Tôn Hành công ty có thể thiết kế ra loại này kiểu dáng quần áo, nói không chừng thật có thể bán chạy. Cái kia, Tôn Hành tiên sinh, thuận tiện tiết lộ một chút ngài và Mộ Dung Tuyết tiểu thư quan hệ sao? Đồng Quan Hổ gặp Mộ Dung Tuyết nhìn Tôn Hành lúc mắt thần, lại thêm Tôn Hành vậy mà lại đem còn chưa lên chợ đưa cho Mộ Dung Tuyết mặc, còn thân hơn mật bảo nàng Tiểu Tuyết, liền biết quan hệ bọn hắn nhất định không tầm thường. Chương 191, xin hỏi các ngươi là cái gì? Mộ Dung Tuyết đầy cõi lòng thâm tình nhìn lấy Tôn Hành. Hắn đã đáp ứng vô luận tại cái dạng gì tình huống dưới đều gọi mình là Tiểu Tuyết, thực làm được. Thế nhưng là, hiện tại nên giải thích thế nào? Sớm biết dạng này nàng liền không nên quấn lấy Tôn Hành, để hắn đáp ứng loại này yêu cầu vô lý. Nếu như Tôn Hành hiện tại cùng phóng viên giải thích lời nói, sợ rằng sẽ bị đương thành che giấu đi. Nhưng nếu là không giải thích, nhất định sẽ làm cho Tôn Hành thật khó khăn. Hiện ở loại tình huống này chỉ có nàng Mộ Dung Tuyết cùng phóng viên nói rõ ràng bọn hắn chỉ là muốn hảo bằng hữu, dạng này phóng viên cũng không có biện pháp sâu hơn hỏi tới đi. Chúng ta chỉ là người yêu. Không đợi Mộ Dung Tuyết đem hoa nói xong, Tôn Hành lại chủ động kéo Mộ Dung Tuyết tay, mười ngón đem nắm, hiện ra ở Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ trước mặt. Người yêu. Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ kinh hô lên nhất thanh, đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai tưởng rằng Tôn Hành sẽ có các loại lý do thoái thác các loại giải thích, nhưng lại nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá thẳng thắn nói ra hai người quan hệ, có thể cái này không đúng à. Tôn Hành tiên sinh, ngài nói Mộ Dung tiểu thư là ngài người yêu, nhưng vừa vặn còn nói ngài có vị hôn thê, đây là chuyện gì? Không sai, ta là còn có vị hôn thê, chẳng lẽ cái này không được sao? Tôn Hành hỏi ngược lại. Mộ Dung tiểu thư, Tôn Hành tiên sinh vừa mới nói đều là thật. Mộ Dung tiểu thư. Đồng Quan thân hổ vì là nam nhân, tự nhiên là mười phần hâm mộ loại sự tình này, thế nhưng là hâm mộ thì hâm mộ, hắn cũng thừa nhận Tôn Hành quả thật có thực lực này, đừng nói là nuôi hai nữ nhân, coi như 18 cái tháng không thành vấn đề. Chỉ là đối tượng là Mộ Dung Tuyết lời nói, hắn sẽ rất khó tin tưởng. Mộ Dung Tuyết vô luận là tướng mạo, tuổi tác, thân phận, bối cảnh đều là nhất lưu. Có thể nói như vậy, chỉ cần Mộ Dung Tuyết nguyện ý, muốn làm Mộ Dung tập đoàn con rể nhân xếp thành hàng đoán chừng có thể quấn toàn bộ thành Yến Kinh một vòng, dạng này thiên kim đại tiểu thư, siêu cấp bạch phú Mỹ làm sao lại cùng một cái đã có vị hôn thê nam nhân tại cùng một chỗ. Ân. Bị Đồng Quan Hổ hoán mấy âm thanh, Mộ Dung Tuyết giống như mới thanh tỉnh lại. Nàng nhịp tim thật nhanh, tựa như sắp đụng tới giống như. Tôn Hành vậy mà tại kéo tay nàng, chính miệng đối với người ngoài này nói bọn họ là người yêu. Đây là đang nằm mơ chứ? Cái này nhất định là tại nằm mơ. Nếu như là chuyện hoang đường, xin nhờ tuyệt đối không nên tỉnh lại. Gặp Mộ Dung Tuyết có chút sững sờ, Đồng Quan Hổ đành phải sẽ nghi vấn lập lại một lần nữa. Mộ Dung tiểu thư, Tôn Hành tiên sinh vừa mới nói các ngươi là người yêu quan hệ, không đang nói đùa đi. Không đang nói đùa. Mộ Dung Tuyết rất thẳng thắn lắc đầu, trở thành Tôn Hành người yêu là Mộ Dung Tuyết đời này tâm nguyện lớn nhất, dù là chỉ có chốc lát, dù là chỉ có thể là chốc lát. Nàng như thế nào lại phủ nhận? Chẳng lẽ ngươi không ngại sao? Đồng Quan Hổ truy vấn. Mộ Dung Tuyết lần nữa lắc đầu, rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười, chỉ cần Tôn Hành trong lòng có ta, dù là chỉ là một chút xíu, ta liền rất hạnh phúc, làm sao có thể để ý đâu. Mộ Dung Tuyết lời nói, để Đồng Quan Hổ cùng Diễm Lệ Lệ cảm thấy giật mình, thậm chí hoài nghi hai người có phải hay không là thông đồng tốt cố ý nói như vậy, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ lại tìm không thấy hai người nhắc tới cái nói dối lý do. Tôn Hành tiên sinh, vậy xin hỏi ngài cùng ân Mộ Dung tiểu thư kết giao bao lâu? Còn nữa, nếu hai người tại kết giao, vậy tại sao trước đó tại Mộ Dung tập đoàn khởi công trong nghi thức Mộ Dung thiên chủ tịch còn đối với ngài giống như là tiền bối một dạng tôn kính như vậy, chẳng lẽ lại hắn còn không biết các ngươi tại kết giao? Diễm Lệ Lệ tư nghĩ kỹ một chút, liên tục hỏi Tôn Hành hai vấn đề này, muốn nhìn một chút có thể hay không từ Tôn Hành trả lời lời nói bên trong tìm ra sơ hở gì. Tôn Hành hồi đáp, ta và Tiểu Tuyết bắt đầu kết giao đã đến giờ phải không trường? Về phần Mộ Dung thúc thúc đối với ta thái độ, nói như tiền bối một dạng tôn kính có chút khoa trương đi. Chúng ta chỉ là tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Bởi vì ta lần này tham gia Mộ Dung tập đoàn động thổ nghi thức chính mắt là muốn trợ giúp Mộ Dung thúc thúc, mượn nhờ ta danh khí, hòa tan trên mạng những cái kia không có chút nào căn cứ những cái kia tin đồn. Nếu như công khai ta và Tiểu Tuyết quan hệ, vậy cái kia để ta tới chủ trì lần này động thổ nghi thức liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôn Hành giải thích để Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ tìm không ra bất kỳ sơ hở. Không sai, nếu như lấy Tôn Hành thân phận đến chủ trì Mộ Dung tập đoàn động thổ nghi thức, vậy liền tên thật mảnh này địa phong thủy không có vấn đề. Trên mạng những cái kia liên quan tới âm hồn oán quỷ tin đồn tự nhiên sẽ bị hòa tan. Loại tình huống này, nếu như Tôn Hành cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ bị công bố ra, khó tránh khỏi sẽ truyền ra hắn giúp thân hiểm nghi. Nghĩ như vậy lời nói, Mộ Dung Thiên đang động thổ trong nghi thức biểu hiện liền có thể giải thích thông. Hai vị, ta xem phỏng vấn không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tôn Hành gặp hai người hẳn là theo ý hắn giống nhau, liền nắm Mộ Dung Tuyết tay, đứng dậy nói ra. Lần này rất cảm tạ Tôn Hành tiên sinh tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ cũng đứng lên, bọn hắn lần này từ Tôn Hành trên người chiếm được rất nhiều kình bạo tin tức, đã coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. A, đúng rồi. Chúng ta muốn thu mua ra cắt dược nghiệp, chuyện này thuộc về bí mật thương nghiệp, hy vọng hai vị không cần sẽ chuyện này truyền ra, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta sẽ sớm thông chi các ngươi, cam đoan các ngươi đạt được trực tiếp tư liệu. Còn nữa, ta theo Tiểu Tuyết quan hệ thuộc về một nhân tư ẩn, cũng hy vọng các ngươi có thể tôn trọng, không cần loạn truyền, để tránh ảnh hưởng đến Mộ Dung tập đoàn. Tôn Hành dùng thần thức quét hai người một người. Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như không mảnh vải che thân đứng ở Tôn Hành trước mặt, không có một chút bí mật có thể nói. Loại cảm giác này là cực kỳ không thoải mái, thậm chí có một loại không thể nào ẩn trốn. Diễm Lệ Lệ cùng Đồng Quan Hổ vội vàng đối với Tôn Hành cam đoan, không trải qua Tôn Hành cho phép là tuyệt đối sẽ không sẽ hai chuyện này truyền đi. Rời đi quán cà phê, Mộ Dung Tuyết nhìn lấy cùng Tôn Hành mười ngón đan xen tay, mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng nàng biết rồi mộng nên tỉnh, ngọt như vậy mật hạnh phúc, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ rồi. Thùng, buông tay đi. Mộ Dung Tuyết tiếng nhỏ như mũi tê, thanh âm nói chuyện liền chính nàng đều không nghe quá rõ. Ân. Tôn Hành nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, thế nào? Mộ Dung Tuyết tạm đạm nói ra, có thể nuối lòng tay, ta biết vừa rồi ngươi là bị bất đắc dĩ mới nói như vậy, hiện tại chúng ta đã trải qua rời đi phóng viên ánh mắt, cho nên không cần thiết tại diễn tiếp. Cảm ơn ngươi cho ta ngọt ngào, dù là chỉ có một cái chớp mắt. Mộ Dung Tuyết lời còn chưa nói hết, như anh đào môi đỏ liền đã Tôn Hành nhiệt tình che út xuống, nàng trừng lớn hai mắt, đại não trong nháy mắt biến trống không, giờ khắc này phảng phất thế giới dừng lại. Tôn Hành môi là ấm áp, tràn ngập mị lực, mang theo có chút thơ ngọt, ủ ấm bọc lại Mộ Dung Tuyết tâm. Cái hôn này như thế kỷ giống như lâu dài, nhưng lại như bắn chỉ giống như ngắn ngủi. Cánh môi tách rời, Tôn Hành ôn nhu nói ra, vừa mới ta đã sử dụng pháp thuật tại trong lòng ngươi in dấu xuống ta ấn ký, ngươi đời này chỉ có thể thuộc về ta, cái kia cũng đừng nghĩ đi. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Tôn Hành, lã chã rơi lệ. Ô Tôn Hành ngươi thật là xấu, chỉ biết khi dễ người ra. Mộ Dung Tuyết nhào vào Tôn Hành trong ngực, nhẹ nhàng nện hắn, lê hoa đái vũ trên mặt rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười. Tôn Hành cười ha ha một tiếng, ôm thật chặt Mộ Dung Tuyết. Khi bị Đồng Quan Hổ hỏi hai người quan hệ lúc, Tôn Hành trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn thấy được Mộ Dung Tuyết ảm đạm mắt thần, loại kêu bi thương làm lòng người đau nhức, nhưng dù cho như thế nàng vẫn dự định vì là Tôn Hành giải thích. Trong nháy mắt đó Tôn Hành biết rồi, có thể bị dạng này nữ tử yêu tha thiết, là hắn Tôn Hành làm sao tu đều tu không đến phúc phận. Tiểu Tuyết, cùng ta về nhà, ta dẫn ngươi đi gặp Thắng Thắng. Tôn Hành dắt Mộ Dung Tuyết tay, hắn như là đã tiếp nhận rồi Mộ Dung Tuyết, liền muốn thẳng thắn nói ra, đây là đối với Đông Phương Nguyệt tôn trọng, chỉ là không biết Thắng Thắng tiểu bình dấm chua có thể hay không đổ nhào. A. Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết tựa hồ có chút kháng cự nhìn chữ, Tôn Hành kỳ quái hỏi. Tôn Hành, ta có thể hay không trước không cùng Nguyệt Nguyệt tỷ gặp mặt? Mộ Dung Tuyết nhìn qua giống như một chút khẩn trương. Không cần lo lắng, Tháng Tháng rất hiền lành, ta nhớ nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Gặp Mộ Dung Tuyết một mặt lo lắng bộ dáng, Tôn Hành lập tức hiểu rõ ra. Có thể hay không qua chút thời gian, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Tuyết kỳ thật rất chờ mong cùng Đông Phương Nguyệt gặp mặt, có thể nàng lại sợ cùng Đông Phương Nguyệt gặp mặt. Nếu như Đông Phương Nguyệt không thể tiếp nhận bọn hắn cùng một chỗ lời nói, Tôn Hành thế tất yếu đứng trước hai khó lựa chọn. Nàng không muốn để cho Tôn Hành khó xử, hơn nữa đến lúc đó Tôn Hành hẳn là sẽ tuyển Đông Phương Nguyệt đi, dù sao bọn họ là trải qua sinh tử mới cùng một chỗ. Cho nên Mộ Dung Tuyết không dám đi gặp Đông Phương Nguyệt, dù là chỉ có một hai tháng cũng tốt, nàng nghĩ chân chân chính chính làm một lần Tôn Hành người yêu. Tốt ta! Gặp Mộ Dung Tuyết không muốn đi, Tôn Hành liền không ở cưỡng cầu. Dạng này cũng tốt, hắn xem trước một chút Đông Phương Nguyệt thái độ, lại tính toán sau. Tôn Hành chính là như vậy nhân, cùng những cái kia hoàn khố khác biệt, sẽ không đối với nữ nhân gọi là tới đuổi là đi, hắn tiếp nhận mỗi một phần tình cảm đều là nghiêm túc, sẽ tôn trọng cũng nghiêm túc đối với đợi các nàng mỗi một nhân. Đối với những cái kia hoàn khố mà nói, nữ nhân hoặc là chỉ là đồ chơi, là dùng để công cụ tình dục. Nhưng đối với Tôn Hành mà nói, vô luận là Giai Lâm vẫn là Đông Phương Nguyệt, hoặc là Mộ Dung Tuyết, các nàng đều là mình sinh mệnh rất trọng yếu một nửa khác, là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế. Mộ Dung Tuyết gặp Tôn Hành đáp ứng rồi nàng yêu cầu cuối cùng thở dài một hơi, nàng do dự một chút, mở miệng nói, Tôn Hành, có thể theo giúp ta đi một nơi sao? Người muốn đi đâu? Tôn Hành thay Mộ Dung Tuyết kéo cửa xe ra. Ra ngăn cản sáo Mộ Dung Tuyết nói ra. Hảo. Tôn Hành nhẹ gật đầu, hắn không biết Mộ Dung Tuyết muốn đi giả ngăn cản sáo làm cái gì, nhưng không có hỏi. Ra ngăn cản sáo ngay tại Yên Kinh vùng ngoại thành phụ cận, cho nên cũng không tính quá xa. Lại thêm Tôn Hành nhất lưu kỹ thuật lái xe, hai người cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian thì đến được tầm nhìn. Tôn Hành cùng Mộ Dung Tuyết, một đường từ chân núi bỏ lên đỉnh núi. Ra ngăn cản sáo mặc dù không cao, nhưng lại tương đối đột ngột lấy Mộ Dung Tuyết đại tiểu thư thể chất vậy mà có thể một hơi leo đến đỉnh núi, đến lúc đó khiến Tôn Hành có chút lau mắt mà nhìn. Trên núi lạnh, đừng bị cảm. Nhìn lấy thơm mồ hôi nhỏ giọt Mộ Dung Tuyết, Tôn Hành đem chính mình áo khoác cởi ra khoác ở trên người nàng, trên núi này nhiệt độ chiếu so xuống núi cần phải lạnh nhiều, đặc biệt mặt trời bắt đầu tây hạ về sau, loại này chênh lệch liền càng thêm rõ ràng. Mộ Dung Tuyết đầy người đổ mồ hôi leo đến đỉnh núi, lại bị gió núi như thế thổi, nếu không phủ thêm điểm quần áo, không ưa mới là lạ chứ. Cảm nhận được trên vai ấm áp, Mộ Dung Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Chương 192, yêu cơ xanh lam. Ra ngăn cản xảo. Đỉnh núi bị chất gỗ lan can làm thành một vòng, tạo thành một cái tiểu hoa viên. Trong hoa viên trồng đủ loại hoa cỏ, ở nơi này chút nở rộ hoa trong cỏ, dựng thẳng một cái thập tự giá mộ bia. Trên bia mộ không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ vẽ một chút kỳ quái ký hiệu. Nương, ta tới. Mộ Dung Tuyết đứng ở trước mộ bia, nhẹ nhàng từ dạo qua một vòng, lộ ra hài lòng tiểu dung. Nương, cùng ngài nói, ta à, rốt cuộc tìm được ngài nói cái kia thủ hộ vương tử. Ta rất ưa thích hắn, vô cùng ưa thích hắn, cũng làm cho hắn thích ta. Mộ Dung Tuyết vừa nói, một bên ngọt ngào khoác lên Tôn Hành cánh tay. Nương, ta dẫn hắn đến thăm ngài, hắn cứ gọi Tôn Hành. Là khắp thiên hạ duy nhất có thể cho ta hạnh phúc nam nhân. A Di, ngài khỏe. Tôn Hành rất trịnh trọng cùng Mộ Dung Tuyết mẫu thân chào hỏi một tiếng, rất có một loại con rể gặp mẹ vợ cảm giác. A Di, cảm tạ ngài đem Tiểu Tuyết dẫn tới cái thế giới này, cảm tạ ngài đối với Tiểu Tuyết thủ hộ, cảm tạ ngài cố sự đem chúng ta liên hệ ở cùng nhau. Hiện tại từ ta thay thế ngài thủ hộ Tiểu Tuyết, ta sẽ yêu quý nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, cho nàng muốn hạnh phúc. Tôn Hành vừa dứt lời, đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, mộ bia dưới, một đóa yêu cơ xanh lam cánh hoa từ nhánh hoa bên trên chốc ra, theo gió từ hai người trước mắt thổi qua. Nương Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn lấy từ trước mắt nàng thổi qua cái kia cánh yêu cơ xanh lam, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, nước mắt cũng không dừng được nữa chảy ra. Nhìn thấy cái này màu lam nhạt cánh hoa, Tôn Hành tiếng lòng khẽ động, khẽ nhíu mày một cái. Hắn nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Tuyết yếu đôi vai, để cho nàng đầu chậm rãi dựa vào tại trên bả vai mình. Một mực từ Mộ Dung Tuyết từ lệ như suối trào, lê hoa đái vũ, đến nhẹ giọng nước nở, Tôn Hành không vậy nói câu nào. Chỉ đang dùng trầm mặc nhưng lại tràn đầy vô tận ôn nhu phương thức nói cho Mộ Dung Tuyết, ngươi còn có ta tại, ta chính là ngươi bả vai. Cảm nhận được Tôn Hành ấm áp, Mộ Dung Tuyết một chút đã cảm thấy trấn an thật nhiều, Tôn Hành bả vai rất dày rộng, dựa vào phía trên, để Mộ Dung Tuyết tâm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tiểu Tuyết, A Di Mộ làm sao sẽ chôn ở chỗ này? Gặp Mộ Dung Tuyết bình tĩnh rất nhiều. Tôn Hành lúc này mới lên tiếng nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Tuyết chớp chớp còn mang theo nước mắt mắt viễn thị, nhớ lại nói ra, mẹ ta còn sống thời điểm, ưa thích tới nơi này ngắm sao, cho nên cha liền nhận thầu xuống ngọn núi này, mỗi tháng đều sẽ bồi nương tới nơi này một lần nhìn tinh tinh. Nương sau khi qua đời, cha cũng là người ta tại đỉnh núi tu một cái vườn hoa, đem nương hạ táng ở chỗ này, hy vọng có trên trời tinh tinh bồi tiếp nương, nương liền sẽ không tịch mịch. Nói như vậy, mẹ ngươi là thổ táng. Tôn Hành thay Mộ Dung Tuyết lao đi trên mặt nước mắt. Ân. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, nương nói nàng sau khi chết muốn trở về tự nhiên, không bị nghĩ liệt diễm phần thân. Vậy ngươi làm sao sẽ nhớ kỹ hạ táng ngày đó tình cảnh sao? Tôn Hành truy vấn. Mộ Dung Tuyết gật đầu nói, ta nhớ được ngày đó đến rồi rất nhiều nhân, bọn hắn đem nương quan tài đặt ở trước đó đào xong hố đất bên trong, sau đó che đậy thổ lập địa, lại trồng rất dùng nhiều thảo, liền giống như bây giờ. Bất quá những hoa cỏ này đến mùa thu liền khô héo. Đến năm mùa xuân lại ở mới thay đổi một nhóm, chỉ có tại trước mộ bia cái kia đóa yêu cơ xanh lam một mực nở rộ lấy. Mộ Dung Tuyết chi cho nên nhìn thấy thổi qua đến màu lam cánh hoa sẽ nhịn không được khóc, cũng là bởi vì đóa này yêu cơ xanh lam từ mẫu thân hạ táng ngày đó một mực nở rộ đến nay, chưa từng tàn lụi. Cái này là một kiện rất chuyện kỳ quái, dùng khoa học góc độ căn bản không thể nào giải thích, nhìn mà than thở. Mộ Dung Tuyết tin chắc, đóa này yêu cơ xanh lam liền là mẫu thân hóa thân, là mẫu thân lưu lại tưởng niệm. Tôn Hành, ngươi có bản lĩnh như vậy, có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì? Đóa này yêu cơ xanh lam là nương đúng hay không, là nàng lại lấy một loại phương thức khác còn sống đúng hay không? Mộ Dung Tuyết có chút kích động hỏi. Nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường cường đại. Tôn Hành sắc thực phát hiện có chút không đúng, vừa mới cái kia đóa yêu cơ xanh lam thổi qua Tôn Hành trước mắt thời điểm, bị hắn bắt được một chút xíu thần biết ba động, mặc dù cỗ này tinh thần ba động đã trải qua biến rất không ổn định, nhưng Tôn Hành vẫn như cũ đến bên trong tin tức. Chỉ có 4 cái, đối xử tử tế Tiểu Tuyết. Đây tựa hồ là Tiểu Tuyết mẫu thân lưu lại tin tức, một cái có thể thả ra thần thức, lưu lại tin tức nhân hẳn là một tên tu chân giả. Hơn nữa nếu là y theo Mộ Dung Tuyết mẫu thân qua đời thời gian để tính, cái này thần biết tin tức chí ít đã trải qua giữ lại vài chục năm. Chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ để Tôn Hành chấn kinh rồi, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể cho thần biết tin tức giữ lại 5 năm không bị tuế nguyệt ma diệt, trừ phi Mộ Dung Tuyết mẫu thân tu luyện qua thần biết công pháp, nếu không mẫu thân của nàng thực lực nhất định tại Tôn Hành phía trên. Liên vô cùng kỳ quái, dạng này nhân sẽ chết bởi tật bệnh. Tôn Hành là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù làm như vậy khả năng đối với Mộ Dung Tuyết mẫu thân không quá tôn kính, nhưng Tôn Hành vẫn là sẽ thần biết quét vào mộ bia dưới quan tài. Không. Thần biết quét vào quan tài về sau, Tôn Hành phát hiện cái này phó trong quan tài vậy mà dấu tuyết, không có cái gì. Tiểu Tuyết, đóa này yêu cơ xanh lam là mẫu thân ngươi đối với ngươi tràn đầy tưởng niệm, ngươi nói không sai, mẫu thân ngươi xác thực tại lấy một loại phương thức khác còn sống. Tôn Hành sẽ một đoàn linh lực đánh vào yêu cơ xanh lam, lại ở phía trên lưu lại một đạo thần biết tin tức. Cái này tin tức không có chút ý nghĩa nào, chỉ là có thể để đóa này yêu cơ xanh lam trong vòng 5 năm sẽ không khô héo. Tôn Hành không biết nên làm sao cùng Mộ Dung Tuyết giải thích, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ lại muốn nói cho nàng trong quan tài căn bản không nhân? Về sau đây, hắn căn bản cũng không biết rồi Mộ Dung Tuyết mâu thân hiện tại ở đâu, sống hay chết. Chẳng lẽ muốn để Mộ Dung Tuyết mở quan tài xem xét đến tuột cùng, sau đó lại cho nàng một cái không hy vọng. Tôn Hành sẽ không như thế làm. Làm như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, phần này không có hy vọng chỉ có thể để Mộ Dung Tuyết càng sống càng mệt mỏi. Tôn Hành, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết nhu tình cười một tiếng, mặc kệ Tôn Hành nói là thực cũng tốt, an ủi nàng cũng tốt, nàng tâm đã tìm được kết cục. Từ ra ngăn cản sáo lúc trở về, mặt trời đã hoàn toàn lặn về phía tây, ánh trăng mới lên, thành thị vẫn như cũ phồn hoa. Tôn Hành, ngươi lần sau lúc nào có thời gian? Ngày huyền tiên huyền. Mộ Dung Tuyết lưu luyến không rời ôm Tôn Hành. Nàng hận không thể có thể mỗi ngày cùng Tôn Hành dính vào nhau, có thể nàng biết rồi Tôn Hành bệ bộn nhiều việc, cho nên không muốn cho Tôn Hành thêm phiền phức. Gần sợ rằng sẽ bệ bộn nhiều việc, ta xem tốt như vậy, nếu như một mình ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, có thể đi tìm Trình Ninh, qua mấy ngày ta muốn cùng với nàng cùng một chỗ thành lập một nhà trang phục công ty, ta xem ngươi dứt khoát làm ta chuyên môn người mẫu tốt. Mộ Dung Tuyết thân là Mộ Dung tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, tại Mộ Dung Thiên yêu chiều dưới, có thể nói là thường ngày ngoại trừ quét thẻ liền không có việc khác tình có thể làm, nghe được Tôn Hành đề nghị này lập tức vui mừng nhanh nhẹ gật đầu, làm Tôn Hành chuyên môn người mẫu đó không phải là mỗi ngày mặc nhìn quần áo cho Tôn Hành nhìn à, thật là không có có so với cái này lại công việc tốt. Chương 193, vét lớn một bút, một đêm dài đằng đẵng. Tôn Hành sẽ Mộ Dung Tuyết đưa về nhà sau đi thẳng tới nước Nhật Nhân Hoa Quán. Căn cứ Ngọc Long nói, nước Nhật Nhân thắng đi một khối càng đại không hơn ở giữa tinh thạch. Hắn tự nhiên muốn tới nơi này tìm xem một chút. Lúc này, Tiểu Tuyền Nhị Lang, Tô Sĩ Dồ Sĩ Nổ cùng ẻ mì tam nhân đang ngồi trong phòng làm việc, bầu không khí 10 phần trầm trọng. Dây leo bản thụ nhân cùng chó lục người đã vài ngày đều không có tin tức gì, bọn hắn phái ra rất nhiều người đi tìm, thế nhưng là tất cả đều không thu hoạch được gì. Ta xem dây leo bản người cùng chó người là giữ nhiều lành ít. Ẻ mì thở dài, hai ngày này nàng đều không có phục thị đến hai người này, trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ. Nghĩ tới về sau khả năng cũng không còn cách nào hưởng thụ được hai người bọn họ đại gia hỏa, ẹ mì cảm thấy không tịch mịch. Bát giác. Tiểu Tuyên Nhị Lang hung hăng vỗ một cái bàn công tác, dây leo bản thụ nhân cùng chó lục mọi người là bọn hắn tinh anh, nếu như hai người kia chuyện gì xảy ra, mang cho bọn hắn đả kích là phi thường lớn, sớm biết cái này Tôn Hành lợi hại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc, cái này khá tốt, thực sự là mất cả trì lẫn trải. Tiểu Tuyên Nhị Lang người, nếu như chuyện này truyền đến tổ chức trong lỗ thai, chúng ta cái đoàn đội này tại tổ chức địa vị sẽ thành rất xấu hổ, làm không tốt sẽ bị xuống địa cấp. Toshizo Shino mặt không biểu tình nói ra. Tiểu Tuyên Nhị Lang khoát tay háo cắt giã người quá lo lắng, mặc dù chúng ta lần này tại Tôn Hành thân bồi không ít, nhưng lại từ cái khác người hoa tay kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, chỉ cần chúng ta đem những vật này giao nộp cho tổ chức, tin tưởng bọn họ sẽ hài lòng. Chỉ là dây leo bản thụ nhân cùng chó lục nhân thủ khả năng tạm thời báo không được, lần này trở về ta dự định mời tổ chức nhân đến Hoa Hạ tự tay giải quyết cái kia Tôn Hành. Tiểu Tuyên Nhị Lang người, Tô Sì Dồ Sì Nô người, không nên suy nghĩ nhiều, để ẹ mỉ tới hầu hạ các ngươi đi, chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ sung sướng một chút. Ẹ mỉ càng nghĩ dây leo bản thụ nhân cùng chó lục nhân càng tuyệt đối tịch mịch khó nhịn, nàng sung Tiểu Tuyên Nhị Lang cùng Tô Sì Dồ Sì Nô liếc mắt đưa tình, sau đó rất chủ động sẽ thân kimono cởi ra. Cởi xuống kimono, ẹ mỉ trước ngực hai bé thỏ trắng lấy lập tức vui vẻ nhảy ra ngoài. Xem ra ẹ mỉ sớm quen thuộc tùy thời tùy chỗ phục thị nam nhân, cho nên kimono bên trong cái gì đều không có mặc, trần trùng trục thân thể hiện ra ở Tiểu Tuyền Nhị Lang cùng Tổ Xì Rổ Xì Nổ trước mặt, mặc cho hai người hái. U tây. Tiểu Tuyền Nhị Lang thấy thế cười râm râm một tay lấy ẹ mỉ kéo ở tại trong ngực, mà Tổ Xì Rổ Xì Nổ thì là không nói nhảm trực tiếp bỏ đi quần. Đây hết thể đều bị Tôn Hành nhìn ở trong mắt. Hắn thần biết tại mấy người vừa mới nói chuyện lúc sau đã quét tiến vào, đáng tiếc hắn không hiểu nước Nhật nói, nghe không hiểu mấy người đang nói cái gì, hiện tại mắt thấy một bộ sống xuân, cung sắp diễn, Tôn Hành liền sẽ thần biết thu hồi lại, cái này ẹ mì thật đúng là ai cũng có thể làm chồng, không biết xấu hổ. Tiểu Tuyên Nhị Lang văn phòng rất nhanh truyền ra từng đợt dâm thanh, Tôn Hành không tiếp tục để ý bọn hắn, sẽ thần biết lại tập quét nơi khác, ma pháp bành trướng đọc miễn phí. Tôn Hành không vậy phạm vi lớn động dùng thần thức, mà là tỉ mỉ một gian quét. Cuối cùng tại lầu 2 nhất dựa vào tường bên cạnh trong một gian phòng phát hiện hắn nghĩ muốn cái gì. Căn phòng này không lớn, nhìn lại có chút cùng loại khố phòng, một khối trứng ngông kích cỡ tương đương không gian tinh thạch bị đặt ở pha lê quán vỉa hè mặt. Khối này trứng ngông kích cỡ tương đương không gian tinh thạch giống như không phải hoàn chỉnh, bởi vì mặt có một chỗ ngón cái đóng kích cỡ tương đương lỗ hổng, cùng Tôn Hành chiếm được khối kia không gian tinh thạch khác biệt không hai. Tôn Hành không nghĩ tới Ngọc Long nói tới không gian tinh thạch đã vậy còn quá lớn, đầy đủ hắn làm 10 cái tổn chữ chiếc nhẫn. Cửa gian phòng đang khóa lấy, bất quá loại này phổ thông phòng khóa căn bản không làm khó được Tôn Hành, hắn lặng lẽ phá thuê phòng khóa, trở ra trực tiếp sẽ không gian tinh thạch nhận được giới chỉ làm. Sau đó, hắn nhìn lướt qua cái này phòng kho, bên trong khắp nơi chất đều là một chút tạp vật, chỉ có một cái cao cỡ một người két sắt lộ ra rất đặc biệt. Tôn Hành vốn định dùng thần thức quét vào xem, nhưng lại ngoài ý muốn bị gậy trở về, mà két sắt bên ngoài đột nhiên sáng lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng, lóe lên cái này đến cái khác quái phù hào. Tôn Hành khẽ nhíu mày một cái. Nghĩ không ra cái này két sắt lại còn bị nhân bày ra cấm chế. Nói cho đúng là cùng loại cấm chế một loại thủ đoạn, bởi vì Tôn Hành căn bản xem không hiểu mặt quái phù hào đến là cái gì. Như vậy trải qua rất nhức đầu, bởi vì không phải tu chân đại lục loại kia cấm chế cho nên Tôn Hành căn bản nhìn không ra bất kỳ môn đạo đến, càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm ra cái gì phương pháp phá giải. Rơi vào đường cùng, Tôn Hành đành phải dùng nhất phương pháp nguyên thủy, dùng linh lực cùng thần thức cứng rắn mãi. Bất quá rất rõ ràng, Tôn Hành đánh giá cao loại cấm chế này, hắn linh lực cùng thần thức không vậy hao phí đều thiếu tướng cái này đạo cấm chế hoàn toàn ma diện. Không có cái này đến cấm chế, Tôn Hành thần biết rất dễ dàng quét tiến vào. Ngàn năm nhân sâm. Tôn Hành thần biết lần đầu tiên quét một gốc chừng dài hơn nửa mét nhân sâm, từ nơi này gốc nhân sâm hình dáng đặc thù mở ra ít nhất cũng có 5.000 năm ra ngoài, loại nhân sâm này cho dù là tại tu chân đại lục đều không tốt gặp, chớ nói chi là ở chỗ này. Ngoại trừ ngàn năm nhân sâm, Tôn Hành còn chứng kiến tam gốc linh mầm thảo. Tôn Hành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phá vỡ két sắt, sẽ cái này tam gốc linh mầm thảo vồ tới, trực tiếp ném đi tiến vào trong miệng. Linh mầm thảo thuộc về linh thảo một loại, mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng ở chỗ này cũng coi là 10 phần đầy đủ chân quý. Linh mầm thảo loại ẩn chứa linh khí có thể dùng đến tu luyện, bất quá lại có một rất lớn khuyết điểm là không thể cách thổ quá lâu. Nếu linh mầm thảo cách thổ, thảo bên trong ẩn chứa linh khí rất nhanh sẽ tán loạn, biến thành một loại phổ thông thảo dược. Cho nên, đối với Tôn Hành mà nói những cái này nước Nhật nhân đơn giản tại phung phí của trời, nếu không phải nhìn những cái này linh mầm thảo linh khí đã trải qua tán loạn quá lợi hại, Tôn Hành đều có tâm sẽ cái này vài quặng linh mầm thảo mang về biệt thự đi trồng, làm sao có thể trực tiếp ăn hết. Tam gốc linh mầm thảo vào trong bụng, Tôn Hành lập tức cảm thấy một dòng nước ấm từ phần bụng vị trí dần dần khuyết tán đến toàn thân, thể nội linh lực lập tức hùng hậu thêm vài phần. Mặc dù rất có nghĩ địa tu luyện xúc động, có thể Tôn Hành biết rồi hiện cũng không phải là lúc thời điểm tu luyện, chỉ có khả năng đem cổ tạo ra linh khí bảo tồn lại, sau đó cũng không nhìn nữa trong tủ bảo hiểm đều có cái gì, dứt khoát sẽ đồ bên trong toàn bộ đều nhận được giới chỉ làm, cấp tốc rút lui hoa quán. Một giờ về sau ẹ mỉ đầy mặt chiều tay áo từ trong văn phòng đi ra, nàng chỉ choàng một kiện đơn giản nam sĩ áo khoác, lộ ra tuyết đùi dính đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Nàng có chút thở gấp lấy, biểu lộ nhìn lại tựa hồ có chút bất mãn, vừa đi. Vừa dùng tay không ngừng vuốt ve phía dưới, thỉnh thoảng còn nhẹ hừ hai tiếng. tiểu tuyên nhị lang cùng tổ xì rổ xì nổ mới làm nàng tam lần không được, cái này khiến ẹ mì rất không thỏa mãn, nghĩ thầm đợi chút nữa đi tìm cái kia mấy cái mới tới nước Nhật nhân thử xem, hôm nay muộn nhất định phải khoái hoạt đủ. Nàng vừa đi ra không xa, phát hiện khố phòng môn tựa hồ là mở ra, hảo đi vào nhìn lên, không khỏi nhọn kêu một tiếng, kém chút hôn mê bất tỉnh, bọn hắn hao tổn tâm cơ thắng được những bảo vật kia toàn bộ đều không thấy. Chương 194, vét lớn một bút, 2. Tôn Hành về tới tiểu viện, sẽ từ nước Nhật nhân nơi đó lấy ra đồ vật kiểm tra cẩn thận một lần. Ngoại trừ cây kia ngàn năm nhân sâm cùng tam gốc linh mầm thảo bên ngoài, còn có một số đồ cổ tranh chữ, đối với những vật này Tôn Hành có thể không thông thạo. Nhìn mấy tấm tranh chữ sau cảm thấy không có ý nghĩa gì, Tôn Hành liền sẽ những chữ vẽ này toàn diện ném vào giới chỉ. A. Ngay sau đó, Tôn Hành lại mở ra một khối tấm da dê, bên trong bao lấy một cái ngọc thạch, cái này mai ngọc thạch tóc lục diễm, có thể không chút nào không lộ vẻ buồn bực chát chát, thoạt nhìn nóng ánh trong suốt giống pha lê một dạng. Cái này rõ ràng là đế vương ngọc, hơn nữa còn là pha lê loại, mặc dù chỉ có đồng tiền kích cỡ tương đương, nhưng lại phi thường có siêu tầm giá trị. Có thể gây nên Tôn Hành hứng thú cũng không phải là khối ngọc thạch này, mà là bao vây lấy khối ngọc thạch này tấm da dê. Mở ra mảnh này tấm da dê, ước chừng có một thước vuông vắn, mặt miêu tả lấy một tòa liên miên sơn phong, nhưng lại rõ ràng có đứt gãy, xem ra cái này cũng không hoàn chỉnh. Tôn Hành sẽ sắt lá trong hộp tấm da dê lấy ra đúng rồi một chút, phát hiện cái này hai tấm da dê hẳn là cùng một tấm bản đồ mặt, chỉ là chỉ xem cái này liên miên sơn mạch cũng không biết địa đồ miêu tả là địa phương nào. Sẽ cái này hai tấm da dê đều bỏ vào sắt lá hộp về sau, Tôn Hành đưa nó trực tiếp ném vào giới chỉ. Tiếp theo, Tôn Hành theo mở rộng tầm mắt trước một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này rất lớn, chừng hai thước vuông vắn, Tôn Hành sẽ hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc từ bên trong khuyết tán ra. Tôn Hành nhìn thấy trong hộp gỗ mặt đồ vật sau kích động kém chút ngửa mặt lên trời thét dài, ở nơi này trong hộp gỗ mặt vậy mà chứa một khỏa phẩm linh thạch, 6 viên phẩm linh thạch, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Đây đối với Tôn Hành mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống tài phú, hắn đang lo làm sao cho biệt thự làm chút bảo hộ biện pháp đây, thoáng một cái nhiều 17 khỏa linh thạch, bày ra một cái cấp 2 phòng ngự đại trận cũng không có vấn đề gì. Hưng phấn sẽ hộp gỗ thu vào giới chỉ, Tôn Hành lại mở ra một cái túi, hai hạt trừng mắt mèo kích cỡ tương đương hạt châu từ bên trong rơi ra. Cái này hai hạt châu chỉnh thể hiện lên hỏa tay háo sắc, thả trong lòng bàn tay cảm giác củ ấm. Tôn Hành rủi rủi con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin nhìn hồi lâu, cảm giác mình tay đều có chút run rẩy. Đây là hai khỏa kỳ lân mầm móng, dùng giá trị liên thành đã trải qua không đủ để hình tha cho chúng nó chân quý. Kỳ lân mầm móng có thể bồi dưỡng được kỳ lân cây có thể kết xuất kỳ lân quả, mà kỳ lân quả cho dù tại tu chân đại lục đều là siêu cấp hy hữu linh quả. Tại tu chân đại lục, kiểm tra một cái tu chân giả thiên phú như thế nào, cơ bản nhất là nhìn người này linh căn có được mấy loại thuộc tính, thường thường thuộc tính càng ít nhân. Thiên phú liền sẽ càng cao, mà linh căn chỉ có một loại thuộc tính nhân là được xưng thuần linh căn, từng bước cao thăng tiểu thuyết. Mà kỳ lân quả tác dụng là có thể một lần nữa luyện hóa có được hỏa hệ linh căn tu chân giả, mặc kệ người này thể nội linh căn có bao nhiêu loại, bị kỳ lân quả luyện hóa về sau, không chỉ có thể trở thành thuần hỏa linh căn, làm sao sẽ thể nội vốn có linh căn thuộc tính bảo lưu lại đến. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Truyền thuyết, tại tu chân đại lục hết thể chỉ có tam khỏa kỳ lân cây. Cái này tam khỏa kỳ lân cây sẽ tiêu rơi 100 năm thời gian trưởng thành, 100 năm thời gian nở hoa, 100 năm thời gian kết quả. Nếu kỳ lân quả bị nhân hái, kỳ lân cây liền sẽ thoái hóa đến mầm móng trạng thái, bay đến một nơi khác một lần nữa sinh trưởng. Cũng là nói, tại tu chân đại lục, mỗi 300 năm nhiều lắm là sẽ có tam khỏa kỳ lân quả xuất hiện. Loại trái cây này chẳng khác gì là cho một cái tạp linh căn tu chân giả dục hỏa trùng sinh cơ hội, một nhưng có hỏa hệ thuần linh căn. Như vậy tại hỏa hệ pháp thuật tạo nghệ tuyệt đối sẽ viễn siêu thường nhân, bắt đầu tu luyện hỏa hệ công pháp đến là làm ít công to. Cho nên, mỗi lần kỳ lân quả xuất hiện, các môn các phái đều sẽ kiếm cái đầu rơi máu chảy, bởi vì một nhưng có kỳ lân quả tương đương trực tiếp vì là tông môn bồi dưỡng được một cái thiên tài tu luyện. Hiện tại Tôn Hành lập tức có hai khỏa kỳ lân mầm móng, có thể nào gọi hắn không kích động. Bất quá bồi dưỡng kỳ lân cây cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhất định phải tìm một chỗ linh lực tương đối tiện nghi mới. Hơn nữa mầm móng kỳ lân cây phải dùng hỏa đến quán chú, càng là cường đại hỏa diễm, kỳ lân cây dáng dấp càng nhanh. Sẽ cái này hai khỏa kỳ lân mầm móng cẩn thận từng ly từng tí trang trở về túi. Thu vào nhẫn, Tôn Hành càng ngày càng bắt đầu chờ mong tiếp đó sẽ có thứ tốt gì. Hảo hảo thu về túi, Tôn Hành ngựa lại mở ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, bên trong chứa một đôi mắt mèo phỉ thúy. Tôn Hành nhìn thoáng qua đây đối với mắt mèo phỉ thúy, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, liền đem hắn ném vào giới chỉ làm. Về sau, hắn lại cầm lên một cái hộp diêm kích cỡ tương đương làm bằng bạc hộp, mở ra vừa mở, bên trong bày đầy ngân châm. Tôn Hành dùng thần thức quét một chút, trong này hết thảy có 108 cây ngân châm, mỗi một cây ngân châm đều cực kỳ sắc bén, hơn nữa mặt còn giống như khắc lấy chữ. Tôn Hành đang sử dụng thần biết tình huống dưới cũng là phế đi hơn nửa ngày kình mới nhìn rõ ràng chữ. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, không gì không phá. Khẩu khí thật là lớn. Tôn Hành tiện tay lấy ra một cái ngân châm, nghĩ muốn thử một chút châm này phải chăng cùng châm thể khắc lấy chữ một dạng, không gì không phá. Nhưng hắn vừa muốn phát lực đem vãi ra, lại đột nhiên ngừng động tắt lại. Cái này mai ngân châm tại hắn tay giống như nhiều hơn một loại từ lực, hơn nữa loại này từ lực vậy mà có thể hấp thu linh lực. Tôn Hành trước tiên nghĩ tới thiên huyền mịt dịu, chỉ có thiên huyền mịt dịu mới có loại này thuộc tính. Thiên huyền mịt dịu có thể là một loại cực phẩm vật liệu, dùng loại vật này làm thành vũ khí, chỉ phải đối mặt không phải pháp bảo, đúng là không gì không phá. Hơn nữa dùng thiên huyền mịt dịu làm thành khôi giáp phòng hộ tuyệt đối là phi thường tốt phòng ngự y giáp. 3, 3, 3. Tôn Hành vung tay bắn ra một cái ngân châm, ngân châm xuyên thấu bức tường, trực tiếp bắn vào phòng nhỏ sau lại xuyên thấu một mặt khác bức tường, trực tiếp đóng vào cách viện phòng tường. Tôn Hành vây tay một cái, ngân châm lại lấy mắt thường không thể gặp tốc độ về tới tay hắn. Đây là thiên huyền mịt dịu chỗ tốt, loại này mịt dịu có rất mạnh từ tính, nếu bị linh lực bao khỏa, chỉ cần tại thần biết trong phạm vi khống chế liền tùy thời có thể triệu hồi. Hoa hạ a, hoa hạ. Tôn Hành cảm thán sẽ ngân châm thu hồi, hôm nay huyền mịt dịu phi thường hy hữu không nói, hơn nữa 10 phần khó luyện hóa, hắn rất khó tưởng tượng, là ai sẽ thiên huyền mịt dịu luyện hóa thành cái này 108 cây ngân châm. Hơn nữa lại còn có thể tại mặt khác nhiều như vậy chứ. Cái này không đơn giản cần tu vi nhất định, còn muốn có trình độ nhất định luyện khí thủ đoạn mới được, nếu không không có khả năng sẽ cái này 108 cây ngân châm làm không kém chút nào. Ở nơi này về sau, Tôn Hành lại đánh rất nhiều hộp hộp nhỏ loại hình đóng gói, bên trong đều là một chút châu đáo phỉ thúy chân châu mã não loại hình đồ vật, đối với Tôn Hành mà nói toàn bộ đều không có tác dụng gì, không cẩn thận gả tổng giám đốc. Sẽ những vật này đều ném vào giới chỉ làm. Tại Tôn Hành trước mắt chỉ còn lại có một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này chuôi kiếm là nhũ bạch sắc, vỏ kiếm đồng dạng cũng là nhũ bạch sắc, bất quá tại vỏ kiếm mặt lại khắc họa lấy một bộ thái cực đồ đằng. Tôn Hành cầm lấy thanh này thái cực kiếm, sẽ kiếm rút kiếm ra vỏ. Cho dù lúc này đã nhập đêm khuya, có thể thanh bảo kiếm này vẫn như cũ nương theo lấy xuất khiếu bang bang tiếng lóe lên một đạo hàn quang. Thật nặng sát khí. Tôn Hành có chút nhíu mày, thanh kiếm này đến tột cùng giết bao nhiêu nhân kiếm thân mới có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy sát khí? Đáng tiếc là đem nhuyễn kiếm. Tôn Hành huy kiếm mà động, thanh này thái cực kiếm đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo liền hắn cũng không nhìn ra, nhưng tuyệt đối là một thanh thổi mọ gì lưỡi đao hảo kiếm, đơn thuần trình độ sắc bén thậm chí muốn vừa mới bạo vũ xối hoa châm sắc bén hơn. Bất quá đáng tiếc là, Tôn Hành không quá làm sao am hiểu dùng nhuyễn kiếm. Chanh. Tôn Hành huy kiếm chém ngang, sẽ từng đạo linh lực theo thái cực kiếm đánh ra ngoài, hắn vốn định nhìn một cái này nhuyễn kiếm uy lực lớn bao nhiêu. Có thể lại không nghĩ linh lực vừa đưa ra, toàn bộ kiếm thể đột nhiên phát ra một tiếng chanh minh, thân kiếm trong nháy mắt biến thẳng tắp kiên cứng lên. Tôn Hành hơi sững sờ, cắt đứt linh lực chuyển vận, thái cực kiếm trong nháy mắt vừa mềm xuống dưới. Thì ra là thế. Tôn Hành nhịn không được sợ hãi than một tiếng, nguyên lai thanh này thái cực kiếm tại dưới tình huống bình thường là đem nhuyễn kiếm, có thể nếu thâu nhập linh lực về sau, có thể biến thành cứng rắn kiếm. Đây thật là cái bảo bối, cho dù tại tu chân đại lục, Tôn Hành cũng chưa từng gặp qua loại tài liệu này. Hơn nữa thanh kiếm này thần kiếm phi thường hoàn chỉnh, rất rõ ràng là để cho người ta trực tiếp đã luyện thành bảo kiếm, cũng không có đi qua bất luận cái gì cải tạo, loại này từ một loại nguyên vật liệu trực tiếp luyện hóa thành là vũ khí chí ít làm sao sẽ lại lần nữa luyện hóa hai hồi, cũng là nói ngày sau nếu là gặp hy hữu vật liệu, Tôn Hành còn có thể tăng lên thanh này thái cực kiếm. Đẳng cấp. Đối với Tôn Hành mà nói, đêm nay thật đúng là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, vô luận là thái cực kiếm, bạo vũ lê hoa trầm. Vẫn là những cái kia linh thạch, đều là Tôn Hành trước mắt cần có nhất đồ vật. Sẽ những vật này đều chỉnh lý tốt về sau, Tôn Hành liền bắt đầu tại trong tiểu viện tu luyện, cái kia tam gốc linh mầm thảo ẩn chứa linh khí đã bị Tôn Hành hấp thu không sai biệt lắm, sẽ những linh khí này chuyển đổi thành linh lực về sau, hắn tu vi rất rõ ràng lại tiến một bước, liền thần biết cũng đi theo tăng cường một chút, nếu như thuận lợi lời nói, chỉ cần tại qua một thời gian có lẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Kết thúc tu luyện về sau, ngày đã tảng sáng lên. Tôn Hành lái xe trực tiếp về tới biệt thự. Lúc này vừa qua khỏi 5 điểm, Đông Phương Nguyệt vẫn chưa rời giường, mà Hoàng Thi Thi đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Đại Hắc nằm sấp trong lồng mài răng, hắn muốn đem chiếc lồng bên ngoài khóa cắn, lại không quá xác định có thể làm được hay không, vạn nhất khóa không cắn nước, tại đem mình răng cho làm gãy nhưng làm sao bây giờ? Gâu! Giống như đã nhận ra có người tiến vào biệt thự, đại hắc lập tức cảnh giác đứng lên, nhưng làm nó xem ra nhân đến lúc đó Tôn Hành thời điểm, ngựa lắc cái đuôi, phát ra ô ô tiếng lấy lòng. Xin nhờ, lần sau có thể hay không đừng lại bán manh. Tôn Hành nhìn trước mắt đầu này cùng trưởng thành sói được không sai biệt lắm một dạng đại hắc cẩu đang cùng hắn giả ngây thơ, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Vừa mới tiến biệt thự, Tôn Hành ngửi thấy một cỗ mạch thơm, không khỏi động chút muốn ăn. Thiếu chủ, ngươi đã về rồi. Hoàng Thi Thi tại trong phòng bếp nghe phía bên ngoài có động tĩnh, chạy ra xem xét, quả nhiên là Tôn Hành đã trở về. Thi Thi, ngươi đang làm cái gì, hảo mùi thơm. Tôn Hành khịt khịt mũi. Hoàng Thi Thi cười một tiếng ngươi trở về vừa vặn, ta làm một nồi phiến mạch cháo, chờ một chút tháng tháng tỉnh lại thời điểm, chúng ta ăn chung. Ân, ta đi bảo nàng. Tôn Hành nhẹ gật đầu, đi lầu 2 Đông Phương Nguyệt gian phòng. Chương 195, phòng ngự trận pháp. Đông Phương Nguyệt tướng ngủ rất ngọt ngào, giống như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân, mê nhân ngũ quan bên trên treo nhàn nhạt mỉm cười, rào rạt ra một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lao công nàng nhỉ non nói mớ, tựa như đang nằm mơ, nghe không rõ nói chút thật viết. Tôn Hành nu tình nhìn chăm chú Đông Phương Nguyệt, không chịu được túi người đi, khẽ hôn nàng một chút. Giống như cảm nhận được cái hôn này ôn nhu, Đông Phương Nguyệt lập tức vừa tỉnh lại, nàng mở ra mỹ lệ thanh tịnh con mắt, mỉm cười tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú lên Tôn Hành, duỗi ra hai tay, cuốn ở tại Tôn Hành trên cổ, chủ động dâng ra hôn nồng nhiệt. Hai người chính là nghĩ xa cách từ lâu trùng phùng sau người yêu, vong tình ôm hôn lấy, cả phòng đều là thật sâu yêu thương. Hoàng Thi Thi dưới lầu đợi gần 20 phút, hai người mới sóng vai từ trong nhà mặt đi ra, Đông Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, một mặt thẹn thùng bộ dáng, nhìn qua giống như là vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Nhìn thấy Đông Phương Nguyệt bộ dáng, Hoàng Thi Thi hơi sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn hắn mới vừa ở làm. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thi Thi ôn nhu khuôn mặt cũng không tự giác nổi lên ửng đỏ, thế nhưng là thiếu chủ hiện tại còn giống như không tới 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hảo thời kỳ, 20 phút có thể hay không quá nhanh. Hoa, Thi Thi tỷ, thơm quá a, buổi sáng hôm nay làm là phiến mạch cháo sao? Đông Phương Nguyệt một chút lâu liền ngửi thấy phiến mạch mùi thơm, nàng giống như là chú mèo ham ăn giống như, vui mừng nhanh chạy tới. A, Thi Thi tỷ, ngươi mặt thật là đỏ, có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Đông Phương Nguyệt gặp Hoàng Thi Thi đỏ mặt không nói lời nào, lập tức lo lắng hỏi. Thi Thi, ngươi thế nào? Tôn Hành cũng phát hiện Hoàng Thi Thi giống như có chút không đúng. Không, không có việc gì. Ta đi cấp các ngươi cầm chén. Hoàng Thi Thi cái này mới phản ứng được, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, dùng sức lắc đầu, nghĩ thầm mình ở hồ tư loạn nghĩ cái gì à? Hoàng Thi Thi làm phiến mạch cháo sắc thực rất thơm, tại phối hợp hơn mấy dạng so sánh thanh đạm thức nhắm, bữa sáng tuyệt đối là dinh dưỡng cân đối, ngon miệng mỹ vị. Sau khi cơm nước xong, tam nhân cùng một chỗ thu thập xong bát đũa, Tôn Hành hướng về phía hai nữ nói ra, tháng tháng, hôm nay trốn học đi. Thi Thi, ngươi cũng không cần đi công ty, đợi chút nữa ta muốn dạy các ngươi tu luyện như thế nào. Thực sao? Vừa nghe đến tu luyện, Hoàng Thi Thi mắt thần không khỏi sáng lên, từ khi nàng không lại tu luyện mị công về sau, tu vi không chỉ có trì trệ không tiến, thậm chí còn có trượt xu hướng, nàng một mực ngóng trông Tôn Hành có thể dạy nàng mới phương pháp tu luyện. Lao công, chúng ta muốn tu luyện cái gì? Đối với tu luyện, Đông Phương Nguyệt thế nhưng là nhất khiếu bất thông, nàng thậm chí ngay cả cổ võ nhất tộc tồn tại đều không biết. Tôn Hành suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, Thi Thi. Ngươi trước cùng tháng tháng giảng một chút có quan hệ tu luyện sự tình, ta đi trước trong viện làm một chút chuẩn bị. Ân. Hoàng Thi Thi nhẹ gật đầu, lôi kéo Đông Phương Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, đưa nàng biết có liên quan tới tu luyện tất cả giảng cho Đông Phương Nguyệt. Tôn Hành thừa dịp đoạn này thời gian đã tới trong viện, hắn trực tiếp sẽ chứa linh thạch cái dương lấy ra đến, từ bên trong lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch cùng hai khỏa hạ phẩm linh thạch. Hắn chi cho nên bây giờ mới dạy hai nữ tu luyện, là bởi vì lúc trước không vậy linh khí nơi phát ra. Còn đối với mới học tu chân người mà nói, vừa mới bắt đầu khó khăn nhất hoàn toàn là phải học được như thế nào hấp thu cùng ngưng tụ linh khí, nơi này linh khí như thế mỏng manh, người bình thường coi như học 100 năm đoán chừng cũng nắm giữ không đến hấp thu linh khí phương pháp. Hiện tại có linh thạch, Tôn Hành hoàn toàn có thể bố trí kế tiếp tụ linh trận, nếu có tụ linh trận, trong viện linh khí liền sẽ dần dần tăng nhiều, đến lúc đó tu luyện liền dễ dàng nhiều. Tôn Hành không vậy đem chọn cá biệt thự viện tử đều bố trí tại tụ linh trận phạm vi bên trong. Chỉ là tại biệt thự môn trước một mảnh hoa nhỏ trong viên bày ra trận pháp, dù sao tụ linh trận phạm vi càng lớn, tụ linh càng chậm chạp. Mà bố trí nhỏ một chút tụ linh trận không chỉ có thể để chung quanh linh khí nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, cũng tương tự có thể kéo theo bên ngoài trận pháp mặt linh khí chậm rãi tụ lại, cho nên căn bản cũng không cần sóng phí linh thạch đến bố trí đại hình tụ linh trận. một khỏa thượng phẩm linh thạch thêm hai khỏa hạ phẩm linh thạch, một cái cỡ nhỏ tụ linh trận rất nhanh liền bị Tôn Hành bố trí xuống tới. Hoa viên chung quanh lập tức tràn đầy linh động khí tức. Dùng thượng phẩm linh thạch làm ra tụ linh trận có thể muốn so hạ phẩm linh thạch mạnh quá nhiều, trận pháp này mới vừa bố trí xong, liền Tôn Hành chính mình cũng nghĩ ở bên trong tu luyện. Bố trí xong cái này tụ linh trận, Tôn Hành sẽ còn thừa 9 cái hạ phẩm linh thạch đều lấy ra, bắt đầu vì là biệt thự bố trí phòng ngự trận. Hắn lúc đầu muốn dùng trung phẩm linh thạch vì là biệt thự bố trí kế tiếp cấp 2 phòng ngự trận, nhưng lại lâm thời cải biến chủ ý, chỉ bày ra một cái sơ cấp phòng ngự trận. Đừng nhìn chỉ là một cái sơ cấp phòng ngự trận, nếu là một cái không hiểu trận pháp nhân nghĩ muốn cường công, không vậy trúc cơ cảnh giới là tuyệt đối không phá nổi. Phòng ngự như vậy trận đã đủ rồi, Tôn Hành không dám nói Hoa Hạ không vậy tu vi vượt qua trúc cơ siêu cấp cao thủ, nhưng là lấy địa cầu như vậy mỏng manh linh lực, dạng này nhân đoán chừng đã là trong truyền thuyết tồn tại. Làm sao lại tại trong đô thị xuất hiện, lại làm sao có thể chạy đến ngoại ô đến phá hư hắn phòng ngự trận. Bố trí xong phòng ngự trận, Tôn Hành sẽ không gian tinh thạch cùng còn lại cái kia tam mai không vậy luyện hóa giới chỉ lấy ra, dùng hỏa diễm cắt bỏ một bộ phận không gian tinh thạch, làm thành tam mai tổn chữ giới chỉ. Tôn Hành đem bên trong hai cái cùng trên tay mình mang chiếc nhẫn này đều bày ra một đạo một cấm chế. Cái này phòng ngự trận hiện tại liền một con ruồi đều không bay vào được, có cái này đến cấm chế. Bọn hắn liền có thể tùy tiện xuất nhập biệt thự mà không bị ngăn trở. Lúc này, Hoàng Thi Thi cùng Đông Phương Nguyệt đã trải qua từ trong biệt thự đi ra, nhìn thấy Đông Phương Nguyệt một mặt hưng phấn bộ dáng, Tôn Hành liền biết, nàng đã trải qua không sai biệt lắm biết rồi tu luyện là chuyện gì xảy ra. Xác thực, Hoàng Thi Thi cùng Đông Phương Nguyệt giảng rất cặn kẽ, đem nàng biết rồi tất cả có quan hệ với tu luyện cùng cổ võ tri thức đều nói cho Đông Phương Nguyệt, Đông Phương Nguyệt nghe rất mê mẩn, đem nàng nghe được tu luyện về sau có thể so với người bình thường lợi hại gấp bội. Có thể tùy tiện làm đến siêu việt thường nhân sự tình, càng là biến hưng phấn không thôi. Nếu như muốn là có thể biến rất lợi hại lời nói, nàng sẽ có thể giúp Tôn Hành. Tháng tháng, Thi Thi, tặng cho các ngươi. Tôn Hành sẽ luyện hóa lời nói tổn chữ giới chỉ đưa tới hai nữ trước mặt. Thật xinh đẹp giới chỉ. Đông Phương Nguyệt sợ hãi than một tiếng, yêu thích không buông tay cầm lên giới chỉ, tinh tế quan sát. Thiếu chủ, ta Hoàng Thi Thi nhìn thấy giới chỉ sau cũng có chút kích động, có thể tay nàng chỉ rời khỏi một nửa. Liền rụt trở về. Tôn Hành đưa Đông Phương Nguyệt giới chỉ đó là tại bình thường bất quá, thế nhưng là nàng Hoàng Thi Thi có tư cách gì cũng tiếp nhận. Thiếu chủ không chê nàng, nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt, Hoàng Thi Thi đã trải qua cảm thấy phi thường hạnh phúc, trừ cái đó ra, nàng đã trải qua không cầu gì khác, không còn dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Làm sao, không thích? Tôn Hành hơi sững sờ, hắn cảm thấy mình luyện hóa giới chỉ rất xinh đẹp à, Hoàng Thi Thi làm sao sẽ không thích? Không có. Ta Hoàng Thi Thi cúi đầu, trộm nhìn lén Đông Phương Nguyệt một chút. Đông Phương Nguyệt vui sướng sẽ giới chỉ dẫn tới trên ngón vô danh, tượng trưng cho danh hoa có chủ. Thi Thi tỷ, chiếc nhẫn kia rất xinh đẹp, ngươi làm sao không thu? Đông Phương Nguyệt gặp Hoàng Thi Thi cúi đầu không nói lời nào, biến sẽ Tôn Hành trong tay giới chỉ cầm tới. Thi Thi tỷ, ta tôi giúp ngươi mang lên. Đông Phương Nguyệt vừa nói, kéo Hoàng Thi Thi tay phải, sẽ giới chỉ đồng dạng đeo ở Hoàng Thi Thi tay phải trên ngón vô danh. Chương 196, phương thức tu luyện. Danh hoa có chủ. Thiên Thiên tiểu thuyết Internet. Hoàng Thi Thi nghĩ không ra Đông Phương Nguyệt vậy mà chủ động giúp nàng mang lên trên giới chỉ, hơn nữa còn là đeo ở tay phải trên ngón vô danh. Thi Thi tỷ, tay ngươi thật xinh đẹp. Hoàng Thi Thi tay tinh tế thon dài, sờ đi lên nhưng lại yếu đuối không xương, phi thường non mịn, liền Đông Phương Nguyệt cũng không nhịn được hâm mộ khen ngợi một tiếng. Hoàng Thi Thi ôn nhu cười một tiếng, tháng tháng, cảm ơn ngươi. Câu này tạ ơn không biết là Hoàng Thi Thi tạ ơn là Đông Phương Nguyệt giúp nàng mang lên trên giới chỉ, vẫn là tạ ơn Đông Phương Nguyệt khen nàng tay xinh đẹp, cũng hoặc là một câu hai ý nghĩa. Gặp hai người đều mang lên trên giới chỉ, Tôn Hành lúc này mới lên tiếng, các ngươi hai cái đeo giới chỉ cũng không phải phổ thông nhẫn kim cương, nó tên cứ gọi chữ vật giới chỉ, là chuyên môn dùng để chứa đựng vật phẩm. Vì có thể làm cho hai nữ càng trực quan giải được chữ vật giới chỉ tác dụng, Tôn Hành vung tay lên, từ trong giới chỉ tùy ý lấy ra một chương tranh chữ. Mắt thấy Tôn Hành lăng không lấy ra một bản vẽ, hai nữ sợ hai thán phục liên tục, đây là ma thuật sao? Nhìn thấy hai nữ giật mình bộ dáng, Tôn Hành mỉm cười, này tấm lời nói chính là ta từ trong giới chỉ lấy ra. Nói Tôn Hành lại vung tay lên, sẽ bức họa này lại thu vào. Mặc dù vật liệu có hạn, làm ra chữ vật giới chỉ không gian không lớn, nhưng chứa đựng nửa cái thành yến kinh vẫn là dư xài. Nửa cái thành yến kinh Đông Phương Nguyệt cùng Hoàng Thi Thi khó có thể tin nhìn nhau lẫn nhau, cái này cỡ nào đại không gian a? Muốn giả trang cái gì không được. Lao công, nhanh dạy ta phương pháp sử dụng. Biết rồi chiếc nhẫn này là cái bảo bối, lại có kỳ lạ như vậy công năng, Đông Phương Nguyệt đã trải qua không kịp chờ đợi bắt đầu muốn thử. Tôn Hành ngẫm nghĩ một chút nói, sử dụng giới chỉ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng thần biết liền có thể khống chế giới chỉ. Về phần thần biết khái niệm, các ngươi có thể lý giải thành một loại tinh thần lực lượng, loại này tinh thần lực lượng lại ở các ngươi tu luyện tới trình độ nhất định sau dần dần hình thành. Ta sở dĩ sớm như vậy liền đem giới chỉ giao đến trong tay các ngươi, một là hy vọng chiếc nhẫn kia có thể cho các ngươi mang tới tu luyện động lực, hai là ta vừa mới cho ngươi chúng ta viện tử bày ra một cái pháp trận phòng ngự, hiện tại liền một con ruồi cũng bay không vào chúng ta biệt thự, các ngươi chỉ có đeo lên chiếc nhẫn kia mới có thể tùy ý tự do xuất nhập, cho nên tuyệt đối không nên sẽ giới chỉ làm mất đi. Thiếu chủ, ngươi sẽ bố trí phòng ngự đại trận. Hoàng Thi Thi nghe được Tôn Hành giải thích, kinh ngạc hỏi. Liên quan tới bảy trận nàng ít nhiều biết một chút, cũng hiểu được mấy thứ đơn giản cỡ nhỏ trận pháp, nhưng có khả năng đem sao biệt thự lớn đều phòng ngự ở, cái kia phải cần loại thủ đoạn nào, Hoàng Thi Thi đơn giản không dám tưởng tượng. Tôn Hành nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng đi theo sư phụ cũng học qua một chút bảy trận thủ đoạn, bố trí tam cấp phía dưới trận pháp đối với Tôn Hành mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. Đông Phương Nguyệt không hiểu rõ trải qua nhìn lấy hai người, nàng có chút nghe không hiểu Hoàng Thi Thi cùng Tôn Hành đối thoại, chẳng qua là cảm thấy hai người thật là lợi hại, xem ra nàng cũng muốn liều mạng mệnh học tập mới được, bằng không thì về sau nếu là liền lão công đang nói cái gì đều nghe không hiểu vậy coi như không xong. Lão công, vậy chúng ta nhanh lên bắt đầu tu luyện đi. Tôn Hành vuốt cằm nói, ta phương pháp tu luyện cùng so sánh đặc thù, cùng phổ thông cổ võ nhất tộc phương thức tu luyện hơi có chênh lệch, tại bắt đầu tu luyện trước đó. Các ngươi hai cái muốn học trước tụ khí. Tụ khí muốn làm thế nào? Hoàng Thi Thi cùng Đông Phương Nguyệt chăm miệng một lời hỏi. Tôn Hành suy nghĩ một chút, giải thích nói, giữa thiên địa tồn tại một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này gọi là linh khí, có thể bị chúng ta hấp thu, mà cái gọi là tụ khí, chỉ chính là ngưng tụ linh khí. Các ngươi hai cái, đi theo ta. Tôn Hành vừa nói, sẽ hai nữ mang vào hoa nhỏ trong vườn, trong viện mảnh này hoa viên vừa mới bị ta bày ra một cái tụ linh trận, cùng nhau với bên ngoài mà nói. Nơi này linh khí sẽ thành càng ngày càng sung túc, các ngươi đầu tiên muốn làm liền là cảm thụ chung quanh linh khí, đây là tu luyện bước đầu tiên, các ngươi chỉ có cảm nhận được linh khí tồn tại, mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Tại tu chân đại lục, cảm thụ linh khí là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện, bởi vì nơi đó khắp nơi đều là linh khí. Giống như là không khí một ý hệt. Thế nhưng là ở địa cầu lại hoàn toàn khác biệt, muốn cảm nhận được linh khí tồn tại chỉ sợ hai nữ còn phải tốn phí một đoạn thời gian. Lao công. Cái này muốn làm sao cảm thụ a? Đông Phương Nguyệt mê mang nhìn lấy Tôn Hành, nàng cũng không có cảm thụ mảnh này hoa nhỏ viên cùng trong viện địa phương khác có cái gì không giống nhau. Đến lúc đó Hoàng Thi Thi, bởi vì lúc trước tại gia cắt kim đức trong biệt thự cũng có một cỡ nhỏ tụ linh trận, cho nên nàng đến lúc đó có thể tìm tới mấy phần cảm giác quen thuộc. Các ngươi trước khoanh chân ngồi xuống. Tôn Hành nhớ lại một chút hắn lần thứ nhất học cảm thụ linh khí mốt đương thời tử, hướng về phía hai nữ nói ra, đầu tiên, các ngươi phải buông lỏng. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, ổn định lại tâm thần, từng chút đi dung nhập tự nhiên. Hoàng Thi Thi mặc dù tu luyện là mị công, nhưng nàng có thể ở ngắn ngủi trong vài năm từ cái gì cũng không hiểu tình huống dưới một đường tu luyện tới huyền cấp võ giả, hắn thiên phú là tuyệt đối siêu nhiên. Tôn Hành nói những cái này có điểm giống cổ võ công pháp bên trong nhập định cảnh giới tối cao là yêu cầu là cùng tự nhiên kết hợp, đạt tới một loại nào đó thần bơi trạng thái. Dựa theo Tôn Hành giảng, Hoàng Thi Thi rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Một loại phiêu miểu cảm giác vờn quanh ở trên người nàng, không khí chung quanh đột nhiên nhiều hơn một loại kỳ dị đợt động. Thế nhưng là loại này kỳ dị đợt động cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, tất cả mọi thứ cũng giống như bị chém đứt, mà nàng giống như thoáng qua tiến nhập một cái rất sung sướng thế giới, ở chỗ này cái gì cũng không dùng suy nghĩ, cái gì cũng không dùng đi làm, chỉ cần khoái hoạt đi hưởng thụ nhân sinh sung sướng nhất mỹ diệu. Một loại kiều mị vận luật từ Hoàng Thi Thi trên người tản ra. Tính tọa tại Hoàng Thi Thi bên người Đông Phương Nguyệt trước tiên liền bị loại này vận luật vàng đến rồi, nàng tình không khỏi từ mở to mắt, mắt thần mê cách, ánh mắt như hoàng hoàng thu thủy đung đưa dạng. Cho tới nay, Đông Phương Nguyệt đều cảm thấy Hoàng Thi Thi dung mạo rất xinh đẹp, thậm chí so từ bản thân đều chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là loại kia thành thục phủ mị càng là nàng trô không kịp. Nhưng là hôm nay, giờ phút này, Đông Phương Nguyệt nhìn lấy Hoàng Thi Thi, không chỉ có xinh đẹp thành thục cảm giác, loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân tính cảm giác mềm mại đáng yêu đơn giản làm cho người say mê, trong lòng càng là nhiều hơn một loại không hiểu tình cảm. Loại tâm tình này rất kỳ quái, để cho nàng có một loại muốn đem Hoàng Thi Thi ôm vào trong ngực xúc động, muốn đi yêu thương nàng, có được nàng, cùng nàng tổng cộng phó, cùng đi hưởng thụ cái kia tuyệt vời nhất sự tình. Đồng dạng tình cảm đã ở Tôn Hành trong lòng lặng yên dâng lên, hắn khẽ nhíu mày một cái, tại hai nữ trên người phân biệt thi triển một cái tĩnh tâm chú. Đông Phương Nguyệt đánh một cái kích linh. Thân thể khẽ run lên, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy vừa vặn giống làm một cái rất kỳ quái mộng, nhưng lại không nhớ nổi mình rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì. Hoàng Thi Thi cũng tương tự thanh tỉnh lại, mười phần áy náy nhìn về phía Tôn Hành. Tôn Hành nói phương pháp cùng với nàng bình thường trạng thái tu luyện thật sự là quá giống, Hoàng Thi Thi không cẩn thận liền đã vận hành lên mị công. Thi Thi, ngươi phương thức tu luyện không đúng, từ giờ trở đi ngươi muốn quên mất ngươi sở học qua tất cả công pháp, quên ngươi phương thức tu luyện. Cổ võ nhất tộc phương thức tu luyện thoạt nhìn cùng tu chân giả mười phần giống như, nhưng kỳ thật khác biệt rất lớn. Tu chân giả giảng cứu là hấp thu giữa thiên địa linh khí, lấy linh khí đến tới nhuần thân thể, củng cố căn cơ, đề cao tu vi. Mà cổ võ giả vừa mới bắt đầu trước tu luyện là nội khí, điều chỉnh thể nội âm dương, trước hết để cho thể nội âm dương cân đối, sinh ra chân khí chuyển động, từ đó hướng tới tự nhiên, dung nhập tự nhiên. Đây chính là giữa hai bên khác biệt, cũng là cổ võ giả muốn tu chân khó khăn nhất vượt qua một bước. Chương 197, Đại Nghị Lực. Hoàng Thi Thi chiếu vào Tôn Hành truyền thụ phương pháp bắt đầu cảm thụ giữa thiên địa linh khí, có thể nàng mỗi lần dù sao cũng là kém như vậy một chút, tại thời khắc mấu chốt, chân khí trong cơ thể liền sẽ không tự chủ được vận chuyển lại, chặt đứt nàng cảm ngộ. Thiên Thiên tiểu thuyết. Tại mị công ảnh hưởng dưới, Đông Phương Nguyệt căn bản không có biện pháp ổn định lại tâm thần, chỉ có thể đợi tại Tôn Hành bên người, chờ đợi Hoàng Thi Thi vượt qua cái vấn đề khó khăn này. Thiếu chủ, không bằng ta lời đầu tiên trạng tu vi lại đến cảm ngộ thiên địa linh khí. Hoàng Thi Thi gặp Đông Phương Nguyệt bởi vì nàng duyên cơ không có cách nào đi cảm thụ thiên địa linh khí, trong lòng mười phần băn khoăn. Nàng nghĩ tới rồi tự chém tu vi, bởi vì Tôn Hành lần thứ nhất nói với nàng chuyện này thời điểm đã từng đề cập tới, chỉ có nàng chém tới toàn bộ tu vi mới có thể một lần nữa tu luyện công mới pháp. Mà bây giờ hẳn là tự chém tu vi thời cơ tốt, chỉ cần bỏ đi cái này một thân tu vi, như vậy nàng cũng không cần nhận được tự thân công pháp quá nhiều, cũng có thể lập tức cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí. Nhưng mà Tôn Hành lại lắc đầu, cũng không có đáp ứng Hoàng Thi Thi làm như vậy. Hoàng Thi Thi mặc dù có thể liền nhanh như vậy chạm đến thiên địa linh khí bên dưới, cũng là bởi vì nhận lấy nàng cái này một thân tu vi ảnh hưởng, nếu như bây giờ chém tới tu vi, như vậy nàng tương biến cùng Đông Phương Nguyệt một dạng, căn bản cái gì đều không cảm giác được. Cho nên, tại Hoàng Thi Thi không thành công cảm ngộ đến thiên địa linh khí trước đó, Tôn Hành không hy vọng nàng như thế mở mịt chém dụng bản thân tu vi. Thi Thi, thả lỏng một ít. Đừng đi tận lực đang nghĩ nên như thế nào đi làm, nhắm mắt lại, dùng ngươi tâm đi cảm thụ thiên địa mỹ hảo, ta tới giúp ngươi một tay. Tôn Hành tiến lên, đưa tay khoác lên Hoàng Thi Thi trên vai thơm, một cỗ ủ ấm linh lực lập tức chảy vào Hoàng Thi Thi thể nội. Hoàng Thi Thi lập tức cũng cảm giác được một loại cỗ nhu hòa ấm áp lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể nàng, mà cỗ lực lượng này ôn nhu bên trong còn mang theo vài phần bá đạo, trong nháy mắt đã đem nàng chân khí trong cơ thể áp chế gắt gao, không cách nào lại tự hành vận chuyển. Hoàng Thi Thi chiếu vào Tôn Hành chỉ đạo lại một lần nữa bắt đầu cảm thụ thiên địa linh khí, nàng rất nhanh liền tiến vào trạng thái, tại chạm đến tầng kia biên giới lúc, thể nội cỗ này nhu hòa lực lượng, đột nhiên biến sinh động, nó giống như là được trao cho sinh mệnh, tại cùng thiên địa câu thông. Hoàng Thi Thi theo cỗ lực lượng này chỉ dẫn, rốt cục xuyên qua tầng kia biên giới, bắt khai vân vụ, bước vào thế giới mới. Từng mảnh mờ nhạt khí tức bị Hoàng Thi Thi bắt được, khí tức mờ nhạt đáng thương, nhưng cảm giác nhưng lại tràn đầy một cỗ thần kỳ lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như có thể vì nàng đánh mở một cái thế giới mới, không giống với hiện ở thế giới. Đây chính là linh khí sao? Hoàng Thi Thi mở mắt ra, cảm nhận được cùng dĩ vãng khác biệt. Tu luyện tới huyền cấp nàng rất rõ ràng cảm thụ qua chân khí cường đại, nhưng hôm nay cùng linh khí này so ra chân khí liền chẳng là cái thá gì. Không sai. Tôn Hành hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù mình ra tay giúp Hoàng Thi Thi, nhưng nếu là nàng không có thiên phú cũng chưa chắc có thể liền nhanh như vậy cảm ngộ đến linh khí. Vậy ta muốn làm sao đi hấp thu bọn chúng đâu? Hoàng Thi Thi mặc dù có thể cảm nhận được linh khí tồn tại, nhưng không có biện pháp đưa chúng nó hấp thu. Cùng các ngươi tu luyện cổ võ công pháp, thu hoạch chân khí một dạng. Hấp thu linh khí là cần tu luyện công pháp, chúng ta quản loại tu luyện này phương thức gọi tu chân, mà công pháp tu chân có ngàn vạn loại, cũng không phải là mỗi người đều áp dụng tất cả tu luyện công pháp. Nếu như ngươi lấy được chiếm được một bản phi thường thích hợp ngươi tu luyện công pháp, như vậy ngươi tu luyện liền sẽ làm ít công to, trái lại là sẽ làm nhiều công ít. Tôn Hành đừng đồ vật không có, tu luyện công pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây đều là sư phụ hắn lúc trước ném cho hắn, từ sơ cấp công pháp tu chân đến đỉnh cấp công pháp, nhiều ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu ít loại. Bất quá lấy địa cầu linh khí mà nói, nơi này căn bản cũng không phù hợp tu luyện đỉnh cấp công pháp, bởi vì công pháp càng tốt, tu luyện cần hấp thu linh khí thì sẽ càng nhiều, liền Tôn Hành hiện tại tu luyện IT, cửu viêm quyết gờ tờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là công pháp cao cấp. Thi Thi, ngươi bây giờ đã trải qua có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, ta sẽ truyền một bộ thích hợp ngươi tu luyện công pháp, bất quá tại ngươi tự chém tu vi trước đó, còn có thể một lần nữa suy tính một chút. Tôn Hành nghiêm túc nhìn lấy Hoàng Thi Thi. Nói đến đây có chút dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi nghĩ tiếp lấy tu luyện cổ võ, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi đi tìm một bộ chính thống cổ võ công pháp, nhường ngươi lại tu luyện từ đầu. Mà nếu ngươi quyết định đạp vào tu chân con đường này, liền không còn có tu luyện cổ võ công pháp khả năng. Cho nên ta phải muốn tại ngươi làm ra quyết định trước đó nhắc nhở ngươi, tu chân coi trọng cố nhiên là thiên phú, có thể trọng yếu nhất lại là cơ duyên, nếu như một người cơ duyên không đủ, cho dù tu luyện cho dù tốt công pháp cũng rất khó sẽ có thành tựu. Tôn Hành từng thay Hoàng Thi Thi thôi diễn quá mệnh số, đây là một cái vận mệnh nhiều thăng trầm nữ nhân. Nếu như bước lên tu chân con đường này, nhất định sẽ nhận so với thường nhân càng gặp nhiều trắc trở, Tôn Hành có thể giúp nàng, nhưng lại sẽ không tả hữu nàng vận mệnh, nên làm như thế nào, vẫn là muốn nàng tự mình lựa chọn. Nghe được Tôn Hành lời nói, Hoàng Thi Thi cũng không do dự, có thể nàng mới vừa muốn mở miệng, lại bị Tôn Hành cắt đứt, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút mới quyết định, ta trước giúp tháng tháng câu thông thiên địa linh khí. Đông Phương Nguyệt đã sớm chờ có chút không thể chờ đợi, gặp Hoàng Thi Thi rốt cục vượt qua cửa ải khó khăn, cảm giác ngộ được thiên địa linh khí, không cần Tôn Hành phân phó, nàng liền đã khoanh chân làm tốt, chờ lấy Tôn Hành tự mình chỉ đạo. Tương đối Hoàng Thi Thi mà nói, Đông Phương Nguyệt muốn cảm ngộ thiên địa linh khí là hết sức khó khăn, nàng sinh hoạt tại linh khí như thế mỏng manh trong một hoàn cảnh, từ nhỏ lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện, duy nhất chỗ hơn người chính là không linh chi thể. Thế nhưng là Tôn Hành chỉ nghe qua linh hoạt kỳ ảo chi thể nghe đồn, biết rồi có được loại thể chất này nhân cho dù tại ước vạn nhân ở trong cũng không thấy có thể được có thể tìm được một cái, là tu luyện siêu cấp thiên tài. Nhưng cái này cũng chỉ giới hạn ở nghe nói, hắn vẫn là thực đệ nhất thực sự tiếp xúc linh hoạt kỳ ảo chi thể. Theo lý thuyết, Đông Phương Nguyệt nếu thật là linh hoạt kỳ ảo chi thể, thiên tài tu luyện, hẳn là sẽ rất dễ dàng cảm ngộ đến thiên địa linh khí, nhưng là bây giờ xem ra lại không như thế, chẳng lẽ là chung quanh linh khí không đủ nguyên nhân. Tôn Hành suy nghĩ một chút. Từ trong giới chỉ lấy ra một khỏa trung phẩm linh thạch, lúc đầu còn lại cái này 6 viên trung phẩm linh thạch Tôn Hành là dự định tại hai nữ chính thức đi vào luyện khí về sau để dùng cho các nàng để cao tu vi, nhưng là bây giờ Đông Phương Nguyệt giống như rất khó cảm ngộ đến thiên địa linh khí, Tôn Hành đành phải đánh nát viên này trung phẩm linh thạch, đại lượng linh khí từ trong linh thạch tán loạn ra, khiến cho chung quanh linh khí lập tức nồng nặc. Đây chính là tụ linh trận hiệu quả, nếu như Tôn Hành tại địa phương khác như thế tùy ý đánh nát linh thạch, những linh thạch này ở trong ẩn chứa linh khí chỉ có thể tiêu tán theo trong không khí. Cảm nhận được linh khí nồng nặc, Hoàng Thi Thi cảm thấy không khí chung quanh cũng theo đó biến trong thoải mái lên, thân thể cũng theo tràn đầy sức sống. Mà Đông Phương Nguyệt Tĩnh ngồi yên ở đó, lại vẫn không cảm giác được chung quanh có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hành khẽ nhíu mày một cái đầu, chẳng lẽ là hắn nhìn sai rồi, Đông Phương Nguyệt cũng không phải là cái gì linh hoạt kỳ ảo chi thể. Thế nhưng là nàng bên trên loại kia linh vận lại nên giải thích thế nào? Tháng tháng, ngươi ổn định lại tâm thần, đừng dùng ngươi chủ quan tư tưởng đi cảm thụ, muốn thuận theo tự nhiên thử đi lắng nghe, thử đi phát hiện linh khí tồn tại. Tôn Hành đưa tay đồng dạng khoác lên Đông Phương Nguyệt phảng phất không xương trên vai, vì nàng đưa vào đại lượng linh lực. Thế nhưng là vô luận Tôn Hành đưa vào bao nhiêu linh lực, tình huống như cũ, Đông Phương Nguyệt vẫn không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Lần này Tôn Hành thế nhưng là thật có chút nhức đầu, hắn có thể giúp Đông Phương Nguyệt chỉ có nhiều như vậy. Còn lại cũng chỉ có dựa vào Đông Phương Nguyệt bản thân đi cảm ngộ. Lão công, có phải hay không là ta quá ngu ngốc, vì cái gì không thể giống Thi Thi tỷ như thế cảm nhận được linh khí tồn tại. Đông Phương Nguyệt hơi mang theo mấy phần sốt ruột, nàng liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, về sau Tôn Hành nếu là ghét bỏ nàng làm sao bây giờ. Thi Thi nàng đã từng tu luyện qua cổ võ công pháp, tương đối mà nhưng tự nhiên so ngươi lại càng dễ cảm ngộ đến linh khí tồn tại. Loại chuyện này gấp không được. Ngươi càng là sốt ruột càng không có cách nào hảo hảo cảm ngộ đến linh khí tồn tại. Tôn Hành lời mặc dù có an ủi Đông Phương Nguyệt thành phần, nhưng nói cũng là sự thật, cảm ngộ thiên địa linh khí sợ nhất chính là nóng nội, tâm không tĩnh là khí trệ là ngũ giác không thông, lại làm sao có thể câu thông đến thiên địa linh khí đâu. Ta hiểu. Đông Phương Nguyệt nghiêm túc nhẹ gật đầu, lão công, trước ngươi chuyển thụ Thi Thi tỷ tu luyện công pháp đi, ta ở một bên tiếp tục thử cảm thụ thiên địa linh khí. Đông Phương Nguyệt ở một bên chiếu vào Tôn Hành phương pháp bắt đầu kiên nhẫn cảm thụ thiên địa linh khí, Tôn Hành quay người nhìn về phía Hoàng Thi Thi hỏi, thế nào, suy nghĩ kỹ sao? Ân, ta muốn tu thực. Hoàng Thi Thi căn bản cũng không có cân nhắc, nàng đánh từ vừa mới bắt đầu đã trải qua quyết định muốn đi theo Tôn Hành bộ pháp, nếu Tôn Hành tu chân, nàng tự nhiên muốn đi theo Tôn Hành tu chân, dù là tương lai thành cũng không bằng tu luyện cổ võ công pháp cao, nàng cũng không oán không hối. Tốt, vậy liền chém tới ngươi một thân tu vi đi. Tôn Hành nhẹ gật đầu, Hoàng Thi Thi có thể làm ra một bước này, có thể nói phi thường dũng cảm. Hoàng Thi Thi nhắm mắt lại, sẽ toàn thân trên dưới ám kính toàn bộ tập trung vào trên đan điền, dùng sức đánh tiến vào. Trong nháy mắt, Hoàng Thi Thi thể nội đan điền vỡ ra, toàn bộ lập tức liền từ huyền cấp sơ kỳ rơi vào đáy cốc. Nàng có chút nhíu mày, cắn chặt hàm răng, máu tươi theo khỏe miệng bộc lộ đi ra, trên trán mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng chảy ra. Tôn Hành không nói chuyện, trực tiếp đã đem Hoàng Thi Thi kéo gần trong ngực, sẽ đại lượng linh lực trước tiên tiến vào Hoàng Thi Thi thể nội. Giờ phút này, đối với Hoàng Thi Thi, Tôn Hành là kính nể. Tự chém tu vi rốt cuộc có bao nhiêu sao thống khổ, Tôn Hành không vậy đích thân thể hội qua, nhưng lại biết vậy căn bản cũng không là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Ngươi tu luyện nhiều năm lực lượng, sớm liền thành ngươi một phần thân thể, tự chém tu vi cùng chém đứt bản thân tứ chi không vậy khác nhau, phải thừa nhận to lớn thân thể bị thương, Tôn Hành đeo phục chính là Hoàng Thi Thi phần này ý chí lực, là phần này ý chí lực để cho nàng kiên trì không ngã, thậm chí ngay cả một tiếng đau nhức đều không có kêu đi ra. Có được dạng này đại nghị lực người, coi như vận mệnh nhiều thăng trầm thì thế nào. Chương 198, siêu cấp thiên tài, 1. Nam Tôn Hành trong ngực, Hoàng Thi Thi tâm đều đi theo xốp giòn nhũ ra. Nếu như đau xót có thể đổi lấy Tôn Hành ôn nhu ôm ấp, nàng nguyện ý một mực đau như vậy xuống dưới. Bất quá Hoàng Thi Thi biết rồi, cái này là không thể nào. Đại lượng linh lực không ngừng làm dịu Hoàng Thi Thi thân thể, vỡ ra đan điển tại linh lực chữa trị một chút rất nhanh khép lại, nhưng mất đi chân khí lại không có cách nào chữa trị. Hiện tại Hoàng Thi Thi là một gã cô gái bình thường, tu vi hủy hết. Nương theo lấy mị công mất hết, Hoàng Thi Thi loại kia trong lúc giờ tay nhấc chân phủ mị cảm cũng biến mất theo. Hiện tại Hoàng Thi Thi nhìn lại vẫn như cũ thành thục, gợi cảm. Nhưng tại gợi cảm làm lại tăng thêm mấy phần thanh thuần. Nếu như nói trước đó Hoàng Thi Thi có thể rất dễ dàng câu lên nam nhân, như vậy hiện tại, lại là dễ dàng làm cho lòng người sinh ái mộ. Cảm nhận được thân thể đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, Hoàng Thi Thi rất thỏa mãn rời đi Tôn Hành ôm ấp. Người chờ ta ở đây, ta đi chuẩn bị một chút. Tôn Hành tiến biệt thự sẽ tiểu hắc ôm ra, đồng thời lại đem đến rồi giấy vàng, chu sa cùng sói chu. Hắn từ nhỏ đen nơi đó mượn một chút máu, bắt đầu khắc hỏa phù. Đây là một loại liệt hỏa phù còn muốn cơ sở thiên phú phù, chế tác lên cũng không cần bảo chế giấy vàng, trực tiếp sẽ tiểu hắc máu cùng chu sa hỗn hợp lại cùng nhau, tiến hành trải qua điều chế, viết tại giấy vàng mặt liền có thể. Cái gọi là thiên phú phù, là dùng để trắc nghiệm tu chân giả thiên phú tư chất. Là một loại phi thường cổ lão kiểm trắc phương pháp, chỉ có thể kiểm trắc ra tu chân giả thiên sinh cầm giữ linh căn có được mấy loại thuộc tính, cũng không thể kiểm trắc ra linh căn thuộc tính mạnh yếu. Hiện tại tu chân đại lục, cơ hồ dùng đều là một loại nhân tạo thủy tinh, sử dụng loại thủy tinh này lập tức có thể trắc nghiệm được tu chân giả linh căn thiên sinh có được mấy loại thuộc tính, đồng thời một chút có thể nhìn ra những thuộc tính này mạnh yếu. Cho nên thiên phú phù loại này cổ phương thức cũ sớm bị đào thải. Thế nhưng là nơi này là địa cầu, Tôn Hành căn bản tìm không thấy làm ra vẻ loại kia thủy tinh vật liệu, chỉ có thể dùng trước thiên phú phù thay thế. Tôn Hành hết thể làm hai tấm thiên phú phù, thêm ra đến một chương là lưu cho Đông Phương Nguyệt dùng, cũng không biết tháng tháng đến cùng lúc nào có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí. Nên dùng mới hắn đều đã dùng khắp, sau đó phải nhìn Đông Phương Nguyệt bản thân ngộ tính. Sẽ thiên phú phù tác dụng cùng Hoàng Thi Thi nói một lần, Tôn Hành sẽ thiên phú phù giao cho tay nàng, khẽ đọc một tiếng lâm. Lập tức phù hóa thành một tia sáng, chui vào Hoàng Thi Thi thể nội. Thời gian không dài, một đạo ánh sáng nhàn nhạt từ Hoàng Thi Thi thể nội tản ra. Cái này ánh sáng nhàn nhạt tổng cộng chia làm thành vàng nhạt, xanh nhạt, lam nhạt tam loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc quang mang cắt chạm tam phần có một. Nhìn thấy cái này tam loại nhan sắc, Tôn Hành hài lòng nhẹ gật đầu, cao lãnh đại thúc quá tùy hứng. Cái kia vàng nhạt đại biểu kim hệ linh căn, xanh nhạt đại biểu mộc hệ linh căn, lam nhạt đại biểu thủy hệ linh căn. Cũng là nói Hoàng Thi Thi linh căn có được cái này tam loại thuộc tính. Linh căn thuộc tính, lý luận mà nói là càng ít càng tốt, dễ thực hiện nhất nhưng là chỉ có một loại thuộc tính thuần linh căn, cái này trồng linh căn tu luyện người bình thường phải nhanh rất nhiều lần. Xuống lần nữa đến chính là giống Hoàng Thi Thi loại này chỉ có hai tam loại thuộc tính linh căn, mỗi loại thuộc tính đều rất dư giả, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Mà linh căn thuộc tính nếu vượt qua bốn loại, cái kêu biểu thị người này không vậy thiên phú tu luyện. Thiếu chủ, ta thiên phú thế nào? Hoàng Thi Thi gặp Tôn Hành chỉ là nhìn lấy nàng không nói lời nào, liền có chút khẩn trương hỏi. Rất tốt. Tôn Hành khẳng định nhẹ gật đầu. Ngươi linh căn có tam loại thuộc tính, theo thứ tự là nước, làng lá còn có kim, ngươi có thể lựa chọn một loại ngươi ưa thích thuộc tính tới tu luyện, ta sẽ căn cứ ngươi lựa chọn chuyển thụ tương đối thích hợp ngươi công pháp. Người khác tu luyện, đều là căn cứ công pháp tới chọn định bản thân tu luyện loại kia thuộc tính, có thể Tôn Hành lại là căn cứ ưa thích loại kia thuộc tính tới chọn tu luyện công pháp. Không có cách nào hắn công pháp thật sự là nhiều lắm. Đây cũng là tại linh khí mỏng manh địa cầu, thực sự không có cách nào Tôn Hành mới tu luyện IT, cửu viêm quyết GT, nếu là thay cái linh khí tiện nghi mới, cùng loại IT, cửu viêm quyết GT, loại này cơ bản nhất công pháp cao cấp. Chỉ xứng cho Tôn Hành dùng để đệm chân bàn. Thiếu chủ, ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Hoàng Thi Thi suy nghĩ một chút, nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn cùng Tôn Hành tu luyện đồng dạng công pháp, nàng biết rồi cái này có lẽ có chút quá tham lam, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ta hiện tại tu luyện công pháp gọi là IT, cửu viêm quyết GT, là một bộ hỏa hệ công pháp, không thích hợp ngươi tu luyện. Nói như vậy, thiếu chủ linh căn là hỏa thuộc tính. Hoàng Thi Thi truy vấn. Nàng linh căn không vậy hỏa thuộc tính, xác thực không thích hợp tu luyện hỏa hệ cùng phàm. Nếu như Tôn Hành linh căn là hỏa thuộc tính, nàng kia tuyển một hệ công pháp, bởi vì một sinh hỏa, như vậy trải qua nàng có thể hảo hảo phụ tá Tôn Hành. Ta sáu hệ tạp linh căn, tu luyện cái gì đều dạng công pháp đều như thế. Tôn Hành tự rêu giống như cười một tiếng. Tại tu chân đại lục, linh căn thuộc tính hết thể bị chia làm 8 loại, Tôn Hành một mình hắn chiếm 6 loại, đã coi như là siêu cấp tạp linh căn. Căn bản không có môn phái nguyện ý thu lưu hắn, nếu không phải về sau gặp sư phụ, Tôn Hành cũng sẽ không còn trẻ như vậy tu luyện đến kết đan cảnh giới, thậm chí tại tu chân đại lục Thần Châu thành nhân vật phong vân, bằng không thì lại làm sao có thể có tư cách cùng Bích Nguyệt Tông thánh nữ Tư Đồ Huyền Nhi vui kết liên cảnh. Mặc dù không biết 6 hệ tạp linh căn đại biểu cho cái gì, nhưng là cảm nhận được Tôn Hành tự rêu giống như cười một tiếng, Hoàng Thi Thi biết rồi Tôn Hành thiên phú tu luyện khả năng rất bình thường, thậm chí không tốt. Thiếu chủ, ta muốn tu luyện một hệ công pháp. Biết rồi Tôn Hành tư chất khả năng không tốt lắm, Hoàng Thi Thi càng muốn đi hơn trợ giúp Tôn Hành, bởi vì Tôn Hành sớm trở thành nàng tất cả, thậm chí sinh mệnh đều trọng yếu. Tôn Hành trầm tư chốc lát, đột nhiên mắt thần sáng lên, nhấc lên một thuộc tính, để hắn nghĩ tới rồi một cái đặc biệt tốt công pháp IT, Long Mục Tâm Kinh GT. Quyển công pháp này lý luận lên IT, Cửu Viêm Quyết GT, còn mạnh hơn một chút điểm, xem như một bộ điển hình công pháp cao cấp, nhưng thực tế, bộ này IT, Long Mục Tâm Kinh GT, đã hoàn toàn có thể sánh ngang đỉnh cấp công pháp tu chân. IT, Cửu Viêm Quyết GT, tu luyện tới trình độ nhất định là có thể chống cự nhất định hỏa hệ pháp thuật tổn thương, mà IT, Long Mục Tâm Kinh GT, là sẽ gia tăng thân thể tính kháng độc. Tu luyện tới trình độ nhất định sau thậm chí huyết dịch đều sẽ trở thành giải độc thuốc tốt. Ta chỗ này có một bộ IT, Mộc Long Tâm Kinh GT, so sánh thích hợp ngươi, ta trước truyền thụ cho ngươi cơ bản nhất vài câu khẩu quyết tâm pháp, ngươi thử trước một chút thấy thế nào, nếu như hài lòng lời nói, ta lại đem toàn bộ công pháp truyền thụ cho ngươi, nếu như không hài lòng, chúng ta đổi lại một cái. Tôn Hành sẽ IT, Long Mộc Tâm Kinh GT, cơ sở thiên 18 chữ quyết một chữ kiên nhận truyền thụ cho Hoàng Thi Thi. Hoàng Thi Thi nhớ kỹ rất chân thành, nàng dựa theo Tôn Hành dạy, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu thử nghiệm hấp thu chung quanh linh khí. Mà ở lúc này, Đông Phương Nguyệt chung quanh thân thể lại sinh ra từng đạo nhỏ bé toàn đoa, những cái này toàn đoa nhỏ đến chỉ có ngón út đóng lớn như vậy, nếu như không nhìn kỹ lời nói rất khó phát giác được. Những cái này mảnh vòng xoáy nhỏ vừa xuất hiện, vườn hoa chung quanh linh khí cấp tốc tụ họp tới, điên cuồng tràn vào Đông Phương Nguyệt thể nội, chỉ là chốc lát, chung quanh linh khí đã biến mất rồi hơn phân nửa. Chương 199, siêu cấp thiên tài, 2. Đông Phương Nguyệt tính tọa tại vườn hoa làm, một loại chưa từng có sảng khoái để cho nàng cảm nhận được không mỹ diệu. Đại lượng linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, vẹn một cái nháy mắt tụ linh trận bên trong linh khí bị rút ra đi hơn phân nửa. Tôn Hành kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hoàn toàn không hiểu Đông Phương Nguyệt là làm sao làm được, một cái liền thiên địa linh khí đều câu thông không đến nhân, vậy mà có thể đột nhiên lập tức hấp thu hết nhiều như vậy linh khí. Những cái kia nhỏ bé toàn hoa hình thành chỉ là trong nháy mắt, chờ Tôn Hành phản ứng khi đi tới đợi, tụ linh trận linh khí sớm bị Đông Phương Nguyệt hấp thu không còn một mảnh. Thiếu chủ, đây là chuyện gì? Nguyên bản chính đang thử hấp thu linh khí Hoàng Thi Thi cũng phát hiện, tụ linh trận linh khí giống như không có, không khỏi hỏi. Tôn Hành mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào Đông Phương Nguyệt trước mặt, hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có Đông Phương Nguyệt chính mình mới có thể nói rõ ràng. Tháng, ngươi vẫn tốt chứ? Tôn Hành khẽ gọi Đông Phương Nguyệt một tiếng. Yên lặng hai hơi về sau, Đông Phương Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, từng đạo linh vận từ trong cơ thể nàng phát ra, cả người một chút thay đổi thêm linh hoạt kỳ ảo. Lao công, vừa mới chuyện gì xảy ra? Cảm thụ Tôn Hành quan tâm, lại đã nhận ra bản thân giống như trước kia biến có chút khác biệt, Đông Phương Nguyệt nháy con mắt đẹp, mê mang hỏi. Tôn Hành sẽ một đạo thần biết quét vào Đông Phương Nguyệt thể nội, phát hiện vừa mới bị hấp thu rơi những cái kia linh khí quả nhiên đều ở Đông Phương Nguyệt nơi này. Không khỏi hỏi tháng, ngươi vừa mới là chiếu ta dạy cho ngươi phương pháp tại cảm ngộ thiên địa linh khí sao? Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, hồi đáp đúng vậy à, bất quá ngươi vừa mới dạy thi tỷ khẩu quyết thời điểm, ta vụng trộm chiếu vào ngươi giảng phương pháp thử vận chuyển một lần, cảm giác đột nhiên có rất nhiều khí lưu tràn vào thể nội, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại phi thường dễ chịu. Ngươi nói thế nào chút khí lưu là linh khí, vừa mới ngươi lập tức đem toàn bộ tụ linh trận linh khí hấp thu sạch sẽ, dọa ta và Thi Thi nhảy một cái. Tôn Hành kinh ngạc nói ra. Xem ra Đông Phương Nguyệt không chỉ có là linh hoạt kỳ ảo chi thể, vẫn là thuần mục linh căn, dưới loại tình huống này tu luyện IT, Long Mục Tâm Kinh gờ tờ, mới có thể xuất hiện loại này hiệu quả kinh người. Thế nhưng là Đông Phương Nguyệt căn bản không biết rõ làm sao câu thông thiên địa linh khí, vì cái gì còn có thể thuận lợi tu luyện. Tôn Hành suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng lại toàn diện khó mà vo tròn cho kín kẽ, duy nhất có thể miễn cưỡng giải thích thông khả năng, là linh hoạt kỳ ảo chi thể bản thân có lẽ rất gần đạo vận, căn bản không cần câu thông thiên địa ở giữa linh khí. Tháng tháng, ngươi lại vận chuyển một lần IT, Mục Long Tâm Kinh gờ tờ, cho ta xem một chút. Tôn Hành nói chuyện, lại lấy ra một khỏa phẩm linh thạch, bóp nát về sau, đại lượng linh khí lần nữa tăng hẳn ra. Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, chiếu vào Tôn Hành ý tứ lại một lần nữa đã vận hành lên IT, Long Mục Tâm Kinh gờ tờ, đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh, tụ linh trận bên trong linh khí cơ hồ là trong khoảnh khắc bị Đông Phương Nguyệt hấp thu hầu như không còn, phượng chủ chìm nổi. Tôn Hành ánh mắt ngưng tụ, xem ra cái này linh hoạt kỳ ảo chi thể xác thực không cần câu thông thiên địa linh khí. Chỉ là tốc độ tu luyện này cũng quá kinh người đi. IT, Mục Long Tâm Kinh gờ tờ, vẫn chỉ là một bộ công pháp cao cấp, nếu là đổi thành đỉnh cấp phương pháp tu luyện, Đông Phương Nguyệt tốc độ tu luyện sẽ khủng bố tới trình độ nào. Đây quả thực đều không cách nào tưởng tượng. Loại này hy hữu thể chất xác thực quá mức nghịch tiền, Tôn Hành rốt cục thể nghiệm đến siêu cấp thiên tài bốn chữ này hàm nghĩa, dùng để diễn tả linh hoạt kỳ ảo chi thể không có chút nào quá đáng. Đáng tiếc là nơi này là địa cầu, linh khí lúc đầu thưa thớt, căn bản không có biện pháp cho Đông Phương Nguyệt cung cấp tài nguyên tu luyện, chiếu Đông Phương Nguyệt loại này hấp thu linh khí tốc độ, đoán chừng tụ linh trận một tháng tụ tập linh khí đều không đủ Đông Phương Nguyệt mấy phút hấp thu. Tháng tháng, có thể khống chế một chút người hấp thu linh khí tốc độ sao? Tôn Hành lấy ra viên thứ ba phẩm linh thạch. Ta thử xem. Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, tại Tôn Hành bóp nát linh thạch về sau, lại đã vận hành lên IT, Long Mục Tâm Kinh gờ tờ. Lần này, Đông Phương Nguyệt hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá trước sau cũng là chậm không đến 10 hơi thời gian. Tụ linh trận linh khí lại bị Đông Phương Nguyệt hấp thu không còn một mảnh. Đây là chậm nhất tốc độ sao? Tôn Hành hỏi. Đông Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra hẳn là còn có thể lại chậm một chút, bất quá cũng chậm không có bao nhiêu. Tôn Hành có chút đau đầu, chiếu Đông Phương Nguyệt loại tu luyện này tốc độ, căn bản không có biện pháp cùng Hoàng Thi Thi cùng một chỗ tu luyện, trong vườn hoa này linh khí còn chưa đủ Đông Phương Nguyệt vài phút hấp thu. Không có cách nào Tôn Hành đành phải sẽ còn thừa tam khỏa phẩm linh thạch đem ra, dùng hắn hai khỏa tại vườn hoa đối diện lại bày ra một cái tụ linh trận, sẽ một viên cuối cùng phẩm linh thạch bóp nát, dùng linh khí tại tụ linh trận khuếch tán. Tôn Hành đem cái này tụ linh trận giao cho Hoàng Thi Thi, như vậy trải qua hai người bọn họ đều có tu luyện địa phương. Hoàng Thi Thi tại mới tụ linh trận bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Mà Đông Phương Nguyệt thì là tại Tôn Hành dưới sự chỉ đạo bắt đầu đưa nàng hấp thu những linh khí này chuyển đổi thành tự thân linh lực, để cao tu vi. Hoàng Thi Thi mặc dù không có Đông Phương Nguyệt kinh người như vậy tư chất, nhưng nàng nhưng lại có Đông Phương Nguyệt không sở hữu kinh nghiệm, lại thêm nàng linh căn sắc thực thích hợp một hệ công pháp, cho nên bắt đầu tu luyện IT, Mục Long Tâm Kinh gờ tờ, cũng là thuận buồm xuôi gió. Gặp Hoàng Thi Thi sắc thực rất thích hợp tu luyện bộ công pháp kia, Tôn Hành dùng giấy bút xé IT, Mục Long Tâm Kinh gờ tờ, tất cả nội dung dò xét hai phần. Đưa cho hai nữ, cũng dặn dò các nàng tuyệt đối không thể hướng người ngoài nói lên có quan hệ với tu chân tất cả, sẽ IT, Mục Long Tâm Kinh gờ tờ, nhớ ở trong đầu về sau, tiêu hủy cái này hai phần viết tay. Tại học xong tu chân về sau, Hoàng Thi Thi mới hoàn toàn hiểu rõ Tôn Hành loại tu luyện này phương thức có cường đại cỡ nào. Từ sáng sớm đến tối, vẹn vẹn một ngày thời gian, Hoàng Thi Thi hấp thu linh khí cũng không tính nhiều, nhưng lại cảm giác đến cả người tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này chỉ có tại tu luyện cổ võ công pháp đột phá cái kia một sát na mới có thể cảm giác được, bởi vậy có thể thấy được cổ võ công pháp căn bản không thể cùng công pháp tu chân đánh đồng với nhau. Về phần Đông Phương Nguyệt bên này, một dạng từ sáng sớm đến tối, vẹn vẹn một ngày thời gian, lại là để Tôn Hành tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được linh hoạt kỳ ảo chi thể đáng sợ thiên phú. Đông Phương Nguyệt không chỉ có hấp thu linh lực nhanh chóng, sẽ linh khí chuyển đổi thành linh lực tốc độ đồng dạng không chậm. Nàng vậy mà chỉ tốn mấy giờ bước vào luyện khí giai đoạn, lại tốn mấy giờ sẽ tu luyện tăng lên tới luyện khí tầng 1. Dạng này tốc độ tu luyện, Tôn Hành không chỉ có là chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng không nghe nói qua, dạng này thiên phú dị bẩm nếu là thật sự xuất hiện ở tu chân đại lục, đoán chừng toàn bộ đại lục tông môn đều phải mới thôi điên cùng đi. Tôn Hành tại lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Nguyệt thời điểm, từng là nàng sinh ra ở địa cầu cảm thấy chút tiếc hận. Nhưng là bây giờ... Tôn Hành lại may mắn Đông Phương Nguyệt sinh ra ở địa cầu, lấy loại này linh hoạt kỳ ảo chi thể đáng sợ, Đông Phương Nguyệt bị bóp chết tỷ lệ chỉ sợ bị các môn phái tranh đoạt tỷ lệ còn muốn lớn hơn. Chương 200, ngăn cản. Liên tiếp tăng ngày, Tôn Hành đều ở cho Đông Phương Nguyệt cùng Hoàng Thi Thi truyền thụ tâm đắc tu luyện, hắn thậm chí dạy cho Đông Phương Nguyệt mấy loại đơn giản một hệ pháp thuật, dựa vào siêu nhiên tư chất, Đông Phương Nguyệt thậm chí có thể làm được nâng trái ngược tam. Sẽ tu chân cơ bản đều truyền thụ cho hai nữ về sau, Tôn Hành liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị thành lập trang phục công ty sự tình. Hắn đầu tiên cho Cơ Vân gọi một cú điện thoại. Muốn tại cực trong thời gian ngắn sáng lập đại nhãn hiệu, ngoại trừ có hùng hậu tài chính bên ngoài, còn muốn có rất lớn bối cảnh, cùng chưa từng có tạo thế, để nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ Vân không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Tiếp vào Tôn Hành điện thoại, Cơ Vân giống như cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, ngựa khí ngược lại rất trầm ổn. Tôn thiếu, tìm ta có chuyện gì? Muốn nói với ngươi một chút kinh doanh, không biết ngươi có không có hứng thú gì? Làm ăn gì? Ngươi ở đâu? Chúng ta ở trước mặt nói. Cơ Thị tập đoàn. Hai người phương thức nói chuyện bình thản mà đơn giản, Tôn Hành cũng là ưa thích, chí ít cùng loại người thông minh này rất tốt câu thông. Bỏ xuống điện thoại, Tôn Hành trực tiếp lái xe đi Cơ Thị tập đoàn, chỗ ngồi này tại trong thành thị nhất đại tập đoàn cao ốc. Nhắc lên Cơ Thị tập đoàn, tại Hoa Hạ mấy hồ đã đến phụ nữ trẻ em đều biết cấp độ. Hắn tập đoàn danh nghĩa dính đến ngành nghề lĩnh vực phi thường rộng khắp. Tỷ như chữa bệnh, ăn uống, bảo hiểm, các loại điện tử loại thương phẩm các loại, có thể nói cả nước các nơi nói chung ngành nghề đều có Cơ Thị tập đoàn thân ảnh. Tại Hoa Hạ 6 đại gia tộc bên trong, Cơ gia chưa chắc là nội tình phong phú nhất. Vòng tài lực, Cơ gia tuyệt đối là 6 đại gia tộc ở trong có đủ nhất tài phú. Có lỗi với tiên sinh, nơi này là tập đoàn chỗ làm việc mới. Nếu như ngài là nơi này nhân viên, xin ngài đeo công việc tốt chứng. Nếu như ngài muốn tìm người hoặc là đến hiệp nói chuyện làm ăn, xin mời ngài trước cùng chúng ta đi một chuyến bảo an khoa tác hạ đăng ký. Tôn Hành vừa mới tiến Cơ Thị tập đoàn đại sảnh, trước cửa liền nghĩ tới tít 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 tiếng cảnh báo, hai tên bảo an lập tức liền cho Tôn Hành ngăn lại. Nguyên lai Cơ Thị tập đoàn cao ốc là không cho phép ngoại nhân tùy ý xuất nhập, bọn hắn tại cảm ứng trên cửa còn cài đặt một loại cảm ứng phân biệt hệ thống, không vậy công tác chứng minh nhân sau khi đi vào cảnh báo liền sẽ vang lên. Cơ Thị tập đoàn sở dĩ sẽ như vậy nghiêm ngặt, là bởi vì tại Cơ Vân tiếp nhận Cơ Thị tập đoàn trước đó từng phát sinh qua hai lên trộm lấy bí mật thương nghiệp vụ án, Cơ gia đối với cái này phi thường trọng thị, tại Cơ Vân tiếp quản Cơ Thị tập đoàn về sau, lập tức làm một chút liệt nhằm vào phương án, trong đó bộ này cảm ứng phân biệt hệ thống vẫn là Cơ Thị tập đoàn bản thân nghiên cứu phát minh sản phẩm. Bởi vì lúc ấy Cơ Vân vừa mới tiếp quản công ty, lớn bao nhiêu cổ đông đối với Cơ Vân cách làm rất không hiểu, đều ở cầm ý kiến phản đối, cho là hắn quá mức chuyện bé xé ra to. Hơn nữa còn lãng phí công ty tiền tài, dù sao nghiên cứu phát minh một bộ này cảm ứng hệ thống, cần đại lượng tài lực cùng tinh lực. Thế nhưng là Cơ Vân lực bài chúng nghị, lôi lệ phong hành, lấy chủ tịch thân phận lạc thật cái này quyết sách. Kết quả không ai từng nghĩ tới, một năm kia chỉ là từ nơi này bộ hệ thống kiếm được phí độc quyền liền khoảng chừng chiếm công ty một năm lợi nhuận 8%. Đây chính là Cơ Thị tập đoàn tất cả sản nghiệp lợi nhuận tổng cộng 8%. Thoạt nhìn giống như không nhiều. Nhưng trên thực tế lại là một cái siêu cấp con số khủng bố. Từ đó về sau, Cơ Vân tất cả quyết sách không còn có bất kỳ một cái nào cổ đông phản đối qua. Đối với mấy cái này cổ đông mà nhưng, ai làm chủ tịch căn bản cũng không có vấn đề, trọng nếu là có thể kiếm tiền, mà Cơ Vân mỗi một lần quyết sách đều chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Bị bảo an ngăn cản đường đi, Tôn Hành cũng không có xông vào, nếu là nhân công ty định quy củ, hắn chiếu vào tuân thủ liền một chút chính là... Theo cái này hai tên bảo an đến đại sảnh khía cạnh bảo an khoa, bên trong chỉ có một cái tuổi gần 50 nam tử đang ngồi trước bàn làm việc nhìn thấy báo chí, nghe được có tiếng bước chân, liền sẽ báo chí để xuống. Lão Lưu A, chúng ta còn phải xem lấy đại sảnh. Vị tiên sinh này liền giao cho ngươi. Hai tên bảo an sẽ Tôn Hành dẫn tới bảo an khoa, chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Người này được gọi là Lão Lưu bảo an nhẹ gật đầu, thói quen lấy ra đơn đăng ký, đưa cho Tôn Hành, dựa theo phía trên yêu cầu. Lấp ngươi một chút tin tức. Tôn Hành tiếp nhận đơn đăng ký nhìn qua, phía trên tính danh, giới tính, điện thoại, địa chỉ, thân phận, đến Cơ Thị tập đoàn làm cái gì chờ các loại vấn đề, đến giống là có chút thẩm vấn phạm nhân. Tôn Hành cầm lấy trên bàn công tác bút bi, chiếu vào phía trên yêu cầu từng cái viết ra. Đem thẻ căn cước ngươi cho ta. Nhìn thấy Tôn Hành điền xong đơn đăng ký, người này họ Lưu bảo an lại để cho Tôn Hành đưa ra thẻ căn cước. Tôn Hành bất đắc dĩ lấy ra thẻ căn cước, sớm biết phiền toái như vậy. Vừa rồi hắn liền trực tiếp một cái ẩn thân thuật lặn vào được. Tốt, ngươi có thể đi, thẻ căn cước ta trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi xong xuôi sự tình nhớ về lấy. Người này họ Lưu bảo an cầm thẻ căn cước cẩn thận chu đáo Tôn Hành vài lần, xác định là một người về sau, lúc này mới cho Tôn Hành cho đi. Thế nhưng là hắn làm việc còn không có làm xong, đợi chút nữa Tôn Hành sau khi đi, hắn còn muốn sẽ Tôn Hành thẻ căn cước sao chép một phần xem như thân phận tin tức hồ sơ bảo lưu lại đến. Tôn Hành nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng xong việc, cái này cơ thị tập đoàn quản lý thật đúng là nghiêm ngặt, hơn nữa loại này tiểu quản lý chỉ sợ chỉ thích hợp cơ thị tập đoàn, nếu như đổi thành những công ty khác có thể tuyệt đối không dám làm như thế. Làm như vậy quả thật có thể ngăn cản một chút có ý khác nhân ẩn vào công ty, nhưng tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến bình thường khách tới thăm tâm tình, ai muốn tiến công ty liền muốn trước bị bảo an thẩm vấn một lần, lại kéo đi làm đăng ký. Cũng chính là cơ thị tập đoàn, đổi thành những công ty khác làm như thế, mức nghiệp vụ sợ rằng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tôn Hành chân trước vừa đi, không đợi phóng ra bảo an khoa môn, người này họ Lưu bảo an lại đem Tôn Hành gọi lại, chờ một chút. Hắn cầm Tôn Hành đơn đăng ký, cau mày hỏi, thẻ căn cước ngươi phía trên địa chỉ làm sao cùng đơn đăng ký phía trên không giống nhau. Tôn Hành thẻ căn cước là ở tiểu viện thời điểm làm, phía trên lưu lại tự nhiên là tiểu viện địa chỉ, tiên kinh nhân đều biết, khu đông cái kia phiến tiểu viện là so sánh nghèo khó. Mà Tôn Hành tại đơn đăng ký phía trên viết lại là Lệ Thủy Lam Vịnh, mặc dù đồng dạng tại vùng ngoại thành, nhưng lại Lệ Thủy Lam Vịnh lại là tiểu khu sang trọng. Không đợi Tôn Hành giải thích, bảo an lông mày lại nhíu sâu hơn. Ngươi muốn gặp chúng ta chủ tịch. Tôn Hành vuốt cằm nói, không sai. Họ Lưu bảo an lần nữa đánh giá Tôn Hành vài lần, Tôn Hành hôm nay chỉ mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao, mặc dù vóc người rất tinh thần, lại có một loại nói không nên lời thành thục khí chất, nhưng thấy thế nào cũng không giống một kẻ có tiền hoặc có thân phận nhân. Hơn nữa Tôn Hành thẻ căn cước phía trên chỉ là không có sai, mặc dù không thể chứng minh hắn không ở tại Lệ Thủy Lam Định, nhưng lại có thể chứng minh hắn chí ít ở qua khu đông loại kia rất rẻ độc môn tiểu viện. Lão Lưu tại cơ thị tập đoàn làm gần 4-5 năm bảo an, mỗi ngày lấy các loại lý do muốn gặp cơ vân một mặt nhân không vậy trên trăm cũng phải có mười mấy cái, hơn nữa ở trong đó không thiếu các loại đặc sắc mỹ nữ, ai cũng biết, dù là có thể cùng cơ vân nhắc lên một chút xíu quan hệ, đời này liền hoàn toàn không cần lo. Cho nên nhìn thấy Tôn Hành bộ trang phục này, tại liên tưởng đến thân phận của hắn chứng bên trên địa chỉ cùng thực tế địa chỉ khác biệt, Lão Lưu rất rõ ràng sẽ Tôn Hành trở thành muốn tìm cơ hội thấy người sang bắt quảng làm họ nhân. Cái này khiến Lão Lưu nhớ tới một năm trước chuyện phát sinh. Chuyện kia đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó có một đẹp đặc biệt cô nương, cầm cùng với chính mình mỹ lệ, vọng tưởng dụ hoặc cơ vân, nàng mỗi ngày đều lấy các loại lấy cớ để đăng ký, nghĩ hết biện pháp đều muốn gặp cơ vân một mặt. Có thể khi đó so bây giờ quản lý còn phải nghiêm khắc, liên tiếp 2 tháng bảo an đều không có để cho nàng tiến vào đại lâu văn phòng, cuối cùng nàng thực sự hoàn toàn bất đắc dĩ vậy mà cùng một bảo vệ làm ở cùng nhau, đồng thời lợi dụng người này bảo an rốt cục tiến nhập nội bộ tập đoàn. Cái cô nương này ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất ngây thơ. Nàng coi là chỉ cần có thể tiến vào cơ thị nội bộ tập đoàn liền có thể thuận lợi nhìn thấy cơ vân, chỉ cần thấy được cơ vân, lấy nàng mỹ mạo nhất định sẽ đem cơ vân mê thần hồn điên đảo. Thế nhưng là kết quả nàng liền cơ vân cái bóng cũng không có nhìn thấy, bạch bạch quá giang thân thể mình không nói, còn không có đã được như nguyện. Về sau thậm chí bị tên kia bảo an làm lớn bụng, ầm ĩ đến bảo an khoa khoa trưởng biết được sau chuyện này lập tức đã đem người này bảo an khai trừ. Về sau nữa cũng chưa có 2 người tin tức. Nguyên bản chuyện này đến nơi này cũng coi là kết thúc, nhưng khi đó lại tại công ty nội bộ chép xôn xao, bị cơ vân đã biết về sau, tính cả bảo đảm an khoa trưởng ở bên trong hơn 10 người bảo an toàn diện bị khai trừ về nhà, chỉ có mấy cái số tuổi so sánh lớn lại ở công ty chờ đợi đã nhiều năm bảo an không có bị khai trừ, trong đó có Lão Lưu một cái. Nhớ tới trước kia sự tình, Lão Lưu lần nữa đánh giá Tôn Hành vài lần. Xác định Tôn Hành loại trang phục này nhân hẳn là sẽ không cùng chủ tịch có quan hệ gì về sau, lãnh đạo nói ra, chúng ta chủ tịch không có ở, ngươi đi đi. Không nhọc ngươi quan tâm, ta đi vào chờ hắn. Tôn Hành cũng lười lại theo người này bảo an vết mực Lão Lưu mắt thần Tôn Hành tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn suy nghĩ cái gì Tôn Hành cũng có thể đoán ra 1-2, không phải liền là nhìn bản thân ăn mặc rất phổ thông, không giống như là cái kia loại khả năng sẽ cùng cơ vân có quan hệ nhân sao. Nhưng mà không nghĩ tới là... Cái này họ Lưu bảo an vậy mà đổi tới, ngăn cản Tôn Hành, cũng sẽ thẻ căn cước đưa trả lại cho hắn. Ngươi không thể đi vào. Tôn Hành nhíu mày, tiếp nhận thẻ căn cước của mình sau liền không tiếp tục để ý người này bảo an, nhanh chân đi vào công ty. Dừng lại. Lão Lưu gặp Tôn Hành muốn xông vào, lập tức không vui đứng lên. Lão Lưu, chuyện gì xảy ra? Lúc trước đưa Tôn Hành tới cái kia 2 tên bảo an liền trong đại sảnh tuần tra, nghe được Lão Lưu thanh âm sau vội vàng chạy tới.